Quy 1 chương 218, ám dạ sát cơ. Chương 218, ám dạ sát cơ. 3 ngày sau chợ đen tổ chức đấu giá hội. Thạch Phong ngay tại nguyên khí mật thất nội luyện chế tử phủ đan cùng phá khiếu đan, mệt mỏi liền uống một ngụm yêu ma rượu, thân thể cùng trên tinh thần mệt nhỏ quét sạch sành sanh. Theo đấu giá hội tới gần, trên chợ đen tụ tập võ tu càng ngày càng nhiều, Thạch Phong mua bán đan dược 10 phần nơi tiêu thụ tốt. Dược thảo rơi vào lò luyện đan, hạ đốt thành dược dịch, ngưng kết thành dược hoàn. Thạch Phong chỉ ảnh tung bay, luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu có những luyện đan sư khác ở đây, nhìn xem một màn này, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Thạch Phong trên tay không có một tia dư thừa động tác, luyện đan động tác tinh giản đến cực hạn, dùng 4 chữ hình dung: sạch sẽ lưu loát. Đạt tới điểm này 10 phần khó khăn. Thạch Phong đây cũng là không có cách nào, một nhóm lớn luyện chế tử phụ đan cùng phá khiếu đan linh thảo dị quả chứa đựng tại chữ vật giới chỉ bên trong, chờ lấy luyện chế thành đan dược. Cơ hồ là không ăn không uống, một lòng nhào vào luyện đan trong công việc, thu hoạch 10 phần phong phú, kiếm lấy hải lượng nguyên thạch, đầy đủ hắn trên đấu giá hội không gò bó. Thạch Phong bắt lấy bên hông yêu ma hồ lô, ngửa đầu nâng ly. Chợt ánh mắt trì trệ, trong lòng dự cảm không tốt xông lên đầu, bóng người lóe lên biến mất ở tại chỗ. Một cái bóng xuất hiện ở Thạch Phong chỗ mới đứng vừa rồi, một kích không thành, cái bóng lần nữa đánh tới. Ông mà đâu? Thạch Phong trên môi bên dưới hoạt động, trong miệng thốt ra Phật văn. Phật văn rơi vào bóng đen bên trên, nương theo lấy một tiếng hét thảm, bóng đen hiện ra chân thân đến, là một lão giả. Ngươi là cái gì người, thế mà âm thầm đánh lấy ta? Thạch Phong quát lên một tiếng lớn. Lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Phong, trong mắt lướt qua thần sắc kinh ngạc. Hắn tu luyện qua một môn địa cấp cực phẩm bí kíp, ảnh thân. Thân thể dung nhập vào cái bóng bên trong, hoàn toàn che giấu, rất khó bị người phát giác được. Không chỉ có như thế, thân thể cùng cái bóng hợp hai làm một sau, còn có thể tùy tiện xuyên qua trận pháp, sẽ không bị người phát hiện. Một chiêu này dùng để đánh lén trăm thử không sai, rất nhiều người ngã ở dưới kiếm hắn. Hôm nay đụng tới Thạch Phong cái này dị loại, đánh lén thất bại. Cái này cửa bí kíp hết sức lợi hại, chủ yếu vẫn là lão giả chỉ tu luyện đến tiểu thành cảnh. Nếu như là đại thành cảnh ảnh thân, lặng yên không tiếng động tới gần Thạch Phong, lúc này Thạch Phong đã nằm ở trong vũng máu. Lấy tính mạng ngươi người. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một câu nghiêm nghị sắc ý, hắn thấy Thạch Phong tránh thoát một kiếm này đơn thuần vận khí tốt. Nói thân thể biến mất ở tại chỗ, dung nhập vào cái bóng tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đến Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong đấm ra một quyền, quyền phải trực tiếp xuyên qua cái bóng đầu, Thạch Phong hơi biến sắc mặt, kiếm ảnh đột kích, lúc này né tránh đã tới không kịp, kiếm ảnh đâm thẳng tại Thạch Phong ngực. Lão giả con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim bình thường lớn nhỏ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Chỉ thấy mũi kiếm đè vào Thạch Phong trên da, khó mà đâm xuyên nửa phần, trường kiếm trong tay thế nhưng là địa cấp hạ phẩm bảo khí, sắc bén dị thường, có thể xé rách không gian, lại là không gây thương tổn được Thạch Phong mảy may. Thạch Phong khẽ miệng nhếch lên một vệt cười lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Bá, mèo, bò họ. Phun ra bất động minh vương tâm chú cuối cùng nhất ba chữ. Ba cái Phật văn đụng vào lão giả trên đầu, tiêu thảm bay rất ra ngoài, thân thể từ cái bóng bên trong đi ra ngoài. Thạch Phong bay người lên trước, quyền phải xẹt qua không gian, trong mật thất kích thích cuồng bạo quyền phong, hô hô rung động, nắm đấm nặng nề nện ở Thạch Phong ngực. Chỉ nghe soàn soạt một tiếng, lão giả bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách đá, còn tốt vách đá có trận pháp gia trì, không phải sẽ va sụp vách đá. Không đợi lão giả đứng lên, Thạch Phong quyền phải đánh vào lão giả phần bụng, phế bỏ hắn đan điền. Lão giả vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng tuôn ra máu tươi, đan điền bị phế, lão giả đã là một tên phế nhân. Thạch Phong hai mắt kim quang lấp lóe, nhìn chăm chú ánh mắt của lão giả, khống chế tâm thần của ông lão. Nếu như lão giả ở vào trạng thái đỉnh phong, rất khó làm được điểm này, nhưng là lão giả trở thành phế nhân, nhẹ nhõm liền có thể thực hiện. Lão giả trong mắt oán độc cùng sợ hãi tiêu tán, thay vào đó là mê mang, dần dần biến ngây dại ra. Ngươi là ai, tại sao muốn ám sát ta? Thạch Phong lạnh giọng chất vấn. Lão giả tâm thần điều khiển tại Thạch Phong trong tay, tự nhiên là có cái gì nói cái gì. Ta là ảnh lão, là Ninh Mộc Tâm phái ta tới giết ngươi. Ninh Mộc Tâm là chợ đen tiệm đan dược ông chủ, bởi vì ngươi buôn bán tử phủ đan cùng phá khiếu đan kiếm lấy đại bút nguyên thạch, muốn giết ngươi cướp đoạt tài vật. Nghe nói như thế, Thạch Phong trong mắt sát cơ lộ ra, vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, suýt nữa liền đối phương nói. Trong đan điền thi quỷ gương đồng xuất hiện ở trong tay, thôi động gương đồng chiếu vào trên người lão giả, đảo mắt trở thành một bộ lam thi, máu thịt tinh hoa rót vào thi nhất thể nội. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Ảnh thân, địa cấp cực phẩm bí kíp. Hóa thành một vệt sáng chui vào Thạch Phong mi tâm, nháy mắt, cái này cửa bí kíp tu luyện tới lại thành. Thạch Phong toàn thân chân khí phun trào, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, dung nhập vào cái bóng bên trong, phá vỡ phòng ngự trận pháp, đi tới sát vách một gian mật thất. Một tên khai khiếu cảnh võ tu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, hoàn toàn không có phát giác được Thạch Phong chui vào tiền đến, rời khỏi căn này mất thất. Thạch Phong trên mặt treo đầy tiêu dung, có cái này cửa ảnh thân bí kỹ, ám sát đánh lén lên phá lệ thuận tiện, giết người với vô hình. Vung tay lên, lão giả chữ vật giới chỉ rơi vào lòng bàn tay, bên trong đều là một chút công pháp và võ kỹ, cùng với hơn 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ồ. Thạch Phong ánh mắt rơi vào góc khuất một ngụm chung đen bên trên, con mắt nhắm lại, trong mắt toát ra nồng nặc vẻ suy tư. Cái này chung đen vỡ vụn không chịu nổi, chung vách tường che kín giống như mạng nhện vết rạn, mà lại nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Trung đen tản ra bảo khí khí tức, 10 phần hỗn loạn, tâm niệm vừa động, trung đen rơi vào bàn tay phải. Thạch Phong quan sát tỉ mỉ trung đen, bản thân là luyện khí sư, đối với bảo khí cấu tạo quen thuộc với tâm. Chợt trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt tách ra khó mà che giấu tiêu dung, thất thanh nói: "Đây là thiên cấp bảo khí." Thạch Phong thu liễm tiêu dung, cái này trung đen bị hao tổn nghiêm trọng, đã không thể sử dụng, bằng không thì cũng sẽ không ném ở chữ vật giới chỉ bên trong. Mặc dù trung đen bị hao tổn, nhưng Thạch Phong là luyện khí sư, có phương pháp đem trung đen chữa trị được 7-8 phần. Tay bấm luyện khí quyết, trong hư không dâng lên một đám lửa. Tại chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nắm đấm lớn tử kim thần thiết. Tử kim thần thiết là vạn năng thần thiết, sẽ không sinh ra bài xích tác dụng, bởi vậy rất nhiều bảo khí trong quá trình luyện chế đều sẽ tăng thêm loại này thần thiết. Hỏa diễm bao vây lấy tử kim thần thiết cứng rắn, rất khó hòa tan, sau một lúc lâu công phu mới lộ ra dấu hiệu hòa tan. Mấy canh giờ quá khứ, tử kim thần thiết toàn bộ hòa tan. Hiện thể lỏng tử kim thần thiết chạy xuôi trong không khí, Thạch Phong thao túng tử kim sắc thể lỏng kim loại, bao khỏa trung đen. Tử kim sắc thể lỏng kim loại rót vào vết rạn, tu bổ bị tổn thương bộ vị. Thạch Phong cái trán bốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, dù sao trung đen khi còn sống là thiên cấp bảo khí, chữa trị lên 10 phần khó giải quyết. Mà hắn luyện khí trình độ mặc dù lợi hại, nhưng là có thể luyện chế phẩm cấp tối cao bảo khí là địa cấp cực phẩm bảo khí. Sau đó tại trung đen trên thân một lần nữa khắc họa luyện khí phù văn, từng mai phù văn in vào trung đen bên trên. Thời gian một nén hương quá khứ, trung vách tường che kín rậm rạp chẳng chịt phù văn, tế luyện hoàn tất. Quy 1 chương 219, thiên cấp bảo vật. Chương 219, thiên cấp bảo vật. Ô. Thạch Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tu bổ bảo khí 10 phần tiêu hao tâm thần cùng thể lực. Đáng tiếc luyện khí trình độ có hạn, cái này trung đen phẩm cấp không có khôi phục lại thiên cấp, nhưng lại không phải địa cấp cực phẩm bảo khí, có thể gọi là nửa bước thiên cấp bảo khí. Ngẫm lại cũng đúng, thiên cấp bảo khí nào có như vậy dễ dàng chữa trị. Thiên cấp bảo khí ẩn chứa thiên địa chi uy, nhất là thiên cấp cực phẩm bảo khí, sẽ sinh ra một tia linh trí. Cái này trung đen công hiệu rất không bình thường, luyện hóa đến thể nội, có thể chống cự thần niệm tổn thương. Thạch Phong đánh tới chân khí là cấn, trung đen thu nhập trong đan điền và dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Thạch Phong trong mắt sát cơ lộ ra, Ninh Mục Tâm chỉ thị lão giả tới giết hắn, bút chướng này không có khả năng như thế được rồi, hóa thành một cái bóng biến mất ở trong mật thất. Chợ đen tiệm đan dược. Ninh Mục Tâm ngay tại phòng luyện đan luyện chế đan dược, đoạn thời gian gần nhất, đến chợ đen võ tu càng ngày càng nhiều, tiệm đan dược mua bán đan dược cũng không đủ cầu. Lúc này ngay tại luyện chế phá khiếu đan, tay bấm chỉ quyết, trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, lò luyện đan vang lên ong ong, sau một khắc nắp lò tung bay ra ngoài. Luyện chế thất bại. Ninh Mục Tâm thở dài một hơi. Hôm nay luyện chế 10 lò phá khiếu đan, kết quả chỉ có một viên phá khiếu đan luyện chế thành công. So sánh di vãng, luyện chế 3-40 lò mới ra một viên phá khiếu đan, hôm nay luyện chế phá khiếu đan xác suất thành công rất cao. Nghĩ đến Thạch Phong gần nhất luyện chế ra số lớn phá khiếu đan, hai mái hiên so sánh, trong lòng dâng lên một cô đấu kỵ chi tình. Luyện đan thuật lợi hại hơn nữa lại như thế nào, lúc này người kia hẳn là chết ở ảnh lao dưới kiếm. Linh Mục Tâm hừ lạnh một tiếng, đối ảnh lao thực lực rất tự tin, chém giết Thạch Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Ánh mắt thoáng nhìn thấy cửa mật thất trên mặt đất có một đạo cái bóng, hướng nơi này di động. Nhìn xuống đất hãng phim Thượng Hải Tử hình dạng, Linh Mục Tâm trong mày, cái bóng hình dạng hoàn toàn không giống như là ảnh lão. Ảnh lão? Linh Mục Tâm thăm dò hỏi một câu, cái bóng không rên một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phát giác được không thích hợp, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một quyền này rơi vào lò luyện đan bên trên, lò luyện đan chia 5 x 7, ánh lửa sen lẫn mảnh vỡ khắp nơi bay vụt. Ngươi không phải ảnh lão, ngươi rốt cuộc là ai? Nghiêm nghị chất vấn. Linh Mục Tâm một trận sau sợ, nếu không phải trong lúc vô tình thoáng nhìn bóng người, một quyền này buộc phát uy lực đủ để cho hắn chí mạng. Thạch Phong dung hợp tại cái bóng bên trong, một kích hụt hẫng, thầm than Linh Mục Tâm mạng lớn, thế mà tránh thoát quá khứ. Trầm thi sinh biến, lười nhác cùng hắn nói nhảm, tiếp tục huy quyền thẳng hướng Linh Mục Tâm. Mặc dù không biết người này là cái gì sẽ ảnh thân cái này cửa bí kỹ, nhưng Linh Mục Tâm hiểu rõ ảnh thân lợi hại. Linh Mục Tâm là khai khiếu hậu kỳ võ tu, đối mặt ảnh thân cái này cửa bí kỹ, không có niềm tin tuyệt đối. Tàn ảnh lóe lên, một tên nam tử trống rỗng đứng tại Linh Mục Tâm trước mặt. Nam tử biểu lộ cứng đờ, ánh mắt chất phác, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhìn xem đánh tới Thạch Phong, nam tử tùy ý vung ra một quyền, Thạch Phong thoát ly cái bóng, cả người bay rất ra ngoài. Thạch Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nam tử này, trên người có không có một tia sinh cơ, bộc phát ra sức chiến đấu hơn xa khai khiếu cảnh võ tu. Nghĩ tới cái gì, Thạch Phong thất thanh nói. Thông huyền cảnh khôi lỗi. Linh Mục Tâm cười lạnh nhìn Thạch Phong, ngưng tiếng nói. Ảnh lão có phải là đã chết, ngươi là người thầy luyện đan kia. Thạch Phong không có thi triển thiên biến thuật, dù sao lẫn nhau đã vạch mặt, căm tức nhìn Linh Mục Tâm. Người ta không cựu không đoán, ngươi phái người đến ám sát ta, thù này ta nhớ rồi. Thanh âm bên trong mang theo sát ý vô biên. Thạch Phong quẳng xuống câu nói này, liền hóa thành một cái bóng rời đi phòng luyện đan. Dù sao có thông huyền cảnh khôi lỗi ở một bên, Thạch Phong tạm thời còn không phải đối thủ. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thạch Phong bóng lưng biến mất, chỗ gà không được còn mất nắm gạo, dựa vào cao minh lực làm đem ảnh lao tính mạng. Thật không thể hiện tại liền đem Thạch Phong băm thây vạn đoạn. Chợ đen cấm chỉ đánh nhau, buổi tối có đội chấp pháp tuần tra, đội tuần tra trong có thông huyền cảnh tòa chấn. Một khi đánh nhau động tĩnh gây nên thông huyền cảnh chú ý, cỗ này khôi lỗi khó mà nói liền muốn bàn giao ở nơi này, bởi vậy cũng không có sai sử khôi lỗi truy sát đi lên. Linh Mục Tâm hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, Thạch Phong không có khả năng một mực ở tại chợ đen, chỉ cần đi ra chợ đen, chính là của hắn tự kỳ. Khác một ngày, Thạch Phong như bình thường một dạng, đi tới quầy hàng trước mặt bán ra tử phụ đan cùng phá khiếu đan, đan dược rất nhanh tiêu thụ trống không. Hậu thiên là đấu giá hội, hôm nay là cuối cùng nhất một lần thu lấy luyện chế tử phụ đan cùng phá khiếu đan. Thạch Phong nhìn về phía một đám võ tu, nói cho đại gia tin tức này, tiếp lấy thu lấy luyện chế tử phụ đan cùng phá khiếu đan linh thảo dị quả. Nghe thế là cuối cùng nhất một lần luyện chế đan dược, một đám võ tu hào hào xuất ra trên người linh thảo dị quả, bỏ lỡ cái thôn này sẽ không cái tiệm này. Luyện đan sư bình thường đều là cao cao tại thượng, tìm người ta giúp ngươi luyện chế đan dược, nhân gia không nhất định phản ứng ngươi, hiện tại có cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một lát công phu, luyện chế tử phụ đan linh thảo dị quả thu lấy 3000 phó, phá khiếu đan dược liệu thu lấy 600 phó. Đây là Thạch Phong đỉnh chỉ thu lấy dược liệu, dựa theo một đám võ tu nhiệt tình, dược liệu số lượng còn có thể thu lấy mấy lần. Hậu thiên tổ chức đấu giá hội, Thạch Phong không có như vậy nhiều thời gian luyện chế đan dược. Tại chợ đen đợi một tháng thời gian, cũng không có tìm tới trên thẻ ghi lại hung phạm. Những người này khẳng định đến rồi chợ đen, ẩn nút quá sâu khó mà phát hiện, cần phải đi một chuyến bói toán các, xem bói bọn họ vị trí cụ thể. Rời đi quầy hàng quảng trường, đi tới bói toán các, đồng tử đã đứng tại cổng, thần toán tử liệu định hắn sẽ đến nơi này. Đi theo đồng tử thân sau, tiến vào thần toán tử gian phòng. Gặp qua thần toán tử tiền bối, ta mục đích tới nơi này, chắc hẳn ngài đã biết được, còn mời tiền bối xuất thủ suy tính. Thạch Phong chắp tay, giọng thành khẩn. Nghe vậy thần toán tử vướt vướt cằm hoa dâm trong râu, cười tủm tỉm nói: "Vân Nhi, đem ta la bàn lấy tới." "Đúng, sư phụ." Gọi Vân Nhi đồng tử, quay người rời khỏi gian phòng. Thạch Phong huynh đệ, một mực tìm kiếm tiên thiên ngũ hành linh vật, không được bao lâu liền có thể toàn nguyện. Thần toán tử trên dưới dò xét Thạch Phong, biết được Thạch Phong đang tìm kiếm tiên thiên ngũ hành linh vật ngưng tụ nguyên tinh. Nếu như không phải thân thể suy nhược nhiều bệnh, sợ hãi thiên cơ phản vệ, khó mà suy tính tiên thiên ngũ hành linh vật hạ lạc, nếu không, đã sớm xuất thủ chiếm. Dù sao Thạch Phong ngưng tụ ngũ hành nguyên tinh sau, sẽ sinh ra ngũ hành chi lực ép chết khí, có thể để cho thân thể của hắn khôi phục hơn phân nửa. Từ Thạch Phong tướng mạo đến xem, trong lòng tâm nguyện sẽ tại mấy tháng gần đây bên trong thực hiện. Mượn thần toán tử tiền bối cắt luôn. Thạch Phong trong đan điền có được tiên thiên dị thổ cùng nộ đạo hạt giống, mặt khác ba loại tiên thiên linh vật, huyền kim tử khí tại nhiệm vụ đại điện, chỉ cần công tích điểm đầy đủ, tùy thời có thể hối đoái. Tiên thiên dị hỏa tại Sùng Dương bí cảnh, đấu giá hội cầm tới bí cảnh ngọc bài, liền có thể tiến vào bên trong luyện hóa dị hỏa. Chỉ kém tiên thiên dị thủy hạ lạc. Chờ ngươi góp đủ tiên thiên ngũ hành linh vật đột phá ngự không cảnh, còn mời Thạch Phong huynh đệ xuất thủ trấn áp trong cơ thể ta tử khí. Thần toán tử chắp tay, thái độ mười phần khách khí, mặc dù Thạch Phong xưng hô hắn là tiền bối, nhưng là hắn một mực hô Thạch Phong huynh đệ. Thu thập xong tiên thiên ngũ hành linh vật, tấn cấp ngự không cảnh, chắc chắn hồi báo tiền bối tương trợ. Thạch Phong cam kết. Thừa dịp cái này kẽ hở Thạch Phong lấy ra bình sứ nhỏ, bên trong có huyết ma huyết dịch. Tại An Dương huyện thời điểm, Cẩu Tầm Dương lợi dụng máu tươi tìm kiếm huyết ma chỗ ẩn thân, Thạch Phong giữ lại một nửa máu tươi để phòng vạn nhất. Quy 1 chương 220, la bàn tìm người. Chương 220, la bàn tìm người. Giọt máu này chủ nhân là huyết ma, bị phong ấn ở An Dương huyện một nơi không gian bên trong. Thần toán tử tiền bối có phương pháp tìm ra huyết ma hạ là sao? Thạch Phong đem bình sứ nhỏ đưa tới thần toán tử trước mặt. Thần toán tử tiếp nhận bình sứ nhỏ, rút ra nắp bình, một giọt đỏ thấm máu tươi lơ lửng trong không khí. Nhìn xem giọt này tươi huyết thần tính tử trong mày, giọt này máu tươi chủ nhân thực lực mạnh mẽ, hẳn là hầu cấp yêu ma, tương đương với nhân loại thông huyền cảnh võ tu. Giọt này máu tươi chủ nhân tu vi không tầm thường, bằng vào ta bây giờ tình trạng rất khó suy tính, chờ ngươi đột phá ngự không cảnh, lợi dụng ngũ hành chi lực trấn áp trong cơ thể ta tử khí, mới có thể xem bói huyết ma hạ lạc. Thần toán tử mang theo hay này nói. Thạch Phong nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đồng tử bưng lấy một cái la bàn đi tới, thần toán tử tiếp nhận la bàn, tay phải bấm niệm pháp quyết, một cỗ khí tức huyền ảo tại đầu ngón tay quanh quẩn. Chỉ thấy thần toán tử tại la bàn bên trên nhẹ nhàng điểm mấy lần, la bàn nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, kim đồng hồ đong đưa mấy lần. Nhiệm vụ trên thẻ có 7 cái tội phạm truy na tại chợ đen, ngươi cầm ta bản mệnh la bàn tại chợ đen đi một vòng, chỉ cần la bàn có động tĩnh, kim đồng hồ chỉ người chính là tội phạm truy nã. Thần toán tử đem bản mệnh la bàn đưa tới Thạch Phong trước mặt. Nghe thế là bản mệnh la bàn, Thạch Phong rất là cảm động, bản mệnh la bàn cùng người sở hữu máu thịt tương liên, tựa như là thân thể một bộ phận. Nếu như bản mệnh la bàn bị hao tổn, người sở hữu cũng sẽ đi theo thụ thương. Mà người sở hữu chết đi, bản mệnh bảo khí sẽ tự hủy, trừ phi trước khi chết chặt đứt cùng bản mệnh bảo khí liên hệ, cái này hàng mẫu mệnh bảo khí tài năng còn sót lại. Đa tạ thần toán tử tiền bối. Thạch Phong cảm kích nói. Theo sau Thạch Phong cầm la bàn đi ra bói toán các, la bàn tỏa ra khí tức mười phần bất phàm, rất có thể là thiên cấp bảo khí. Trên đường nhiều người phức tạp, Thạch Phong ống tay áo rộng lớn, bao phủ lại la bàn, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra. Cầm la bàn trên đường, tìm kiếm tội phạm truy nã. Vừa đi chưa được mấy bước, bưng lấy la bàn khẽ run lên, Thạch Phong liếc qua. Kim đồng hồ lắc lư mấy lần, chỉ hướng phía bên phải một cái phương vị. Chỉ thấy quán rượu ngồi một tên mang theo mũ rộng vành nam tử, bên trái tay áo trống rỗng, tay phải nắm bắt chén rượu uống một mình tự uống. Uống xong trên bàn rượu ngon, đứng dậy, quay đầu liếc qua Thạch Phong vị trí, nhìn chăm chú mấy hơi thời gian, trực tiếp thẳng lên lầu 2 sương phòng nghỉ ngơi. La bàn bên trong truyền đến một đạo tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Tay cụt kiếm khách. Thạch Phong nhíu mày, khoe miệng toát ra một vệt ý cười. Tay cụt kiếm khách là một tên giang dương đại đạo, giết người cướp hàng, việc ác bất tận. Thực lực đạt tới khai khiếu trung kỳ. Một tay kiếm thuật sử ra được thần nhập hóa. Thạch Phong lập tức bước vào quán rượu, tại lầu 2 mở một gian sương phòng, thân thể dung nhập vào cái bóng bên trong, chui vào căn phòng cách vách. Lúc này cụt một tay kiếm khách ngồi xếp bằng trên giường, một thanh trường kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối, thân thể lượn lờ lấy lạnh lẽo kiếm khí. Một cái bóng lặng yên không tiếng động xâm nhập gian phòng, cụt một tay kiếm khách không có một tia phát giác. Thẳng đến cái bóng lặng lẽ tiếp cận đến cụt một tay kiếm khách trước mặt, lúc này cụt một tay kiếm khách mở tròn mắt, thì đã trễ. Một đạo ánh đao màu tím xẹt qua cổ của hắn, dâng trào máu tươi bên trong một cái đầu người cao cao căng lên, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Đầu người rơi xuống đất, mở to hai mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mở ra kim cương bảo dương, kim xả kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Thạch Phong vung tay lên, đối phương chữ vật giới chỉ rơi vào trong lòng bàn tay, chữ vật giới chỉ bên trong đều là công pháp và võ kỹ, cùng với hơn 40 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Dựa vào cướp bóc mà sống, vốn liếng chính là phong phú. Thạch Phong trong lòng cảm thán, trong mắt kim quang chớp động, tại tay cụt kiếm khách chín đại thần khiếu bên trong phát hiện một gốc linh thảo. Linh thảo thu hút trong tay, linh thảo vẻ ngoài giống một gốc kiếm, tản ra lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí thảo. Loại này linh thảo sinh trưởng tại kiếm khí tàn phá bừa bãi địa phương, dựa vào hấp thu kiếm khí kiếp sau dài, tu luyện kiếm pháp võ tu phục dụng kiếm khí thảo, đề cao đối với kiếm pháp cảm ngộ. Cái này gốc hình kiếm cỏ đạt tới địa cấp cực phẩm, đặt ở thần khiếu bên trong, có lợi với tu luyện kiếm pháp. Thi quỷ gương đồng xuất hiện ở trong tay, cụt một tay kiếm khách một thân máu thịt tinh hoa bị thôn phệ, chỉ còn lại một bộ làm thi. Trong gương đồng thi nhất hấp thu cái này đoàn máu thịt tinh hoa. ngũ hành chân khí phun trào, trên đất làm thi hóa thành một mịn. Chém giết cụt một tay kiếm khách, 24 triệu công tích điểm tới tay. Thạch Phong đi ra sương phòng, rời đi khách sạn, tiếp tục tìm kiếm tội phạm truy nã Hạ Lạc, đi rồi một hồi, trong tay áo kim đồng hồ lại chuyển động mấy lần. Phát hiện ngay phía trước có một tên tội phạm truy nã. Thiết quái tử. Tội phạm truy nã tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Thạch Phong như không có chuyện gì xảy ra đi theo phía sau, đi tới nguyên khí sân phòng, mắt thấy người này tiến vào một gian nguyên khí mật thất. Lúc này kim đồng hồ lại chuyển động một lần, kim đồng hồ chỉ hướng một gian khác mật thất. Ngay sau đó, kim đồng hồ lại là khẽ động. La bàn liên tục rung động mấy lần, còn thừa 6 tên tội phạm truy nã tất cả nguyên khí trong mật thất tu luyện. Thạch Phong trong lòng trong bụng nở hoa, nơi này người đến người đi, Thạch Phong không tốt thi triển ảnh thân, trở về nguyên khí của mình trong mật thất. Lập tức thi triển ảnh thân, thân thể dung nhập vào cái bóng bên trong, chui vào thiết quải tử nguyên khí mật thất. Một tên chống quải trượng người thọ, vén lên đùi phải y phục, lộ ra hư thối khớp nối, xương cốt biến thành màu đen. Thiết quải tử tu vi đạt tới khai khiếu cảnh hậu kỳ, thông thường thương thế rất dễ dàng khép lại. Đầu gối chính là bị một loại khí độc gây thương tích. Đã từng tiến vào một nơi hung địa, lọt vào một đầu hầu cấp 5 màu nhện độc. 5 màu nhện độc lợi chảo vạch đến đầu gối, nọc độc rót vào đến máu thịt bên trong, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng là nọc độc rất khó thanh trừ. Nếu như không phải xử lý kịp thời, nọc độc đã sớm đánh vào trái tim. Lấy ra một bình sứ nhỏ, rút ra nắp bình bên trong toát ra ngút trời khí độc. Bên trong có một loại khác nọc độc, loại này nọc độc cùng nhện 5 màu nọc độc tương sinh tương khắc. Chất lỏng màu xanh biếc rơi vào đen nhánh xương cốt bên trên, bốc lên từng sợi khói đen là nhện 5 màu nọc độc biến thành. Thiết quải tử trên mặt toát ra thoải mái biểu lộ. Nhện 5 màu nọc độc dòng giá hành hạ hắn thời gian 5 năm. Chợ đen đấu giá hội có địa cấp cực phẩm giải độc đan bán ra, nhất định phải đạt được viên đan dược này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trên người độc. Thiết quải tử ánh mắt ngưng lại, trong lòng dâng lên một câu nguy hiểm to lớn cảm giác, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá vẫn là chậm một bước, ánh đao màu tím xẹt qua bả vai trái, kích xạ máu tươi bên trong bay ra một đầu tay phải. Ngươi là cái gì người? Thiết quải tử đứng vững thân hình, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất. Thạch Phong không có trả lời, bay nhào qua, thấy thế thiết quải tử huy động tay phải thiết quải trượng, kết quả quải trượng xuyên qua bóng đen. Một đạo ánh đao màu tím vạch hướng thiết quải tử cái cổ, sau một khắc đầu người liền muốn dọn nhà. Một mặt tấm thuẫn ngăn lại một kích này, đốn lửa bắn tứ tung, cường đại lực trùng kích đánh tới, thiết quải tử đập ầm ầm tại trên vách đá. Thạch Phong lăng không một đao, lần này thiết quải tử không có như vậy may mắn tránh thoát đi. Lăng lệ đao khí đem thân thể xé rách thành hai đoạn, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Vạn độc phù, kích hoạt sau phóng xuất ra kinh khủng khí độc, đủ để độc chết thông huyền cảnh võ tu. Thiết quải tử nhẫn chứa vật xuất hiện ở trong tay, bên trong tài vật phong phú, trong mắt kim quang lướt qua, thiết quải tử thần khiếu bên trong không có linh vật. Vạn quỷ phiên rơi vào trong tay, thi thể giao cho quỷ phương trưởng thôn vệ. Chém giết thiết quải tử, 30 triệu công tích điểm tới tay. Tiến về kế tiếp mật thất. Quy 1 chương 221, mật thất giết người. Chương 221, mật thất giết người. Thạch Phong chui vào đến mật thất phát hiện bên trong trống rỗng. Đột nhiên cảnh vật chung quanh đại biến, từng người quần áo hở hàng nữ tử, vây quanh ở chung quanh hắn, làm điệu làm bộ, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem như thế hương diễm một màn, bụng dưới dâng lên một cỗ tà hỏa. Niệm tụng bất động minh vương tâm chú. Ông mà đâu? Theo mấy cái Phật chú tại trong mật thất vang lên, trước mắt hư giả huyền ảnh toàn bộ tiêu tán. Góc khuất đứng một nữ tử, trong tay cầm một đạo lụa trắng một chỗ khác quấn quanh ở Thạch Phong trên cổ. Thấy thế Thạch Phong huy động tử sơn đao, chặt đứt lụa trắng. Giữa chúng ta giống như không biết, hẳn không có thù hận, các hạ không bằng như vậy lui ra, đại gia bình an vô sự. Nữ tử nhìn chằm chằm Thạch Phong, đáy mắt tràn ngập kiêng kỵ thần sắc, vừa rồi thi triển huyễn thuật, Thạch Phong thế mà tùy tiện tránh thoát, hồi một, gặp được loại tình huống này. Ô Tam Cô, ngươi dùng huyễn thuật hại người, bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm trong tay ngươi, ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Thạch Phong ngữ khí nghiêm nghị, trên mặt biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Nghe nói như thế Ô Tam Cô thần sắc kỳ biến, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là quan phủ người, coi như có chút nhãn lực tình, nghe rõ ràng, người giết ngươi là đao sắt bộ đầu Thạch Phong." Thạch Phong nói xong bóng người vọt đến cửa mật thất, ngăn lại Ô Tam Cô đừng chạy. Khẩu khí không khỏi quá lớn, chỉ là đao sắt bộ đầu liền vọng tưởng lấy tính mạng của ta, cho ta xem ngươi có cái gì bản sự. Thấy đường lui đã đứt, Ô Tam Cô trên mặt che kín hàn sương, trong tay mềm vật dài lăng đột nhiên duỗi thẳng, tựa như một cây trường thương, phá vỡ không gian, thẳng tắp đâm về Thạch Phong. Thạch Phong giấu ở cái bóng bên trong, hoàn toàn không sợ đánh tới công kích, dài lăng đâm xuyên cái bóng hoàn hảo không chút tổn hại. Tại Ô Tam Cô ánh mắt kinh ngạc bên dưới, màu tím đao khí đánh tới, máu tươi dâng trào, đầu người ném đi ra ngoài, không đầu thi thể mới ngã xuống đất. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Huyễn Lâm bí thuật, địa cấp thượng phẩm bí thuật. Thi triển này bí thuật có thể chế tạo ảo cảnh, nhường cho người hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Thạch Phong trong mắt kim quang phun trào, ánh mắt tại không đầu thi thể bên trên quét qua, phát hiện chín đại thần khiếu một người trong đó có một hạt châu. Hạt châu thu hút trong tay, nghiêm túc dò xét một phen, mới biết được đây là một viên ảo cảnh châu, phẩm cấp đạt tới địa cấp trung phẩm, thần khiếu bên trong vào ở này châu, thi triển huyễn thuật lúc gia tăng uy lực. Gỡ xuống Ô Tam Cô chứa vật giới chỉ, bên trong tài vật phong phú, vạn quỷ phiên vung lên, thi thể cuốn vào cờ bên trong, giao cho quỷ phương trưởng thôn vệ. Chém giết Ô Tam Cô, 28 triệu công tích điểm tới tay. Thạch Phong tiến về tiếp theo ở giữa nguyên khí mất thất, chém giết còn lại 4 tên tội phạm truy nã. Một tên luyện khí sư ngay tại luyện chế bảo khí, một đám lửa hừng hực bao vây lấy mấy thứ vật liệu tản ra âm hàn khí tức quỷ dị. Vật liệu tại hỏa diễm hạ đốt bên dưới, dần dần hòa tan thành kim loại thể lỏng, ngưng tụ thành một thanh trường đao. Luyện khí sư trên mặt toát ra một vệt nhe răng cười, lấy ra một cái ống trúc, phía trên khắc họa rậm rạp chẳng trị phù văn. Xốc lên cái nắp, từng cái quỷ vật thoát ra ống trúc, tại luyện khí sư điều khiển bên dưới, chui vào trường đao bên trong. Trường đao ong ong rung rẩy, phát ra chói hai tiếng đao ngâm, tràn ngập một cỗ tà ác khí tức. Luyện khí sư tay phải vung lên, trường đao rơi vào trong tay, móng tay tại trên lưỡi đao phất qua, có thể cảm nhận được một cỗ đao sắc bén khí. Huyền cấp cực phẩm bảo khí. Đấu giá hội tới gần, yêu ma tà đạo cùng võ tu tề tụ tại chợ đen, dễ dàng bán đi một tốt giá cả. Tiếp lấy luyện chế cái tiếp theo bảo khí, đấu giá hội cạnh tranh kịch liệt, thừa dịp còn có thời gian, luyện chế nhiều mấy món bảo khí, cũng may quầy hàng quảng trường kiếm lấy nguyên thạch. Túi đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có một đạo cái bóng, ngay sau đó một đạo tử quang đối diện lướt đến. Luyện khí sư né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu tím đao khí xẹt qua cái cổ, đầu người rơi xuống đất. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Xích hà thân thiết. Đây là một loại thân thiết, thượng hạng luyện chế bảo khí vật liệu. Ánh mắt nhìn về phía luyện khí sư tay phải, nắm trong tay lấy một tôn bảo tháp, cầm lấy chiếc bảo tháp này quan sát tỉ mỉ. Trận Thạch Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt lướt qua một vệt tinh quang. Đây là bảo tháp tỏa ra khí tức vượt qua địa cấp cực phẩm bảo khí. Thiên cấp bảo khí Thạch Phong mặc dù không có gặp qua, nhưng là trong đan điển trung đen chưa bị hao tổn trước, chính là thiên cấp bảo khí. Trước mắt bảo tháp phóng thích ra khí tức, cùng trung đen không kém bao nhiêu. Nửa bước thiên cấp bảo khí, chỉ có cái này một cái khả năng, âm thầm may mắn, còn tốt xuất thủ kịp thời, không phải luyện khí sư thôi động chiếc bảo tháp này, đủ bản thân uống một bình. Luyện hóa chiếc bảo tháp này thu nhập trong đan điển. Bảo tháp cùng trung đen chiếm cứ đan điển trung tâm khu vực, vạn quỷ phiên cùng thi quỷ gương đồng thì bị đè ép đến đan điển khu vực biên giới. Thạch Phong ánh mắt tại luyện khí sư trên thân quét qua, ánh mắt ngưng lại, phát hiện thần khiếu trong có hai nơi khiếu huyệt và ở linh vật. Một đóa ngọn lửa màu đen, một gốc linh thảo. Vung tay lên, hai cái linh vật rơi vào lòng bàn tay. Linh hỏa. Thạch Phong tự lẩm bẩm. Đóa này ngọn lửa màu đen là linh hỏa so sánh tiên thiên dị hỏa còn kém xa. Nếu như là tiên thiên dị hỏa, Thạch Phong căn bản không dám dùng tay đi tiếp xúc, cùng một loại linh hỏa, giữa thiên địa không chỉ một loại. Tiên thiên dị hỏa chủng loại rất nhiều, nhưng là mỗi một loại tiên thiên dị hỏa giữa thiên địa chỉ tồn tại một loại. Luyện hóa linh hỏa thu nhập trong đan điền, ít hôm nữa sau đột phá khai khiếu cảnh, đóa này linh hỏa vào ở thần thiếu. Hồn tinh thảo. Linh thảo trên thân tỏa ra huyền diệu khí tức. Thạch Phong trong lòng vui mừng, cái này gốc linh thảo là thiên cấp hạ phẩm linh thảo. Hồn tinh có tác dụng là thẩm bộ thần niệm, luyện khí cùng luyện đan một dạng, quá trình này mười phần tiêu hao thần niệm. Thần khiếu gieo xuống cái này gốc hồn tinh thảo, có thể tùy thời bổ sung luyện khí lúc hao tổn tinh thần lực. Thạch Phong bây giờ còn không phải khai khiếu cảnh võ tu, khiếu huyệt bên trong còn vào ở không được linh vật, chỉ có thể lưu đến khai khiếu cảnh lúc lại dùng. Gỡ xuống luyện khí sư trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ, bên trong có một tấm bạch kim thẻ. 32 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Thạch Phong trên mặt treo đầy tiêu dung, luyện khí sư cùng luyện đan sư không hổ là kiếm lợi nhiều nhất mấy cái ngành nghề. Chữ vật giới chỉ bên trong còn có rất nhiều bảo khí, địa cấp bảo khí có hơn 20 kiện, huyền cấp trở xuống bảo khí càng là nhiều vô số kể. Tay phải nhiều hơn một cán vạn quỷ phiên, luyện khí sư thi thể cuốn vào cờ bên trong. Chém giết luyện khí sư, thu hoạch được 40 triệu công tích điểm. Tiếp tục tiến về tiếp theo ở giữa mặt thất. Một đầu quân cấp quỷ vật xếp bằng ở trên giường đá, toàn thân quỷ khí lở lở, một cái bóng chiếm đất mà đi, xuất hiện ở giường đá bên cạnh. Quân cấp quỷ vật mở to mắt, thần sắc kinh hãi. Sau một khắc, cái bóng trong tay cầm một con yêu ma hồ lô rượu. Một cổ cường đại lực hấp dẫn đem quân cấp quỷ vật thu hút yêu ma hồ lô rượu bên trong. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Ngàn năm linh sữa. Phục dụng linh sữa sau, có thể tăng lên võ tu tư chất. Thạch Phong miệng một tấm, linh sữa tất cả đều tràn vào trong miệng, toàn thân ấm dương, không phát hiện được có cái gì biến hóa. Tu luyện ngũ hành thần quyết, thân thể trải qua ngũ hành chân khí tầm bổ, đã sớm trở nên không tầm thường, ngàn năm linh sữa đối với hắn tác dụng không lớn. Yêu ma trong hồ lô quỷ vật hoàn toàn bị luyện hóa, Thạch Phong mở ra nắp bình, đổ ra một con chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ là quân cấp quỷ vật, kiểm tra một hồi, bên trong tất cả đều là âm thạch, trừ cái đó ra, còn có chính là từng cái bình sứ nhỏ, chứa nhân loại võ tu tinh huyết. Chém giết đầu này quân cấp quỷ vật, thu hoạch được 23 triệu công tích điểm. Tiếp lấy đi còn lại 2 gian nguyên khí mất thất, thuận lợi chém giết một đầu cương thi cùng yêu thú. Kim cương bảo dương tuôn ra một tấm kiếm khí phủ cùng địa cấp trung phẩm thuần phòng ngự, kiếm khí phủ có thể chu sát thông huyền cảnh võ tu. Thạch Phong trở về nguyên khí của mình mất thất, 7 tên tội phạm truy nã toàn bộ chém giết, đầy đủ hối đoái huyền kim tử khí. Chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, liền trở về Đông Dương thành hối đoái. Quy 1 chương 222, đấu giá hội. Chương 222, đấu giá hội. Hôm nay là chợ đen tổ chức đấu giá hội thời gian. Chợ đen đấu giá hội 10 năm một giới danh khí không nhỏ, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội yêu ma cùng võ tu đều sẽ tới tham gia lần thịnh hội này. Trên đường võ tu, tất cả đều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Thạch Phong thi triển hóa quỷ quyết, toàn thân quỷ khí âm trầm, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là một con quỷ vật. Xen lẫn trong dòng người, đi theo đội ngũ đi lên phía trước, bất quá một hồi, đi tới một ngọn núi trước mặt, ngọn núi dưới đáy đục ra một cái cao 3 trượng đại môn. Cửa chính có 2 tên thông huyền cảnh võ tu tọa trấn. Tiến vào trong cửa lớn võ tu đều muốn giao nộp 500 vạn lần phẩm nguyên thạch tiền đặt cọc. Có thể xuất ra 500 vạn lần phẩm nguyên thạch người, tu vi thường thường đạt tới khai khiếu cảnh võ tu, hoặc là quân cấp yêu ma. Đề giai võ tu cùng yêu ma rất khó xuất ra như thế nhiều hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá hội bên trên vật phẩm đều không tầm thường. Không có nhất định cơ sở kinh tế, cạnh tranh không dưới những này kỳ chân dị bảo. Thiết trí ngưỡng cửa này, loại bỏ một đống lớn không có thực lực đê giai võ tu cùng yêu ma, đưa ra vị trí cho chân chính có thực lực người. Thạch Phong lấy ra 500 vạn lần phẩm nguyên thạch tiền đặt cọc, lĩnh một khối ngọc bài, tiến vào trong sân động. Tiến đến sau mới phát hiện cả tòa núi toàn bộ đều gợn gạo, ngửa đầu nhìn quanh bốn phía, trên vách đá đục ra từng gian nhà đá cùng thềm đá. Trên ngọc bài tiêu chú nhà đá số lượng 1300 hảo. Dọc theo bậc thang mà lên, đi tới một gian nhà đá, tìm cái số này đi tới nơi này gian nhà đá cổng. Cổng có một lỗ khảm, ngọc bài cắm ở phía trên. Đại môn từ từ mở ra. Thạch Phong gỡ xuống ngọc bài, bước vào trong thạch thất, đi rồi tầm 10 bước khoảng cách, thạch môn dần dần khép lại, thi phòng diện tích không lớn, chỉ có mấy mét vuông. Chỉ có một tấm bàn đá cùng một thanh ghế đá, thạch thất phía trước có một loại như cửa sổ sắt đất, thông qua cái này cửa sổ sắt đất, có thể nhìn thấy phía dưới đấu giá hội, mà người bên ngoài không nhìn thấy trong thạch thất, giữ bí mật tính tốt vô cùng. Đập khách ở giữa vẹn vẹn cách một đạo vách đá, bất quá mỗi gian phòng thạch thất đều có ngăn cách trận pháp, thần niệm dò xét không được, không cần lo lắng tiết lộ thân phận. Chỗ cửa hang lục tục ngo ngoe có võ tu cùng yêu ma tiến đến. Ước chừng sau một lúc lâu công phu, triệt để không có người tiến đến, sơn động chính giữa đột nhiên sáng rỡ. Một cái vóc người cao gầy, quần áo khiêu gợi nữ tử chậm rãi đi tới. Hôm nay là chợ đen 10 năm một lần đấu giá hội, cảm tạ các vị không xa ngàn dặm đến đây tham gia đấu giá hội, năm nay đấu giá hội đồ vật đều là chân phẩm, sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng, chắc hẳn tất cả mọi người không kịp đợi, nói ta liền không nhiều lời, đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời ra lần này đấu giá hội kiện thứ nhất đồ cất giữ. Nữ tử là đấu giá sư, vừa mới nói xong, thì có một tên khai khiếu cảnh nữ võ tu bưng lấy một cái khay đi tới. Khai khiếu hậu kỳ võ tu đột phá thông huyền cảnh, nhất định phải tại thể nội ngưng tụ khí hoa không dễ dàng ngưng tụ, đột phá thông huyền cảnh võ tu lắc đắc không có mấy. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy một cỗ ma lực, một phen xúc động khai khiếu hậu kỳ võ tu. Trong bọn họ có không ít thử qua ngưng tụ tinh hoa, đáng tiếc cuối cùng nhất đều thất bại. Tự mình cảm nhận được trong đó gian nan. Thông huyền cảnh võ tu có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, không khỏi nghĩ đến ngưng tụ tinh hoa lúc gian nguy. Khai khiếu hậu kỳ võ tu ánh mắt tất cả đều chăm chú vào trên khay, ánh mắt có chút tỏa sáng, tựa như một đầu đói bụng vài ngày hung thú, trong lòng đã đoán được trên khay bình sứ trang là cái gì. Đại gia hẳn là đoán được kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là cái gì. Đấu giá sư nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm mềm mại đáng yêu, cào lòng người ngứa. Thạch Phong khỏe miệng giật giật, người bán đấu giá này tu luyện một môn mỹ thuật, một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra chọc người khí chất. Nhất là thanh âm, có thể kích thích mọi người nội tâm sao động, để đập khách cảnh tướng kêu to, đẩy cao vật phẩm đấu giá giá cả. Đương nhiên đây đều là một chút tiểu thủ đoạn, tại chỗ đều là võ tu cùng yêu ma, trải qua sống cùng chết chém giết, sao lại bị nhỏ tiểu mỹ thuật mê hoặc. Nguyên tinh đan, khai khiếu hậu kỳ võ tu phục dụng sau, tăng lên 4 thành đột phá thông huyền cảnh tỷ lệ, giá khởi điểm 3 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá sư vừa báo ra giá khởi điểm cách, lập tức liền có người cướp kêu giá. 3,1 tỷ, 33 ức, 35 ức. Khai khiếu cảnh võ tu vì tranh đoạt cái này nguyên tinh đan, kêu giá âm thanh liên tiếp, không ai nhường ai. 76 ức. Cuối cùng hô đến 76 ức, chần chờ một chút, không có người kêu nữa giá. Lộ ra một tin tức, tinh nguyên đan chỉ có một viên. Đấu giá sư thấy không có người kêu giá, nhắc nhở. Có đập khách tham gia qua chợ đen đấu giá hội, nghe nói như thế, khóe miệng nhếch lên một vệt cười nhạo. Mặc dù tinh nguyên đan chỉ có một viên, nhưng là đột phá thông huyền cảnh phương pháp, trừ tinh nguyên đan còn có những biện pháp khác, tỉ như kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo loại hình. 8 tỷ. Hay là có người hô giá, người nọ là lần đầu tiên tới đấu giá hội, kinh nghiệm không phong phú. Đấu giá sư cười cười, cái giá tiền này rất cao, vượt qua nàng mong chờ. 8 tỷ một lần, 8 tỷ hai lần, 8 tỷ ba lần. Đấu giá sư liên hô ba lần, không có người ra giá tiền cao hơn. 8 tỷ thành giao. Thị nữ bưng lấy khay, đem tinh nguyên đan đưa đến đập khách cửa phòng bí mật trước. Lại có một tên thị nữ bưng lấy khay đi đến trong sân khấu ở giữa, đấu giá sư nhìn quanh vách đá từng gian phòng. Đây là kiện thứ hai vật đấu giá, thiên cấp hạ phẩm bí kỹ. Thần Diễm quyết, tu luyện cái này cửa bí kíp có thể luyện hóa tiên thiên dị hỏa. Đấu giá sư nói đến tiên thiên dị hỏa bốn chữ, cố ý ngựa khí tăng thêm mấy phần. Một đám đập khách trong lòng kịch chấn, luyện hóa tiên thiên dị hỏa bí kíp 10 phần hiếm thấy, đập khách có chút kích động. Thấy không khí cho điều động, đấu giá sư lúc này mới báo ra thần diễm quyết giá cả. Giá khởi điểm 200 ức. Cái giá tiền này trong sơn động vang lên, đập khách sắc mặt biến biến, 200 ức hạ phẩm nguyên thạch, tại chỗ có cái này giá trị bản thân người không nhiều. Thiên cấp bí kíp đáng cái giá này, còn có thể luyện hóa dị hỏa, hắn giá trị càng là không thể đo lường. 200 ức. Có người cái thứ nhất hô lên giá cả, người nọ là một tên thông huyền trung kỳ võ tu, tài lực hùng hậu. 205 ức, 220 ức. Một phen kịch liệt kêu giá, cuối cùng nhất giá cả dừng lại tại 30 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Thị nữ bưng lấy khay, đi tới đập tới thiên cấp bí kỹ, thần diễm quyết, đập khách mật thất trước mặt. Mật thất đại môn mở ra, bên trong đập khách lấy đi thần diễm quyết. Tên này đập khách mang theo mặt nạ, ánh mắt nhìn chằm chằm thần diễm quyết, trong mắt lộ ra vô tận ý cười. Người nọ là Ninh Mộc Tâm, tiến vào sùng dương bí cảnh, phát hiện bên trong có dị hỏa tồn tại. Bất quá khi đó thực lực của hắn không đủ, căn bản không phải thủ hộ yêu thú đối thủ. Suýt nữa chết ở yêu thú trong tay. Lần này làm chuẩn bị đầy đủ, xuống dương bí cảnh ngọc bài đã làm tới, đến chợ đen đấu giá hội chính là vì cái này cửa bí kỹ. Một khi luyện hóa tiên tiên dị hỏa, thân thể cũng sẽ hấp thu tiên tiên dị hỏa bên trong năng lượng, mượn cô năng lượng này, thừa cơ đột phá thông huyền cảnh võ tu. Lập tức nghiên cứu thần diễm quyết cái này cửa bí kỹ, dù sao thân thượng nguyên thạch hao hết, tiếp xuống đấu giá hội tham dự không được. Quy 1 chương 223, đấu giá bên trong. Chương 223, đấu giá bên trong. Thị nữ bưng lấy khay đi đến trong phòng đấu giá tâm. Đấu giá sư trong mắt lộ ra một vẻ ý cười, mặc dù thấy không rõ trong thạch thất đập khách biểu lộ, nhưng có thể khẳng định là lúc này từng đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm trên khay vật đấu giá. Dù sao trước hai cái vật đấu giá có giá trị không nhỏ, giá cả đấu giá được rất cao tình trạng, đập khách đối thứ ba kiện vật đấu giá ôm rất lớn chờ mong. Đấu giá sư không nói gì, mà là đợi một hồi, cố ý treo lấy đập khách khẩu vị. Có đập khách bất mãn lớn tiếng ồn ào. "Đừng lèm mà lèm mề, nhanh lên giới thiệu món đồ đấu giá này." Một đám đập khách ào ào phụ họa. Thấy thế đấu giá sư vũ mị cười một tiếng, không còn thừa nước đục thả câu. Thứ ba kiện vật đấu giá là một giọt thượng cổ dị chủng yêu thú tinh ngọc tê giác tinh huyết, tinh ngọc tê giác khi còn sống là quân cấp yêu thú, giá khởi điểm là 1.5 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Thạch Phong nghe tới là thượng cổ dị chủng yêu thú tinh huyết, thần sắc chấn động, lập tức báo ra giá cả. 1.6 tỷ. Thạch Phong thu kịch thanh âm tại phòng đấu giá vang lên, điều khiển chất khí, làm dây thanh phát ra thanh âm không giống. Tại loại này trường hợp không có người sẽ dùng chân thật thanh âm, một khi để cửu gia phát hiện, làm không tốt sẽ cố ý lên nào ảo giá cả. 1.7 tỷ, 1.8 tỷ. Cuối cùng nhất Thạch Phong hô lên 47 ức, không có người tăng giá nữa, thành công cầm xuống một giọt này thượng cổ dị chủng yêu thú tinh huyết. Thị nữ bưng lấy khay đi tới Thạch Phong thạch thất trước cửa, trong thạch thất bên cạnh đồng dạng có một nơi lỗ khảm, ngọc bài đặt ở phía trên, thạch môn tự động mở ra. Thạch Phong cầm lấy trên khay bình sứ, thạch môn một lần nữa đóng lại, mở ra nắp bình, lúc này nuốt vào giọt máu tươi này. Trong đan điền ngưng tụ một đầu tinh ngọc tê giác pháp tướng, thôi động bất diệt hôn nguyên thể, đệ nhị trọng, vạn yêu thể, đỉnh đầu dâng lên khí huyết thần long. Tinh ngọc tê giác pháp tướng băng diệt, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần rèn luyện thể phách, đỉnh đầu khí huyết thần long pháp tướng hung uy mạnh lên. Ô, Thạch Phong thật dài thoải mái một ngụm, khoảng cách vạn yêu thể viên mãn lại gần rồi một bước. Ánh mắt nhìn về phía dưới bàn đấu giá, thứ tư kiện vật phẩm đấu giá đã bưng lên, xúc lên phía trên đang đắp miếng vải đen. Một cái vòng tròn hình trụ pha lê bên trong có một đóa đóa hoa màu đen, đóa hoa này tỏa ra ngập trời quỷ khí. Nếu như không phải tại lồng thủy tinh bên trong, quỷ khí sẽ tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Đại gia hẳn là đều biết đóa hoa này, quỷ vương hoa, phẩm cấp vượt qua địa cấp. Đấu giá sư cười khanh khách giới thiệu nói, chúng đập khách hơi biến sắc mặt, đóa này quỷ vương hoa hẳn là phẩm cấp đạt tới thiên cấp. Đập khách bên trong trừ võ tu còn có yêu ma, trong đó quân cấp quỷ vật ánh mắt buốc lên lục quang. Quân cấp hậu kỳ quỷ vật tấn cấp đến hầu cấp quỷ vật, độ khó không kém với khai khiếu hậu kỳ đột phá đến thông huyền cảnh. Quân cấp hậu kỳ quỷ vật phục dụng quỷ vương hoa, gia tăng 5 thành tấn cấp hầu cấp cơ hội. Nhất là quỷ vương hoa phẩm cấp vượt qua thiên cấp, phục dụng sau, 10 phần chắc chín trở thành hầu cấp quỷ vật. Đoán này quỷ vương hoa là ở quỷ quận lấy được, trấn thủ quỷ quận đại quân tiêu diệt một tòa quỷ thành lấy được, ngàn năm quỷ vương hoa phẩm cấp là địa cấp cực phẩm, thiên cấp hạ phẩm quỷ vương hoa cần sinh trưởng 2000 năm, mà đoán này quỷ vương cụ lạc dài ra 1500 năm, phẩm cấp là nửa bước thiên cấp. Nói xong sau, đấu giá sư dừng một chút, đây là nàng đấu giá ký xảo. Câu lên một đám quỷ vật cạnh tranh nhiệt tình. Quả nhiên, một đám quỷ vật không kiên nhẫn hỏi thăm quỷ vương hoa giá cả. Không muốn nói nhảm, trực tiếp báo ra giá khởi điểm cách. Nghe vậy đấu giá sư cũng không tức giận, nhàn nhạt mỉm cười, báo ra giá khởi điểm cách. 10 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Vừa mới nói xong, thì có quỷ vật kêu giá. 103 ức. 105 ức. Quỷ vật tranh đoạt rất kịch liệt, đấu giá giá cả một mực tại kéo lên. Đoán này quỷ vương hoa phẩm cấp đạt tới nửa bước thiên cấp, chỉ cần tiền tư không phải quá kém, phục dụng sau tấn cấp hầu cấp ván đã đóng thuyền. Trải qua từng vòng kêu giá, cuối cùng giá cả định tại 283 ức. Lúc này thị nữ đưa lên thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá, xúc lên cái nắp, trong hộp là một cái thi đan, tản ra cuồng bạo thi khí. Nếu không phải trên cái hộp có trận pháp gia trì, cỗ này thi khí phóng xuất ra sẽ kích thích mạnh mẽ thi gió. Đấu giá sư giới thiệu cái này thi đan tình huống. Cái này thi đan chủ nhân khi còn sống là hầu cấp hậu kỳ cương thi, một chân bước chân vào thi vương ngưỡng cửa bên trong. Đập khách bên trong cương thi nghe xong sau, ngo ngoe muốn động, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ cướp đoạt cái này thi đan. Nếu như thôn vệ nửa bước thi vương cấp bậc thi đan, rất có thể từ quân cấp cương thi đột phá đến hầu cấp cương thi. Giá khởi điểm là bao nhiêu? Cương thi mở lời hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra không kịp chờ đợi thần sắc. 10 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá sư báo ra giá khởi điểm, vừa mới nói xong, bảy quỷ vật cảnh tướng kêu giá. 103 ức. 104 ức. Cuối cùng nhất giá cả dừng lại tại 30 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, không người hô lên giá tiền cao hơn. Sau đó thị nữ bưng lấy trên khay có một cái đầu người lớn trứng yêu thú, nhan sắc hiện màu nâu, hình bầu dục. Đập khách hào hào xuất thủ, vận dụng thủ đoạn dò xét cái này trứng, kinh ngạc phát hiện bên trong vang lên nhỏ nhẹ nhảy lên thanh âm, là một viên sống trứng, trứng bên trong yêu thú có thể ấp trứng ra tới. Trứng bên trong ngay tại thai nghén một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, viên này trứng yêu thú không đơn giản. Đấu giá sư tùy ý một đám đập khách dò xét, một lát sau, một đám đập khách rút về ánh mắt. Đây là yêu vương sinh hạ trứng yêu thú, còn như là cái gì yêu thú chúng ta cũng không thành. Đấu giá sư giới thiệu nói. Nghe xong là yêu vương dòng dõi, chúng đập khách trong lòng bừng tỉnh. 30 tỷ. Đấu giá sư hô lên giá khởi điểm. Phòng đấu giá lâm vào yên tĩnh, không có một tên đập khách kêu giá. Điều này cũng không kỳ quái, yêu vương dòng dõi vô cùng chân quý, lại là một viên củ khoai nóng bỏng tay. Yêu thú cùng người một dạng, tu vi càng cao càng khó sinh hạ dòng dõi. Yêu vương có được thông thiên triệt địa thủ đoạn, dòng dõi bị người cướp đi, nói không chừng lúc này ngay tại điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay đấu giá hội bán đi yêu vương dòng dõi tin tức, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, đến lúc đó yêu vương tìm tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu vương còn tại thế sao? Có đập khách mở lời hỏi nói. Đấu giá hội không rõ ràng. Đấu giá sư đáp lại nói. Đấu giá hội đánh ra vật phẩm đều là người khác ủy thác bán đấu giá hội từ đó thu lấy nhất định nguyên thạch. Đập khách lại lâm vào trầm mặc, rất nhiều người thầm nghĩ muốn chụp được chứng yêu thú, nhưng là lại lo lắng yêu vương, trong lúc nhất thời xoắn xuýt không thôi. Dù sao cũng là yêu vương dòng dõi, đối mặt cái này dụ hoặc không ai có thể nhịn được. Ta ra 300 triệu. Tiêu giá người là thông huyền cảnh võ tu. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. 31 tỷ. 311,2 tỷ. Vì tranh đoạt yêu vương sinh hạ trứng, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tất cả mọi người nghĩ thông suốt rồi, yêu vương sinh hạ trứng rất hiếm thấy, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đang ngồi đập khách đều không phải loại lương thiện, há lại sẽ bị yêu vương tên tuổi hù dọa ở. Liền xem như sợ hai yêu vương tìm tới cửa trả thù, quá mức, tại chợ đen đem viên này trứng yêu thú lục rồi ăn rồi. Viên này trứng ẩn chứa năng lượng tinh thuần, không kém với linh đan rượu dược. Cuối cùng viên này trứng yêu thú lấy 405 tỷ giá cả thành giao. Quy 1 chương 224, bán đấu giá xong. Chương 224, bán đấu giá xong. Từng kiện vật phẩm đấu giá đánh ra đi, có công pháp cùng võ kỹ, đan dược chờ cái gì cần có đều có. Mỗi một kiện vật đấu giá đều là hơn 100 triệu lần phẩm nguyên thạch, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Thạch Phong ngồi ở trong thạch thất nhìn xem một màn này, trừ cạnh tranh thượng cổ dị chủng yêu thú tinh huyết bên ngoài, những thứ khác cũng không có xuất thủ. Món đồ đấu giá này là một tôn nửa bước thiên cấp hạ phẩm bảo khí. Đấu giá sư xốc lên cái nắp, lộ ra một thanh trường đao gác ở giá binh khí bên trên, tràn ra đao khí khiến không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một đám đập khách mắt không chấp nhìn chằm chằm chuôi này trường đao, ai không muốn có được một thanh thiên cấp bảo khí? Thiên cấp bảo khí uy lực mạnh mẽ, có một chuôi thiên cấp bảo khí nơi tay, khai khiếu cảnh võ tu có thể chém giết thông huyền cảnh võ tu. Thế nhưng là thiên cấp bảo khí khó tìm, có nguyên thạch đều không nhất định có thể mua được. Mặc dù chuôi này trường đao chỉ là nửa bước thiên cấp bảo khí, nhưng uy năng viễn siêu địa cấp cực phẩm bảo khí, khai khiếu hậu kỳ võ tu tay cầm đao này, kịch đấu thông huyền giai đoạn trước võ tu không rơi vào thế hạ phong. Chuôi này đao tên Phá Mây Đao, giá khởi điểm là 80 tỷ nguyên. Đấu giá sư báo ra Phá Mây Đao giá khởi điểm. Cái giá tiền này tương đối với nửa bước thiên cấp bảo khí tới nói không cao lắm. Tại chỗ đập khách có thể xuất ra 80 tỷ người không nhiều, liền xem như thông huyền cảnh võ tu cũng không có cái nhà này ngọn nguồn. Bất quá hôm nay tham gia chợ đen đấu giá hội người, có một ít là võ tu gia tộc cùng tông môn phái tới, cái này hỏa nhân thân nhà phong phú, khẳng định mang đủ nguyên thạch. 805 ức, 81 tỷ. Thạch Phong ngồi ở trên ghế 10 phần nhàn nhã, nhìn xem đập khách tại cảnh tướng tiêu giá. Liên tục luyện chế một tháng tử phủ đan cùng phá khiếu đan, tăng thêm ở thạch thất chém giết luyện khí sư, chữ vật giới chỉ bên trong hạ phẩm nguyên thạch có hơn 70 tỷ. Trong đan điền trung đen cùng bảo tháp chính là nửa bước thiên cấp bảo khí. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá, trôi này nửa bước thiên cấp bảo khí bán ra 100 tỷ hạ phẩm nguyên thạch giá cả. Cuối cùng nhất có một cái vật phẩm đấu giá, tiến vào sùng dương bí cảnh ngọc bài, sùng dương bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần, bí cảnh tự động tạo ra 100 khối ngọc bài, tùy ý vẩy xuống ở các nơi, lần này tổng cộng đấu giá 4 khối ngọc bài. Đấu giá sư giải thích nói, một đám đập khách có không ít là hướng về phía bí cảnh ngọc bài đến, nghe tới có 4 khối bí cảnh ngọc bài, âm thầm thề, nhất định phải đấu giá được một khối. Sùng dương bí cảnh tất cả mọi người có chỗ hiểu rõ, bí cảnh chủ nhân, nguyên thần cảnh đại năng truyền thừa đến nay không có người đạt được, bên trong kỳ chân dị bảo còn có không ít, ngọc bài phân 4 lần đấu giá, mỗi lần đấu giá một khối. Đấu giá sư giới thiệu xong, báo ra giá khởi điểm. 5 tỷ. Thạch Phong chuẩn bị nắm lấy số 1 khối bí cảnh ngọc bài, càng đến phía sau, tranh đoạt ngọc bài càng nhiều người, trả giá nguyên thạch số lượng càng nhiều. Sùng dương bí cảnh chỉ có nhân loại có thể tiến, tham dự bán đấu giá đều là võ tu, yêu ma chỉ có thể là ở một bên xem náo nhiệt. Tiến vào sùng dương bí cảnh có ngưỡng cửa, nhất định phải là 50 tuổi trở xuống, thực lực không thể vượt qua thông huyền cảnh. Bí cảnh ngọc bài giá cả hô đến 103 tỷ, cạnh tranh người càng đến càng ít. Thạch Phong một mực trầm mặc không nói, mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, báo ra cạnh tranh giá cả. 18 tỷ. So sánh 103 tỷ, cao hơn chừng 5 tỷ. Cái khác cạnh tranh người sửng sốt một chút, trực tiếp tăng giá 5 tỷ, thầm mắng Thạch Phong đầu óc có vấn đề. Tất cả đều bỏ qua cạnh tranh, trong lòng ôm may mắn tâm lý, dù sao phía sau còn có 3 tấm bí cảnh ngọc bài, giá cả chắc chắn sẽ không như thế cao. Thạch Phong thấy không có người kêu giá, cùng hắn cạnh tranh bí cảnh ngọc bài, trong lòng thở dài một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Bí cảnh ngọc bài tổng cộng 14 cái, càng đến phía sau giá cả sẽ chỉ càng cao, quyết đoán tăng giá 5 tỷ nguyên thạch, khiến người khác chùn bước. Cuối cùng nhất khối thứ nhất bí cảnh ngọc bài thuận lợi rơi vào Thạch Phong trong tay. Nhìn xem trong tay thị nữ đưa tới ngọc bài, Thạch Phong nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Ngọc bài này là thuần túy chân khí ngưng tụ thành, tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, nhìn không ra cái gì thành tựu. Tiếp theo là đấu giá khối thứ hai bí cảnh ngọc bài. 51 ức, 53 ức. Một vòng này kêu giá phá lệ kịch liệt, số thập luân đấu giá, ngọc bài giá cả rất nhanh vượt qua 18 tỷ. Cạnh tranh người lúc này trong lòng hối hận, sớm biết cái này dạng, không bằng toàn lực cạnh tranh khối thứ nhất ngọc bài. Hiện tại cũng kịp phản ứng, càng đến phía sau bí cảnh ngọc bài giá cả càng cao, thế là liệu mình đấu giá. 372 ức. Cuối cùng nhất vỗ ra cái giá tiền này, so Thạch Phong 18 tỷ giá cả, cao hơn 192 ức giá cả. Không phải ra không nổi giá tiền cao hơn, mà là còn dư lại còn có 2 khối ngọc bài, tổng cho rằng có thể sử dụng thấp hơn giá cả mua được bí cảnh ngọc bài. Sự thật luôn luôn không như mong muốn. Khối thứ 3 bí cảnh ngọc bài, tranh đoạt trình độ kịch liệt, vượt xa quá trước 2 khối ngọc bài. 40 tỷ. Cái giá tiền này một báo ra tới, cạnh tranh thanh âm biến mất. Đấu giá sư thấy không có người tiếp tục kêu giá. 40 tỷ một lần, 40 tỷ hai lần, 40 tỷ ba lần. Đấu giá sư trong miệng đang muốn hô lên thành giao hai chữ, đột nhiên tiếng gọi giá âm vang lên tới. 42 tỷ. Có người lại tăng giá 2 tỷ, báo ra giá tiền cao hơn. Báo ra 2 tỷ đặc khách, mắt thấy bí cảnh ngọc bài liền muốn tới tay, thế nhưng lại bị người ngăn cản, chuẩn bị tiếp tục tăng giá, nhưng mà, 40 tỷ hạ phẩm nguyên thạch là hắn tất cả gia sản. Cuối cùng cái này bí cảnh ngọc bài bán đến 42 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Bí cảnh ngọc bài chỉ còn lại cuối cùng nhất một khối, phàm là muốn tiến vào sùng dương bí cảnh võ tu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đập khách tay trung nguyên thạch đã không nhiều lắm, thông huyền cảnh võ tu trong tay ngược lại là có nguyên thạch, chỉ là bí cảnh đối thực lực có quy định, cầm tới ngọc bài vậy tiến vào không được bí cảnh. Chúng võ tu hào hào đấu giá, cuối cùng nhất giá cả hô đến 40 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, không có người đang gọi giá. Tiêu giá 40 tỷ nguyên thạch người, trên mặt bộc lộ vui mừng, vừa rồi báo ra đồng dạng bằng giá, kết quả bị người đoạt mất rồi. Đến tận đây, bốn khối bí cảnh ngọc bài tất cả đều bán đấu giá ra. Vật phẩm đấu giá tất cả đều bán đi, chợ đen 10 năm một giới đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị quan lâm, bây giờ là tự do trao đổi thời gian. Đại gia có thể lẫn nhau trao đổi cần đồ vật. Đấu giá sư thanh âm bên trong mang theo nồng nặc không bỏ, không khỏi làm nhân sinh lên thương tiếc chi tình. Ai có lôi thuộc tính địa cấp võ kỹ, giá cả dễ thương lượng. Một gian mật thất vang lên đập khách tiếng hỏi. Ta đây có một cửa địa cấp trung phẩm lôi thuộc tính võ kỹ, chúng ta đang đấu giá đài giao dịch. Một gian khác mật thất chuyển đến đáp lại. Tiếp lấy hai người mở ra thạch môn, đi tới đấu giá quảng trường, thương lượng bán ra lôi thuộc tính võ kỹ giá cả. Phòng đấu giá tụ tập như thế nhiều võ tu cùng yêu ma, mà lại thực lực đều không thấp, bình thường rất khó tập hợp một chỗ. Cơ hội này tự nhiên phải thật tốt lợi dụng, không ngừng có người hô lên cần thiết chi vật, ngay sau đó có người đáp lại, rất nhanh phòng đấu giá tràn ngập trao đổi người. Thạch Phong hô lên mua băng phách linh thảo, kết quả không có hưởng ứng. Xem ra vẫn là muốn đi một chuyến Tuyết Hải Lâm Nguyên. Quy 1 chương 225, Vân Châu. Chương 225, Vân Châu. Thạch Phong ánh mắt tại phòng đấu giá bên trên quét một vòng, tất cả mọi người tại lẫn nhau trao đổi cần đồ vật. Đã nơi này không có băng phách linh thảo, Thạch Phong chuẩn bị rời đi chợ đen, tiến về Tuyết Hải Lâm Nguyên, tìm kiếm băng phách linh thảo. Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm, hết sức quen thuộc ngữ điệu. Người này từ Thạch Phong bên người đi qua, nhìn đối phương bóng lưng biến mất ở cửa hàng, Thạch Phong đáy mắt lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác hàn mang. Phi kiếm môn thái thượng trưởng lão. Phi kiếm môn trưởng môn Thiết Trung Đường cùng thái thượng trưởng lão liên thủ vây giết Thạch Phong, nếu không có con rối thế thân cứu hắn một mạng, Thạch Phong lúc này đã là một người chết. Ở đây gặp gỡ Phi kiếm môn thái thượng trưởng lão, bây giờ là thu hồi tiền lãi thời điểm. Thạch Phong lặng lẽ đi theo, toàn lực vận chuyển tĩnh nhất quyết, che giấu khí tức của mình, một đường đi theo ra chợ đen. Thông huyền cảnh võ tu tốc độ phi hành rất nhanh, ra chợ đen sau, thái thượng trưởng lão ngự không phi hành, tốc độ không phải Thạch Phong có thể đuổi kịp. Còn tiếp tục như vậy, khoảng cách của song phương sẽ càng lúc càng lớn. Ngắm nhìn cách đó không xa điểm đen, một tấm phù lục xuất hiện ở Thạch Phong trong tay. Kiếm khí phù. Phù lục bên trong ẩn chứa lăng lệ kiếm khí, kích hoạt sau, phóng thích ra kiếm khí, tùy tiện xé nát thông huyền cảnh võ tu. Kiếm khí phù vút không, kích xạ hướng về phía trước thái thượng trưởng lão. Phát giác được phía sau một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, thái thượng trưởng lão lập tức xoay người lại. Một tấm phù lục đập vào mi mắt, bên trong kiếm khí phóng xuất ra, tại phạm vi trăm dặm trong không khí hình thành kiếm khí gió bão. Thái thượng trưởng lão bao phủ tại kiếm khí bên trong, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầy trời kiếm khí chút xuống. Từng đạo kiếm khí rơi vào thái thượng trưởng lão trên thân thể, tựa như thiên đạo vật quả. Công kích lại nhanh lại lăng lệ, cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành, thái thượng trưởng lão liền ngay cả thi triển võ kỹ cùng tôi động bảo khí ngăn cản cơ hội cũng không có. Đảo mắt kiếm khí tiêu tán, thái thượng trưởng lão đứng ở tại chỗ, không lúc đích. Thạch Phong đi tới trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thái thượng trưởng lão. Nhờ ngươi phế lối, hôm nay cuối cùng tắm đến trong tay của ta, yên tâm các ngươi phi kiếm môn người đều sẽ bước ngươi sau bụi, sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi dưới đất gặp nhau. Ngươi. Thái thượng trưởng lão trong miệng thốt ra một chữ, trên mặt hiện hiện từng đạo tơ máu, trên người máu thịt xương cốt tựa như sơn phong sụp đổ lúc lăn xuống đến đá vụn, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi thịt nát. Tuôn ra một ngụm tinh diệu bảo dương. Thạch Phong đại thủ thăm dò, một chiếc nhẫn chữ vật cùng hai cái linh vật rơi vào trong tay. Một giọt đỏ thâm tinh huyết, một hạt châu. Hai cái linh vật là vào ở tại thần khiếu bên trong. Đỏ thâm tinh huyết tỏa ra một cỗ yêu khí, cỗ này yêu khí mười phần mãnh liệt. Trong mắt kim quang chớp động, ẩn ẩn ở nơi này giọt yêu thú tinh huyết trông được đến một đầu kim mao hống hư ảnh. Yêu thú tinh huyết bên trong truyền đến tiếng thú gào, phản phất trong đó yêu thú hư ảnh lập tức liền muốn lao ra. Thạch Phong niệm tụng bất động minh vương tâm chú, mấy cái kim sắc Phật văn ngập vào tinh huyết bên trong. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng kêu rên, tinh huyết bên trong hư ảnh tại Phật văn công kích đến, ầm vang vỡ nát. Ánh mắt nhìn chằm chằm giọt máu tươi này, Thạch Phong sắc mặt âm tình bất định, giọt này yêu huyết rất có thể là yêu vương tinh huyết. Thạch Phong âm thầm lắc đầu, đáng tiếc không phải thượng cổ dị chủng yêu thú tinh huyết. Nếu là thượng cổ dị chủng yêu vương tinh huyết, luyện hóa giọt máu tươi này, vạn yêu thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới lại thành. Còn như hạt châu, bên trong ẩn chứa nguyên khí dồi dào, không khí chung quanh bên trong nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào trong hạt châu. Xem ra hạt châu này có được hấp thu không khí bên trong nguyên khí công hiệu. Thạch Phong nói nhỏ. Xem xét chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm, Thạch Phong ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, thoáng nhìn một thanh trường đao. Chôi này trường đao chính là đấu giá hội bán đi nửa bước thiên cấp bảo khí. Trong lòng âm thầm may mắn, thái thượng trưởng lão còn không có luyện hóa chôi này trường đao, không phải chỉ dựa vào vừa rồi tấm kia kiếm khí phủ, rất khó rảo sát đối phương. Thạch Phong trên mặt treo đầy tiêu dung, hiện tại chôi này trường đao là của hắn rồi. Mở ra tinh diệu bảo dương, tinh khí đan, có trợ với ngưng tụ khí hoa, thông huyền giai đoạn trước võ tu phục dụng sau, để cao đột phá thông huyền trung kỳ tỷ lệ. Kích hoạt kiếm khí phủ, phạm vi trăm dặm bao phủ lăng lệ kiếm khí, làm ra như thế động tinh lớn, đợi chút nữa khẳng định có không ít người đến đây dò xét. Thạch Phong bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Vân Châu. Vân Châu cùng Thanh Châu giáp giới, Tuyết Hải Lâm Nguyên nằm ở Vân Châu cảnh nội, Tuyết Hải Lâm Nguyên phạm vi mấy ngàn dặm, nguyên lâu dài băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp. Người bình thường bước vào bên trong, đợi không được bao lâu cũng sẽ bị chết quóng. Tuyết Hải Lâm Nguyên trong có các loại yêu thú, võ tu bằng vào tràn đầy khí huyết, chân khí trong đan điền chống cự cực lạnh, tùy thời tiến vào bên trong săn liệp yêu thú. Lúc này Thạch Phong ngay tại một tòa gọi Hàn Thủy huyện địa phương, cái thị trấn này tới gần Tuyết Hải Lâm Nguyên. Trên đường phổ thông bách tính mặc trên người thật dày áo đông, chỉ có thực lực đạt tới ngưng huyết cảnh võ tu, khí huyết tràn đầy như lò lửa, mới không sợ rét lạnh. Thạch Phong đi ở trên đường, nhìn xem đây hết thảy, đâm đầu đi tới mấy tên võ tu, cái này hỏa trên thân người nhuốm máu, có trên mặt có vết máu, rõ ràng là đã trải qua một trận kịch liệt chém giết. Dẫn đầu một tên nam tử thân cao gần một trượng, cởi trần, màu đồng cổ da rẻ tắm rửa máu tươi, tựa như một tôn lồng lộng tháp sắt. Chỉ thấy trên người hắn khiêng một đầu màu trắng gấu, đầu này gấu tản ra tướng cấp yêu thú hung uy. Đây là Thiết Nưu Dung binh đoàn thủ lĩnh, trên vai khiêng chính là Cực Địa Hùng, đầu này Cực Địa Hùng hẳn là tướng cấp yêu thú. Không hổ là Hàn Thủy huyện đệ nhất Dung binh đoàn, thực lực chính là mạnh, Tuyết Hải Lâm Nguyên bên trong yêu thú đông đảo, đơn thuần thực lực, Cực Địa Hùng khó giải quyết trình độ có thể đứng vào trước năm. Cực Địa Hùng khởi sướng cùng đến, liền xem như mấy tên ngự không cảnh võ tu liên thủ cũng không là đối thủ. Một màn này gây nên người qua đường chú ý, lập tức nghị luận ầm ĩ. Thạch Phong thu tầm mắt lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này cấp bậc chiến đấu, gây nên không được hắn hứng thú. Thạch Phong tiến vào phía bên phải một nhà tử quán, võ tu yêu tới nơi như thế này phóng thích áp lực, tán dóc với nhau, rất dễ dàng hiểu rõ đến Tuyết Hải Lâm Nguyên tình huống. Tiếng ồn nào cùng gây mũi rượu mạnh vị tràn ngập trong không khí. Thạch Phong tìm một cái chỗ ngồi xuống đến, điểm một bình rượu mạnh, vừa uống rượu một bên nghe xung quanh khách uống rượu đàm luận nội dung. Hải Xà Dung binh đoàn gặp phải một đám băng nguyên lang vây công, cuối cùng nhất chỉ có mấy người trốn thoát, những người khác toàn bộ chết thảm tại trong bụng sói bên trong. Cái này hỏa băng nguyên lang số lượng đông đảo, tổng cộng có trên 100 đầu, trong đó tướng cấp yêu thú có 4-5 đầu. Lang Vương một chân bước vào tổng cấp yêu thú ngưỡng cửa. Băng Sơn Dung binh đoàn tìm tới một gốc huyền cấp thượng phẩm lam băng hoa, hắn thủ lĩnh phục dụng này linh hoa, tu vi từ ngự không trung kỳ thuận lợi đột phá ngự không hậu kỳ. Băng Sơn Dung binh đoàn thực lực đại trướng, có thể xâm nhập Hàn Thủy huyện Dung binh đoàn 5 người đứng đầu. Chu gia tiệm thuốc chiêu mộ chân khí cảnh võ tu tiến vào Tuyết Hải Nguyên Lâm, tìm kiếm một gốc linh hoa, đãi ngộ 10 phần phong phú. Chuyện này ta nghe nói qua, Chu gia gia chủ đột phá tử phủ cảnh thất bại, lọt vào nghiêm trọng phản vệ, nghe nói là muốn đi Tuyết Hải Nguyên Lâm giao long đầm, tìm kiếm một gốc huyền cấp cực phẩm linh quả, luyện chế đan dược khôi phục thương thế. Giao đầm 10 phần nguy hiểm, bên trong chiếm cứ một đầu huyền băng giao, giao long đầm phụ cận yêu thú đều thụ hắn thống trị, đã từng quận phủ xuống tới khai khiếu cảnh võ tu, đi bên trong tìm băng phách linh thảo, kết quả chưa hề đi ra. Nghe tới băng phách linh thảo mấy chữ, Thạch Phong nhíu mày, mừng rỡ trong lòng, ném bạc đứng dậy rời đi từ quán. Quy 1 chương 226, Tuyết Hải Lâm Nguyên. Chương 226, Tuyết Hải Lâm Nguyên. Chu gia tiệm đan dược trước cửa vây quanh một đám chân khí cảnh võ tu, đến đây nhận lời mời, trong cửa hàng trưởng quý đi ra. Nhìn xem một đám chân khí cảnh võ tu, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu gia nhận lời mời một nhóm chân khí cảnh võ tu tiến vào giao long đầm, bất quá đại gia yên tâm, chỉ ở giao long đầm ngoại vi, không tiến vào bên trong, có ý tưởng người, có thể tại ta chỗ này báo danh tham gia. Trưởng quý trấn thanh nói. Đãi ngộ làm sao, mặc dù là tại giao long đầm ngoại vi, nhưng là 10 phần nguy hiểm. Có võ tu dò hỏi. Chân khí cảnh giai đoạn trước 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, chân khí cảnh trung kỳ 700 khối hạ phẩm nguyên thạch, chân khí cảnh hậu kỳ 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thù lao sẽ sớm cấp cho. Trưởng quỹ báo ra đãi ngộ. Nghe vậy chân khí cảnh võ tu trên mặt toát ra tiểu dung, đối Chu gia cho ra thù lao không có dị nghị. Bình thường tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thu hoạch được nguyên thạch tu luyện cơ hội không nhiều, hiện tại như thế nhiều nguyên thạch bày ở trước mặt mình, há có thể để hắn tùy tiện chạy đi. Mặc dù tiến về giao long đầm trên đường nguy hiểm trung điểm, nhưng là so sánh lấy được nguyên thạch, bước lên điểm phong hiểm vẫn là đáng giá. Không có vấn đề lời nói, tất cả mọi người xếp thành hàng, tới đăng ký, nghiệm chứng một chút thực lực, nhận lấy tương ứng nguyên thạch. Thấy chúng võ tu hò hét loạn cào cào, trưởng quỹ phân phó nói: "Võ tu xếp thành hàng, khảo thí tu vi cảnh giới, lĩnh xong thủ lao ở một bên chờ đợi, Chu gia đội ngũ hôm nay liền chạy tới giao long đầm." Thạch Phong xen lẫn trong đội ngũ, thuận lợi nhận lời mời lên, nhận lấy 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch ở một bên chờ xuất phát. Trưởng quỹ nhìn xem chiêu mộ hơn 30 tên chân khí cảnh võ tu, có nhóm người này, tiến vào Tuyết Hải Lâm Nguyên an toàn không nhỏ. Thoáng nhìn một bọn người đi rồi tới, bước nhanh tiến lên đón. "Đại tiểu thư đến rồi, tổng cộng chiêu mộ 30 tên chân khí cảnh võ tu, ngươi xem có đủ hay không?" "Không đủ, ta tiếp tục chiêu mộ nhân viên." Trưởng quỹ trên mặt treo đầy tiểu dung, cả khuôn mặt đều cười thành hoa quốc hình. Người đến là Chu gia đại tiểu thư, Chu Hân, tuổi còn trẻ cũng đã là ngự không trung kỳ, phụ trách lần này tiến vào Tuyết Hải Nguyên Lâm hành động. "Nhân số vậy là đủ rồi, đã chuẩn bị xong, vậy liền nhanh chóng xuất phát." Chu Hân trầm giọng nói. "Phụ thân hắn đột phá tử phủ cảnh thất bại, lọt vào nghiêm trọng phản vệ, càng sớm tìm tới trị liệu thương thế linh quả, thân thể khôi phục càng nhanh." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành đuổi. Lúc này cửa thành đứng hơn 20 người, dẫn đầu là cao một trượng hán tử, Thiết Nưu Dung binh đoàn thủ lĩnh, người xưng Thiết Nưu. "Thiết Nưu thủ lĩnh, Chu tiểu thư." Song phương lẫn nhau hàn huyên vài câu. Chu Hân có chút ngẩng lên cái cổ, nhìn chăm chú lên Thiết Nưu, Thiết Nưu danh xưng là Hàn Thủy huyện đệ nhất cường giả, ngự không hậu kỳ võ tu. Thiết Nưu năm nay mới 30 tuổi, xuất thân rất phổ thông, không có cái gì tài nguyên tu luyện, dựa vào chính mình lực lượng thành lập Thiết Nưu Dung binh đoàn. Tu luyện một môn huyền cấp nhục thân bí kỹ, mà lại tu luyện tới cảnh giới đại thành, bằng vào sức mạnh thân thể có thể cùng tử phụ cảnh võ tu giao thủ. "Đây là đáp ứng ngươi 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch cùng đan dược." Chu Hân nói. Chu Hân bản thân là ngự không trung kỳ, đồng thời còn mang 2 tên ngự không trung kỳ gia tộc trưởng lão, tăng thêm chiêu mộ 30 tên chân khí cảnh võ tu, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Bất quá dựa vào những người này còn chưa đủ, tiến về giao long đầm trên đường sẽ gặp phải yêu thú lợi hại, bởi vậy bỏ ra nhiều tiền mời Thiết Nưu Dung binh đoàn gia nhập. Thiết Nưu tiếp nhận nạp vật túi nhìn thoáng qua, xác nhận không sai. "Thu ngươi nguyên thạch, ta sẽ một đường an toàn hộ tống ngươi đến giao long đầm." Thiết Nưu ồ ồm, vỗ vỗ bản thân rộng lớn lồng ngực, đối tự thân thực lực 10 phần tự tin. "Làm phiền Thiết Nưu đội trưởng." Chu Hân vừa cười vừa nói. Hàn Thủy huyện Dung binh đoàn có rất nhiều, Thiết Nưu Dung binh đoàn thực lực là mạnh nhất, mà lại ai cũng ca ngợi. Có Thiết Nưu Dung binh đoàn gia nhập, tìm tới linh quả nhiều hơn mấy phần lực lượng, Chu Hân một viên căng cứng có chút buông lỏng. Hơn 50 người đội ngũ hướng phía Tuyết Hải Lâm Nguyên xuất phát, cách Tuyết Hải Lâm Nguyên càng gần, trong không khí nhiệt độ càng thấp. Nơi xa bạch mang mang một mảnh, trên mặt đất tích đầy tuyết thật dày hoa. Cả đám bước vào Tuyết Hải Lâm Nguyên, Thiết Nưu Dung binh đoàn chủ động đi ở phía trước mở đường. Tuyết Hải Lâm Nguyên bên trong yêu thú không ít, hơn 50 tên võ tu tập hợp một chỗ, phóng thích ra mùi, ở xa ngoài trăm dặm yêu thú đều có thể nghe được. Các loại yêu thú tại đội ngũ bốn phía tới lui, con mắt buốc lên hung quang, lộ ra um tùm răng nanh, phát ra từng tiếng gầm thét. Biết rõ cái này hỏa nhân loại thực lực cường đại, bởi vậy không có một đầu yêu thú dám phát động công kích. Thiết Nưu nghe tới xung quanh truyền tới liên tiếp thú hống, sắc mặt lạnh lẽo. Những này xuất sinh, nhao nhao lòng người phiền ý loạn, bên trên lại không dám bên trên, lại không chịu rời đi, thật là khiến người ta đau đầu. Thiết Nưu bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở một đầu băng sư trước mặt. Đầu này binh sư thực lực đạt tới tướng cấp hậu kỳ, liền xem như ngự không hậu kỳ võ tu đối mặt vậy không nhất định có thể đem chém giết. Băng sư trong mắt mang theo một tia khinh thường. Hơn 50 tên võ tu tạo thành đội ngũ, mà lại cảm ứng được trong đội ngũ có mấy đạo ngự không cảnh võ tu khí tức, bởi vậy hoàn toàn không dám tới gần nơi này hòa người. Trước mắt nhân loại mạo muội rời đi đội ngũ, không khác với tự tìm đường chết. băng sư tử bay nào hướng Thiết Nưu, Thiết Nưu trong lỗ mũi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, vung lên quyền phải, cánh tay cơ bắp cầu kết, tràn đầy lực lượng cường hãn. Nắm đấm trong không khí xẹt qua một cái đường cong, không khí bạo hưởng liên miên. Một quyền này hung hăng nện ở băng sư đầu lâu bên trên. Khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy băng sư thân thể khổng lồ bay tứ tung ra ngoài. Băng sư đập xuống mặt đất, thân thể lại tại trên mặt đất lăn một khoảng cách, lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Mắt phải nổ tung, máu tươi tuôn chảy mà xuống, xem ra mười phần thê thảm cùng chật vật. Còn sót lại một con mắt hung ác nhìn chằm chằm Thiết Nưu, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn. Thiết Nưu bay người lên trước, lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh và quân, quyền ảnh thời gian lập lòe, đã vung ra mấy chục quyền, nắm đấm như mưa rơi vào băng sư trên thân thể. Từng tiếng rú thảm vang lên, băng sư bị góp không có chút nào lực trở tay, toàn thân phiến thể đầy thương tích. Thiết Nưu trở tay rút ra sau eo cắm một thanh lưỡi búa giương lên, lưỡi búa xẹt qua băng sư cái cổ, mang ra một bầu máu tươi. Băng sư phát ra cuối cùng nhất một tiếng không cam lòng cùng kêu rên tuyệt vọng, nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. Thiết Nưu trực tiếp đem băng sư thi thể thu nhập trữ vật giới chỉ, tướng cấp hậu kỳ yêu thú máu thịt rất đáng tiền. Xung quanh yêu thú mục thấy Thiết Nưu cường thế chém giết băng sư, trong mắt viết đầy kiêng kỵ. Thiết Nưu ánh mắt hung bạo nhìn lướt qua xung quanh yêu thú, dọa đến những này yêu thú sợ hắn muốn giết tới, xám xịt trốn. Một đám võ tu ánh mắt rơi trên người Thiết Nưu, âm thầm kinh hãi, đều biết Thiết Nưu tu luyện nhục thân bí kỹ, Hàn Thủy huyện thịnh truyền Thiết Nưu một quyền đấm chết tướng cấp yêu thú. Đại gia chỉ cho là nói ngoa. Hiện tại xem ra, truyền luôn không uổng, tướng cấp hậu kỳ băng sư đối mặt Thiết Nưu hoàn toàn không phải là đối thủ, hai ba lần liền bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Thiết Nưu dòng binh đoàn người nhìn xem đám người phản ứng, trên mặt toát ra thần sắc kiêu ngạo. Tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, Thiết Nưu một lần nữa trở về đội ngũ, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đường. Quy 1 chương 227, Tuyết Lang Vương. Chương 227, Tuyết Lang Vương. Thạch Phong nhìn thoáng qua đi ở phía trước Thiết Nưu, thực lực không tệ, nhục thân bí kỹ tu luyện tới đại thành cảnh, bằng vào sức mạnh thân thể có thể chọi cứng tử phủ võ tu. Đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước. Chợt trên bầu trời gió nổi lên tuyết, Hàn Phong cuốn lên từng mảnh bông tuyết, che khuất ánh mắt, chỉ có thể nhìn rõ vài chục trượng có hơn. Không chỉ có như thế, trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống mấy trăm độ. Người ở chỗ này thực lực thấp nhất là chân khí cảnh, điểm này nhiệt độ hoàn toàn không tính cái gì. Trên thân nổi lên nhàn nhạt chân khí áo khoác, gió rét thấu xương xen lẫn bông tuyết, còn không có thổi tới trước mặt, liền bị chân khí lồng ngăn tại bên ngoài. Thạch Phong trong mắt kim quang phun trào, tuy có trùng điệp phong tuyết che chắn ánh mắt, nhưng là tại nhãn thuật gia chỉ bên dưới, hết thảy chung quanh nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy mấy trăm đầu đàn sói tại phong tuyết tiềm hộ bên dưới, nhanh chóng hướng đội ngũ tới gần. Trong đó có một đầu sói hình thể là phổ thông sói gấp 4-5 lần lớn nhỏ, trong mắt tỏa ra u u lục quang, trên thân tản ra yêu khí cường đại, ẩn ẩn có tông cấp yêu thú hung uy, tu vi ở vào nửa bước tông cấp. Đầu này là đàn sói thủ lĩnh, Lang Vương. Cái này hỏa đàn sói thực lực tổng hợp rất mạnh, trong bầy sói tướng cấp yêu thú có gần 10 đầu. Thạch Phong chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, đối mặt mấy trăm đầu đàn sói đột nhiên tập kích, đội ngũ nhất định sẽ bị trọng thương. Lúc này ở vào trong đội ngũ ở giữa Chu Vân, trong mắt lam quang bắn ra, tu luyện một môn nhãn thuật bí kỹ, nhìn thấy phong tuyết bên dưới đàn sói sắc mặt kinh hãi, vội vàng hô: "Có tuyết lang bầy đột kích, số lượng có trên trăm đầu." Đội ngũ lập tức dừng lại, ào ào rút ra binh khí, dựa lưng vào nhau, làm thành hình tròn trận vòng. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tùy thời chém giết nhào lên tuyết lang. Tuyết lang thị lực thật tốt, thấy nhân loại bày ra phòng ngự tư thái, rõ ràng chính mình bại lộ. Tuyết lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống vang vọng vần tiêu, truyền khắp phạm vi mấy chục dặm phạm vi. Những yêu thú khác nghe thế âm thanh sói gào, biết rõ tuyết lang bầy tại phát động công kích, tuyết lang vương cũng là tại hướng phụ cận yêu thú đưa ra cảnh cáo. Tuyết lang bầy tại săn bắt, những yêu thú khác cấm chỉ tới gần nơi này cái địa khu. Bởi vậy nghe tới sói tru yêu thú, tất cả đều thoát đi phiến khu vực này. Tuyết lang tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo xẹt qua phong tuyết tiềm điện, đảo mắt bay nào đến đội ngũ trước mặt. Tại chỗ võ tu lâu dài cùng yêu thú chém giết, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, loại tình huống này đã sớm nhìn lắm thành quen, trên mặt không có biểu hiện ra một chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Tuyết lang càng ngày càng gần, đám người có thể nghe thấy từng đạo bén nhọn tiếng xé gió. Tập trung tinh thần, mắt không chấp nhìn chằm chằm ánh mắt phía trước, chân khí trong đan điền ở vào căng cứng trạng thái, tùy thời chuẩn bị bạo phát đi ra. Một đạo bạch ảnh tại lướt qua phong tuyết, vướt sói lóe ra hàn quang, vạch hướng võ tu cái cổ. Tên này chân khí hậu kỳ võ tu hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đao quang lóa mắt, lưỡi đao tinh chuẩn xé rách tuyết lang cái cổ, ấm áp sói máu phun ra. Tung tóe tên này võ tu mặt mũi tràn đầy đều là, liếm liếm khóe miệng sói máu, hương vị đắng chát, mùi tanh cực nặng. Liếc qua ngã xuống đất mất mạng tuyết lang, đầu này tuyết lang hồn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nghẹn nào, cổ mở ra một đạo thật dài vết đao, mắt thấy là sống không được. Tên này võ tu thu hồi ánh mắt, tiếp tục vung đao cùng đàn sói chém giết. Thạch Phong tùy ý vung đao, liền đem tuyết lang chém thành hai đoạn, lấy Thạch Phong thực lực bây giờ, tùy tiện vừa ra tay liền có thể hủy diệt toàn bộ đàn sói, bất quá hắn cũng không có quyết định này. Trong đội ngũ ngự không cảnh võ tu số lượng không thấp với tướng cấp tuyết lang, nhất là Thiết Nưu một người độc đấu 4 đầu tướng cấp tuyết lang, thời gian trong nháy mắt, một đầu tướng cấp tuyết lang đổ vào hắn lưỡi búa bên dưới. Tiếp lấy một cước đạp bay một đầu tuyết lang, trong tay lưỡi búa hung hăng nện ở bên kia tuyết lang trên đầu, đầu như là dưa hấu một dạng vỡ ra. Lưỡi búa quét ngang mà ra, lại đem một đầu tuyết lang chém thành hai đoạn. Đầu kia đạp bay đi ra tuyết lang, từ dưới đất bò dậy, chạy vội chạy khỏi nơi này. Thiết Nưu ánh mắt lạnh lùng, trong tay lưỡi búa hung hăng quăng bay ra đi, lưỡi búa trên không trung xoay chuyển, lưỡi búa đem tuyết lang chém thành hai khúc, máu tươi hỗn hợp có nội tạng rơi đầy đất. Tuyết Lang Vương đứng tại một nơi sườn dốc phủ tuyết đến xem lấy một màn này, trong mắt toát ra hai đoàn lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhào tới. Thiết Nưu vung tay lên, trong vũng máu lưỡi búa thu hút bàn tay phải, nhìn xem nhào tới Lang Vương, khóe miệng nhếch lên một vệt cười lạnh. Hàn Thủy huyện mấy chi dòng binh đoàn chôn thân tại Tuyết Lang bầy trong tay, Thiết Nưu dòng binh đoàn đã từng liền tao ngộ qua Tuyết Lang bầy công kích, vẫn cùng Tuyết Lang Vương phát sinh qua kịch chiến. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, chém giết Tuyết Lang Vương, biến mất cái này thai hoàng ẩm. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tuyết Lang Vương đồng dạng hận không thể xé nát Thiết Nưu, móng vuốt mạnh chụp về phía Thiết Nưu, Thiết Nưu cơ lưới búa đụng vào trên móng vuốt, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Một cái này, song phương bình phân sát thủ, bất phân cao thấp, riêng phần mình lùi lại mấy chục bước. Thiết Nưu nắm thật chặt trong tay lưới búa, cánh tay chấn hơi tê tê, giơ lên lưới búa giết đi lên, hôm nay nhất định phải chém giết Tuyết Lang Vương. Thạch Phong liếc mắt nhìn tại cùng Tuyết Lang Vương chém giết Thiết Nưu, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cái này dạng đánh xuống, nửa thiên đô phân không ra thắng bại. Thạch Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, con ngón đúng ra, một đạo chân khí mũi tên kích xạ ra ngoài. Trong chém giết Tuyết Lang Vương phát giác được nguy hiểm, bóng người lóe lên, bất quá chân khí mũi tên tốc độ càng nhanh. Mặc dù tránh được chí mạng bộ vị yếu hại, chân khí mũi tên lại là xuyên thủng phải chân trước, ngũ hành chân khí lực phá hoại cực lớn, trực tiếp đem phải chân trước xoắn nát. Thấy Tuyết Lang Vương thụ thương, Thiết Nưu bắt lấy cơ hội này, liên miên công kích, thiếu một đầu chân trước Tuyết Lang Vương không phải đối thủ. Mắt thấy không địch lại, Tuyết Lang Vương lập tức quay đầu liền chạy. Muốn chạy trốn, ta xem ngươi vẫn là lưu lại. Thiết Nưu hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở cán búa, một búa chém vào Tuyết Lang Vương trên cổ, một cái đầu sói cao cao căng lên, đám lớn máu tươi kích xạ ra tới. Thiết Nưu thở hổn hển thở mạnh, theo sau đem Tuyết Lang Vương thi thể thu nhập nạp vật túi bên trong. Quay người quay đầu nhìn về phía đội ngũ, Tuyết Lang Vương vừa chết, cái khác Tuyết Lang tất cả đều tán đi, liều mình tại đất tuyết bên trong chạy trốn. Thiết Nưu ánh mắt tại từng người võ tu trên thân quét qua, vừa rồi tại cùng Tuyết Lang Vương lúc đang chém giết, một đạo chân khí mũi tên kích thương Tuyết Lang Vương, nếu không, rất khó cầm xuống Tuyết Lang Vương. Xuất thủ người thực lực rất mạnh, tu vi ít nhất là tử phụ cảnh võ tu. Có võ tu cao thủ giấu ở trong đội ngũ, hoặc là có võ tu cường giả đi ngang qua nơi này, tùy ý xuất thủ tương trợ. Thiết Nưu âm thầm suy nghĩ, nhìn một chút trong đội ngũ võ tu, lại nhìn một chút trắng xóa bốn phía, âm thầm lắc đầu, nghĩ như vậy nhiều làm nhà, dù sao thuận lợi cầm xuống Tuyết Lang Vương. Chu Hân nhìn xem chạy thục mạng Tuyết Lang, âm thầm thở dài một hơi, may mắn tìm Thiết Nưu dòng binh đoàn hỗ trợ, không phải, liền ngay cả Tuyết Lang Vương cửa này đều không quá. Thấy có võ tu thoát ly đội ngũ đuổi theo Tuyết Lang, Chu Hân âm thanh lạnh lùng nói, bên ngoài tình thế không rõ, đại gia không muốn thoát ly đội ngũ một mình đuổi theo giết Tuyết Lang, nhanh thu thập trên mặt đất thi thể, đợi chút nữa còn muốn đi đường. Võ tu lập tức dừng bước lại, thu lại trên mặt đất Tuyết Lang thi thể, chứa vào nạp vật túi bên trong. Trên mặt đất có 7 bộ võ tu thi thể, người vừa chết trên thân khí huyết cùng chân khí tiêu tán, thi thể bên trên đã bao trùm băng tinh, không bao lâu liền sẽ biến thành một bộ điều khác. Chu Hân dùng nạp vật túi đem 7 bộ thi thể thu thập lại. Đội ngũ tiếp tục đi đường. Quy 1 chương 228, giao long đầm. Chương 228, giao long đầm. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu Tuyết Hải Nguyên Lâm, trên đường không ngừng mà gặp phải yêu thú tập kích. Đi tới giao long đầm ngoại vi, chỉ thấy một nơi trên gò núi có một gốc thủy tinh cây, cây lớp 10 trượng, phía trên treo một viên linh quả. Nguyên hồn quả, huyền cấp cực phẩm linh quả. Chu Hân mặt mũi tràn đầy vui mừng, tìm được nguyên hồn quả, mang về sau cho phụ thân ăn bảo, phụ thân thương thế liền có thể khôi phục lại. Dưới chân điểm nhẹ, phi thân lướt lên gò núi hái nguyên hồn quả. Đúng lúc này một đạo màu đen cái bóng xông lại, Chu Hân lập tức phát giác, rút ra trường kiếm, vung chém vào bóng đen bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Hân chấn bay rất ra ngoài, trong miệng đẫm máu, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, thân thể đập tầm ầm rơi xuống đất, không rõ sống chết. Đám người lúc này mới thấy rõ bóng đen dáng vẻ, là một đầu đại địa mang yêu. Tuyết Hải Nguyên trong rừng sở hữu yêu thú, đại địa mang yêu tính nguy hiểm có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đại địa mang yêu toàn thân da thịt cứng rắn, liền ngay cả bảo khí đều rất khó phá vỡ. Đầu này đại địa mang yêu thủ hộ nguyên hồn quả, phát hiện có người xâm nhập địa bàn của nó, cướp đoạt nguyên hồn quả, cái này há có thể dung nhịn. Chỉ thấy đại địa ma hùng trong lỗ mũi toát ra quần quật yêu khí, năm đấm lớn con mắt tràn ngập khát máu thân sắc, đầu này đại địa mang yêu thực lực không đơn giản, tu vi đạt tới tông cấp. Chu Hân chật vật từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy. Đại địa mang yêu lần nữa va chạm tới, thấy thế Chu Hân mang trên mặt sợ hãi thân sắc, lúc này người bị thương nặng, chạy trốn khí lực cũng không có. Thời điểm then chốt, Thiết Nưu lướt ngang đến Chu Hân trước mặt, trầm giọng nói: "Mau mau rời đi, nơi này giao cho ta." Chu Hân trong lòng ấm áp, đa tạ Thiết Nưu đội trưởng, đã cứu ta một mạng. Nói xong Chu Hân lập tức trở về đội ngũ, lưu tại nơi này chỉ làm cho Thiết Nưu thêm phiền. Thiết Nưu biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm đại địa mang yêu, tông cấp đại địa mang yêu, tương đương với nhân loại tử phụ cảnh võ tu. Hiện tại chỉ có thể kiên trì lên, huy động lưỡi búa chém vào đại địa mang yêu trên thân thể, to lớn va chạm lực, trực tiếp đem Thiết Nưu tung bay ra ngoài. Mặc dù tu luyện nhục thân bí kỹ, đạt đến đại thành cảnh, nhưng dù sao cũng là ngự không hậu kỳ, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Thiết Nưu trên không trung lật mấy cái lộn nhào, tan mất trên người lực đạo, lúc này mới rơi trên mặt đất. Đại địa mang yêu trong miệng phát ra một tiếng nhu giống, bốn vó giẫm đạp mặt đất, lần nữa lao đến. Cái này va chạm lực đạo 10 phần, Thiết Nưu như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài trên trăm trượng, rơi đập trên mặt đất. Mọi người thấy một màn này, trong lòng quá sợ hãi, nơi này thực lực mạnh nhất Thiết Nưu cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên chỉ có thể là chịu chết. Thạch Phong niết miệng, xem ra chính mình muốn ra một phen tiếng tăm rồi. Dưới chân khẽ động, cơ hồ là nháy mắt đi tới Thiết Nưu trước mặt, nhìn xem xông tới đại địa mang yêu, Thạch Phong cứ như vậy bình tĩnh đứng. Yêu phong đánh tới, thổi đến ống tay áo bay phất phới, Thạch Phong hai mắt nhắm lại, hai tay nhẹ nhàng nô ra, một phát bắt được hai cái sừng trâu. Khí thế hung hung đại địa mang yêu lập tức không thể động đậy, mà Thạch Phong thì là một mặt thoải mái mà đứng tại chỗ. Một đám võ tu hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tông cấp yêu thú lực lượng vô cùng kinh khủng, người trước mắt thế mà chỉ dựa vào hai tay liền cản lại. Đại địa mang yêu trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, trên thân yêu khí cuộn cuộn, đầu có chút rủ xuống, liều mình dùng sức đỉnh Thạch Phong, kết quả Thạch Phong không nhúc nhích tí nào. Đại hắc yêu, dãy rủa đều là phí công. Thạch Phong cười nhạo một tiếng, vung hai tay ra, nhảy lên đại địa mang yêu phần lưng, hai chân phát lực mánh kẹp lấy đại địa ma ngưu phần bụng. Đại địa ma ngưu đau phát ra rên lên một tiếng, trong miệng mũi chảy ra máu tươi. Ngoan ngoãn mang ta đi giao long đầm chỗ sâu, không phải bắt ngươi làm thịt bò kho. Thạch Phong nói đùa. Nghe nói như thế, đại địa ma ngưu run lên trong lòng, ngồi ở trên lưng nhân loại thực lực khủng bố, đối phương hai chân chỉ cần hơi vừa dùng lực, nội tạng cũng sẽ bị nghiền thành một đám máu thịt. Đại địa ma ngưu lập tức nhận sợ, dựa theo Thạch Phong phân phó, hướng phía giao long đầm chỗ sâu đi đến. Thiết Ngưu nhìn xem Thạch Phong bóng lưng rời đi, biết rõ cùng Tuyết Lang Vương lúc đang chém giết, là Thạch Phong âm thầm ra tay đả thương Tuyết Lang Vương. Thạch Phong cưỡi đại địa ma ngưu, trong mắt kim quang chớp động, tại bốn phía nghiêm túc dò xét, tìm kiếm băng phách linh thảo hạ lạc. Đại Hắc Ngưu, mang ta đi tìm linh phách linh thảo. Thạch Phong dùng tay vỗ vỗ đại địa ma ngưu phần lưng, băng phách linh thảo thuộc về địa cấp cực phẩm linh thảo, bên cạnh khẳng định có yêu thú thủ hộ. Nghe vậy đại địa Hắc Ngưu giẫm chân xuống, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nghĩ tới cái gì kinh khủng đồ vật. Mang ta đến băng phách linh thảo phụ cận, những thứ khác ngươi không cần nhiều quản, đến lúc đó cam đoan thả ngươi trở về. Thạch Phong cam kết. Đại địa Hắc Ngưu không có lựa chọn khác, chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Thạch Phong đi tìm băng phách linh thảo. Đi rồi một hồi, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cùng một đầu yêu thú trên không trung chiến đấu. Đại địa Hắc Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Phong, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Băng phách linh thảo ngay ở phía trước. Thạch Phong nhìn chăm chú lên đại địa Hắc Ngưu, dò hỏi. Đại địa Hắc Ngưu nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Thạch Phong phất phất tay. Nghe được câu này, đại địa Hắc Ngưu như được đại xá, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Thạch Phong bay lượn hướng nơi xa, lặng lẽ tiếp cận đánh nhau một người một yêu. Lúc này mới thấy rõ, một tên tướng mạo tuyệt mỹ cô gái áo lam tay cầm một thanh trường kiếm, ngay tại kịch đấu một đầu xích huyết hàn giao. Xích huyết hàn giao thực lực đạt tới hầu cấp hậu kỳ, trên thân che kín từng khối màu bạc trắng miếng vảy, thân thể khổng lồ, dài đến mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời. Cô gái áo lam trên mặt che kín sắc ý, trường kiếm bước lên kinh người hàn ý, một kiếm vung ra băng phong trăm dặm, giao long nháy mắt trở thành một tòa băng điêu. Sau một khắc băng điêu sụp đổ, xích huyết hàn giao gào thét phóng tới cô gái áo lam. Cô gái áo lam huy động trường kiếm, từng đạo băng chủy bắn ra, băng chủy sắc bén, va chạm trên người xích huyết hàn giao, đâm ra từng cái lỗ máu, gọt sạch từng khối máu thịt, máu tươi nhuộm đỏ trắng ngần bạch tuyết. Xích huyết hàn giao không quan tâm, trực tiếp va chạm đi lên. Thấy thế cô gái áo lam một kiếm bổ vào xích huyết hàn giao to lớn đầu lâu bên trên, vạch ra một đạo thật dài khe, sâu đủ thấy xương. Xích huyết hàn giao người bị thương nặng, biết rõ tiếp tục đánh xuống sẽ chết ở nơi này cô gái áo lam trong tay, lúc này chạy khỏi nơi này. Cô gái áo lam nào sẽ thả nó rời đi, trường kiếm trong tay vang lên ong ong, bắn ra một đạo khủng bố kiếm khí, xé rách không gian, kiếm khí rơi vào xích huyết hàn giao trên cổ. Xích huyết hàn giao huyết dịch như là thác nước chảy xuôi xuống tới, nghiêng đến trong hồ nước, nháy mắt hồ nước trong veo biến thành một phương huyết hồ. Xích huyết hàn giao thân thể cao lớn rơi xuống trên mặt đất, ném ra một đạo lại dài lại thâm sâu khe rãnh. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, xích huyết hàn giao trong đầu bắn ra một đoàn yêu quang, cái này đoàn yêu quang nhanh như thiểm điện, chạy trốn hướng phương xa. Vừa vặn trải qua Thạch Phong phía trên, Thạch Phong thần sắc đại hỉ, nửa bước thiên cấp bảo khí, phá vân đao, xuất hiện ở trong tay. Điều động trong đan điền sở hữu chân khí, hai tay cầm thật chặt chuôi đao, dùng hết toàn lực hướng phía yêu quang vung ra một đao. Phá vân đao bộc phát ra chói mắt đao mang, ngập trời đao khí bao phủ yêu quang. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, yêu quang bị rạo sắt thành hư vô. Tuôn ra một ngụm tinh diệu bảo dương, Quy 1 chương 229, xích huyết hàn giao. Chương 229, xích huyết hàn giao. Mở ra tinh diệu bảo dương. Long văn kim, một loại thần kim, luyện chế bảo khí thật tốt vật liệu. Nhìn về phía vừa rồi giao chiến địa phương, phát hiện cô gái áo lam đã biến mất không thấy gì nữa, Thạch Phong bay vút qua. Vào mắt nơi là một phương nước hồ, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ở nơi này cực lạnh trong hoàn cảnh, mặt hồ vậy mà không có cái băng. Nơi này hẳn là hàn đạm giao, là xích huyết hàn giao hang ổ. Lúc này nước hồ đã bị xích huyết hàn giao máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Băng phách linh thảo rất có thể liền sinh trưởng tại phụ cận. Cô gái áo lam ngay tại phía trước, chỉ thấy trước gót chân nàng trên mặt đất sinh trưởng một mảnh linh thảo dị quả, số lượng không dưới 100 gốc, đây là xích huyết hàn giao dược viên. Linh thảo dị quả phần lớn là huyền cấp, địa cấp linh thảo không nhiều. Trong đó một gốc linh thảo vô cùng dễ thấy, ra đời dị tượng, một đạo long hình hư ảnh tại linh thảo xung quanh xoay quanh, cành lá bên trên lượn lờ lấy huyền diệu khí tức. Long tức thảo, thiên cấp hạ phẩm linh thảo. Thạch Phong thân là luyện đan sư, quen thuộc các loại linh thảo dị quả, liếc mắt liền nhận ra được. Tên như ý nghĩa, long tức thảo sinh trưởng tại giao long chiếm cứ địa phương, cần long khí tầm bổ, tài năng nhanh chóng thành thủ. Giao xa loại yêu thú, nếu là phục dụng long tức thảo, có trợ với huyết mạch thủy biến, tăng cao tu vi. Nhân loại cũng có thể phục dụng, tư chất thông thường người, nếu như phục dụng cái này gốc long tức thảo, tư chất sẽ có được đại đại mạnh lên, thành một tên võ tu thiên tài. Thạch Phong ánh mắt ngưng lại, trên mặt mang một vẻ tiêu dung, trông thấy long tức thảo bên cạnh có băng phách linh thảo, mà lại không chỉ một gốc, tổng cộng có hai gốc. Cô gái áo lam chậm chạp xuyên qua linh thảo dị quả, cuối cùng nhất đi tới long tức thảo bên cạnh. Đến giao long đầm chính là vì thu hoạch được long tức thảo, hái long tức thảo thu nhập hộp ngọc. Nhìn thoáng qua hai gốc băng phách linh thảo, tương tự thu lấy một gốc băng phách linh thảo. Nhìn thấy cô gái áo lam hái băng phách linh thảo, Thạch Phong trong lòng siết chặt, gặp nàng chỉ lấy một gốc băng phách linh thảo, trên mặt đất còn thừa lại một gốc băng phách linh thảo, không nhịn được thở dài một hơi. Cô gái áo lam quay người nhìn về phía Thạch Phong, mặt như hàn sương, đáy mắt lướt qua cực kỳ mịt mờ ý cười. Ngươi là đến giao long đầm, tìm kiếm băng phách linh thảo. Vừa rồi nàng thu lấy trên đất băng phách linh thảo, phát giác được Thạch Phong khí tức có chút hỗn loạn, đoán được hắn mục đích tới nơi này. Tiên tử hảo nhãn lực, ta muốn luyện chế băng phách đan, băng phách linh thảo là trong đó một vị dự tài, nếu không phải tiên tử chém giết xích huyết hàng giao, sợ rằng lấy không được băng phách linh thảo. Thạch Phong chắp tay, cô gái áo lam chỉ lấy một gốc băng phách linh thảo, nhìn ra còn lại một gốc chuyên môn lưu cho hắn. Xích huyết hàn giao cuối cùng nhất thi triển yêu thuật chạy trốn, ngươi thành công đem chém giết, cũng coi là ra một phần lực. Băng phách linh thảo là địa cấp cực phẩm linh thảo, trên thị trường rất khó mua được, nơi đây có 2 gốc băng phách linh thảo, cho nên cho Thạch Phong lưu lại một gốc. Cô gái áo lam một lần nữa dò xét Thạch Phong, đôi môi khẽ mở. Ngươi là luyện đan sư? Thạch Phong nhẹ gật đầu. Nghe vậy cô gái áo lam mắt lộ ra vẻ suy tư, chần chờ một chút, tiếp tục hỏi. Ngươi có thể luyện chế Huyền Dương đan sao? Huyền Dương đan là địa cấp cực phẩm đan dược, luyện chế này đan dược thảo là Thiên Thanh Hoa, 7 Hà Sen, tổng cộng là 16 vị dược tài, trong đó liền bao quát Long Tức thảo, mà lại Long Tức thảo là chủ dược. Thạch Phong thuần thục nói ra luyện chế Huyền Dương đan mỗi một loại linh thảo dị quả. Nghe tới Thạch Phong nói dược liệu, cô gái áo lam ánh mắt càng ngày càng sáng, tìm kiếm Long Tức thảo, vì chính là luyện chế Huyền Dương đan. Rõ ràng Thạch Phong hẳn là có thể luyện chế Huyền Dương đan. Tại Hạ Lam Tiên Y, là Nguyệt Hàn cung đương đại thánh nữ, hy vọng các hạ có thể giúp ta luyện chế Huyền Dương đan. Lam Tiên Y chắp tay, tư thái rất khiêm tốn. Thạch Phong lông mày có chút dương lên, Nguyệt Hàn cung thế nhưng là Vân Châu cảnh nội nhất lưu đại giáo. Trước mắt Lam Tiên Y dành truyền đại càn hoàng triều, là có tên võ tu thiên tiêu. Thạch Phong, dược liệu lấy ra ta cho ngươi luyện chế đan dược. Thạch Phong báo ra tên của mình, đáp ứng giúp hắn luyện chế đan dược. Nói xong, tử kim lò rơi trên mặt đất, một sợi thú hỏa rơi vào trong lò luyện đan. Thạch Phong tiếp nhận Lam Tiên Y đưa tới dược thảo. Từng cây dược thảo ném vào tử kim lò bên trong, Thạch Phong tay bấm luyện đan quyết, tại thú hỏa hạ đốt bên dưới, dược liệu hòa tan làm dược dịch. Thạch Phong thần sắc nhẹ nhõm, rất nhanh Huyền Dương đan luyện chế thành công, mà lại là một lò luyện chế ra 2 viên đan dược. Một bên Lam Tiên Y Lìa nhìn xem một màn này, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nguyệt Hàn Cung cũng có luyện đan sư, nhưng là Huyền Dương đan 10 phần khó mà luyện chế, xác suất thành công phi thường thấp. Nhưng mà Thạch Phong quá trình luyện chế nhẹ nhõm, một lò luyện chế ra 2 viên Huyền Dương đan, nhường nàng đều có chút hoài nghi, cửa bên trong luyện đan sư xưng Huyền Dương đan không dễ dàng luyện chế tính chân thực. Thạch Phong đem Huyền Dương đan chứa vào bình sứ nhỏ, ném cho Lam Tiên Y Lìa. Đa tạ Thạch Phong các hạ, xuất thủ thay ta luyện chế Huyền Dương đan. Lam Tiên Y Lìa cảm kích nói. Không biết ở nơi nào có thể tìm tới các hạ. Huyền Dương đan sử dụng hết sau, Lam Tiên Y chuẩn bị tiếp tục tìm Thạch Phong luyện đan. Thanh Châu, Đông Dương quận, hiện tại ở tại Đông Dương thành, đảm nhiệm đao sát bộ đầu. Nhìn ra áo Lam Tiên tử tâm tư, Thạch Phong rất rõ ràng nói ra thân phận của mình. Nguyệt Hàn cung thánh nữ, thường thường đều là đời tiếp theo trưởng giáo người nối nghiệp, đáng giá kết giao một phen. Cáo tử. Cô gái áo lam nói xong, hóa thành một đạo lam mang bay khỏi nơi này. Thạch Phong đem băng phách linh thảo để vào trong hộp ngọc, hắn dư linh cỏ vậy hết thảy lấy đi, luyện chế băng phách đan dược thảo thu thập hoàn tất, trở về Đông Dương thành. Quận nha. Thạch Phong ngay lập tức đi tới nhận nhiệm vụ phòng, hối đoái huyền kim tử khí. Thạch Phong bộ đầu đến rồi. Thiệu quản sự trên mặt toát ra ý cười. Thạch Phong gật đầu cười, lấy ra lưu ảnh thạch đưa cho Thiệu trưởng quỹ. Nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch, Thiệu trưởng quỹ trong lòng kinh ngạc, trước mắt tân nhiệm đao sát bộ đầu Thạch Phong, đuổi bắt phạm nhân hiệu suất rất cao. Đã qua một tháng thời gian, lại chém giết một nhóm tội phạm truy nã. Chân khí tràn vào lưu ảnh thạch bên trong, kích hoạt sau, trong hư không chiếu rọi ra một vài bức hình tượng, phía trên là Thạch Phong chém giết mấy tội phạm truy nã tràng cảnh, lưu ảnh thạch toàn đều ghi lại tới. Từng người cùng hung cực các tội phạm truy nã chết ở Thạch Phong trong tay, trưởng quỹ xem hết hình ảnh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng ngay tại nhận nhiệm vụ bộ đầu cùng bộ khoái, tương tự là trong lòng kinh hãi. Hình ảnh này bên trên mỗi người đều là hung danh hiển hách, thực lực cường đại, trên tay dính đầy vô số người máu tươi hung đồ. Hiện tại toàn bộ bị Thạch Phong chém giết, ngẫm lại liền khó có thể tin. Thiệu quản sự thẩm tra đối chiếu Thạch Phong sở hữu công tích điểm, mỗi một tên tội phạm truy nã công tích điểm đều có mấy chục triệu. Thạch Phong bộ đầu ngươi bây giờ công tích điểm có hơn 300 triệu. Thiệu quản sự trong giọng nói tràn đầy háo hức, công tích điểm số lượng gần thứ với ngư lão. Có công tích điểm liền có thể mua tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên. Cho ta hối đoái huyền kim tử khí. Thạch Phong phân phó nói. Huyền kim tử khí là tiên thiên linh vật, tại chỗ có đổi vật phẩm bên trong, cần thiết công tích điểm tối cao. Thạch Phong bộ đầu ngươi chờ một lát, ta cho ngươi đi lấy. Huyền kim tử khí có giá trị không nhỏ, sẽ không đặt tại nơi này, phía sau có một chuyên môn cất đặt kỳ chân dị vật nhà kho. Chờ trong chốc lát, Thiệu quản sự cầm một cái hộp ngọc đi tới. Huyền kim tử khí tổng cộng là 2.300 triệu công tích điểm, phong ấn tại trong hộp ngọc, huyền kim tử khí sắc bén dị thường, mở ra phong ấn thời điểm phải chú ý an toàn. Thiệu trưởng quý nói, hộp ngọc đưa tới Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong tiếp nhận hộp ngọc mặt ngoài khắc họa các loại phù văn, trấn áp huyền kim tử khí, không phải chỉ dựa vào một cái hộp ngọc trói buộc không ngừng huyền kim tử khí. Thạch Phong nói tiếng cảm ơn, không kịp chờ đợi rời đi nơi này. Quy 1 chương 230, tòa nhà bí mật. Chương 230, tòa nhà bí mật. Trở lại tòa nhà, kinh ngạc phát hiện trong sân một lần nữa mọc đầy cỏ dại, kẻ đất lý trưởng ra một gốc lớn bằng cánh tay tiểu thụ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nóc nhà đều che kín cỏ xỉ rêu. Thạch Phong chau mày thành một đoàn, thời điểm ra đi, bên trong cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Cái này còn chưa qua bao lâu, lại lần nữa mọc ra, quả thực là có chút khó tin. Trong mắt kim quang chớp động, ánh mắt tại trong trạch tử tỉ mỉ quét một lần, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Theo lý thuyết, nhà này tòa nhà náo quá quỷ, vốn phải là âm khí âm u, hiện tại ngược lại là sinh cơ tràn đầy. Thạch Phong thật sự là không nghĩ ra, lắc đầu, trở lại trong phòng. Lơ lửng tại trong đan điền tử kim lò rơi trên mặt đất, luyện chế băng phách đan. Một sợi thú hỏa rơi vào trong lò luyện đan, Thạch Phong tay bấm chỉ quyết, khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Huyết liên tinh, tuyết hàn nước mắt, băng phách linh thảo. 12 loại linh thảo dị quả theo thứ tự ném vào trong lò luyện đan. Tại liệt diễm thiêu đốt bên dưới, hòa tan thành từng giọt dược dịch, 12 giọt dược dịch căn cứ riêng phần mình thuộc tính lẫn nhau dung hợp. Một lát quá khứ, trong lò luyện đan truyền đến một trận đan dược hương. Vung tay lên, hai viên đan dược rơi vào Thạch Phong lòng bàn tay. Băng phách đan, màu tuyết trắng đan dược, lượn lờ lấy nhàn nhạt màu trắng hàn khí, phục dụng sau, có thể ngăn cản tiên thiên dị hỏa đốt bị thương. Một bộ dược liệu, luyện chế ra 2 viên băng phách đan. Thu nhập bình sứ nhỏ bên trong, chỉ chờ tiến vào sùng dương bí cảnh, luyện hóa tiên thiên dị hỏa thời điểm, lại phục dụng băng phách đan. Hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, Thạch Phong xốc lên cái nắp, huyền kim tử khí tràn ngập ra, xé rách không gian, có thể thấy được hắn trình độ sắc bén không tầm thường. Thôi động ngũ hành thần quyết, luyện hóa cố này huyền kim tử khí, Thạch Phong không dám nóng nội, từng điểm luyện hóa. Mấy canh giờ quá khứ, huyền kim tử khí toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Nhìn xem trong tay cái này đoàn huyền kim tử khí, Thạch Phong khẽ miệng nhếch lên một vệt tiêu dung, hiện tại chỉ kém tiên tiên dị hỏa cùng tiên tiên dị thủy, liền có thể ngưng tụ nguyên tinh. Tiên tiên dị hỏa tại Sùng Dương bí cảnh bên trong, rất nhanh liền có thể tới tay, tiên tiên dị thủy không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiên viện truyền đến một trận tiếng bước chân, có người xông vào, huyền kim tử khí thu nhập trong đan điền. Đi ra khỏi phòng, tiến đến xem xét tình huống. Một tên nam tử phách lối xâm nhập Thạch Phong tòa nhà. Nam tử là một tên tử phụ cảnh võ tu, đứng tại tiên viện nhìn một chút bốn phía, đáy mắt lướt qua một vệt ý sợ hãi. Tòa này tòa nhà phát sinh chuyện quỷ dị hắn là nghe nói qua. Tử phụ cảnh võ tu ở chỗ này, đều sống không quá một đêm, trong lòng có chút kiêng kỵ. Có người dùng tiền để hắn mua xuống tòa này tòa nhà, lúc này mới kiên trì tới. Nhìn xem đâm đầu đi tới Thạch Phong, trên dưới dò xét một phen, lại dám ở tại nơi này tòa nhà, mà lại ở một đoạn thời gian, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Huynh đệ, tòa này tòa nhà nháo quỷ, đã có không ít người vô cớ mất tích, còn dám ở tại nơi này tòa nhà, ta xem, cái này dạng, ta ra 150 vạn lượng bạc, mua xuống ngươi tòa này tòa nhà, ngươi tùy ý ở chung quanh một lần nữa mua một tòa nhà, ban đêm ở vậy an tâm. Tên này tử phụ cảnh võ tu nói một đoạn lớn lời nói, để Thạch Phong từ bỏ tòa này tòa nhà, bán trao tay cho hắn. Thạch Phong nhìn hắn biểu lộ như là nhìn đồ đần đầu dạng. Nói đủ không, nói nhường ngươi tiến vào, trải qua ta đồng ý sao? Âm thanh lạnh lùng nói. Nghe tới Thạch Phong lời nói, tên này tử phụ cảnh võ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta lệnh cho ngươi, hôm nay nhất định phải chuyển ra tòa này tòa nhà, nếu không hậu quả tự phụ. Tên này tử phụ cảnh võ tu dùng tay chỉ Thạch Phong, một bộ uy hiếp giọng điệu. Cút cho ta. Thạch Phong nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Câu nói này triệt để chọc giận tử phụ cảnh võ tu, huy động quyền phải đánh tới hướng Thạch Phong, một quyền này uy lực mười phần, vang lên chói tai âm bạo, xem bộ dáng là nghị trọng thương Thạch Phong. Thạch Phong trong mắt hàn mang đại tác, tương tự quyền phải đánh ra, ra quyền tốc độ hơn xa với đối phương, người này quyền phải dừng ở không trung, khuôn mặt dữ tợn đau đớn, trong miệng thốt ra máu tươi. Thạch Phong một quyền này phế bỏ hắn đan điền, từ đây trở thành một phế nhân. Thạch Phong nhìn chăm chú lên tử phụ cảnh võ tu, trong mắt kim quang chớp động, thi triển nhãn thuật, tử phụ cảnh võ tu ánh mắt ngốc trệ, tâm thần lâm vào ảo cảnh. Nói ra tình hình thực tế, tại sao muốn mua tòa này tòa nhà? Vô duyên vô cớ tới cửa mua mình tòa nhà, cái này sau lưng khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Có người tìm tới ta, cho ta một số lớn nguyên thạch, để cho ta thay hắn mua xuống một tòa này tòa nhà, thân phận của đối phương ta không rõ ràng. Tử phụ cảnh võ tu nói ra nguyên nhân. Nghe xong sau, Thạch Phong chau mày, thầm than nhà này tòa nhà đến cùng có cái gì bí mật. Cầm xuống tòa nhà, người kia nói cho ngươi, tòa nhà khế đất thế nào giao cho hắn. Người thần bí nói cho ta biết ngươi đã trở lại rồi, để cho ta tới mua xuống khế đất, hắn sẽ chủ động liên hệ ta. Tử phụ cảnh võ tu hồi đáp. Nghe vậy Thạch Phong ánh mắt chuyển động, vung tay lên, huyền kim tử khí đổ xuống mà ra, nam tử bị rào sắt thành hư vô, một giọt máu tươi cũng không tìm tới. Tuôn ra bạch kim bảo dương, tử phù đan. Thạch Phong trên thân chân khí phun trào, chớp mắt biến thành nam tử bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đi ra tòa nhà, đi tới trên đường cái. Lúc này sắc trời đã tối, người đi trên đường tất cả đều vội vã chạy về nhà. Thạch Phong lông mày có chút dương lên, phát giác được có người ở âm thầm nhìn chằm chằm bản thân, lách mình tiến vào một đầu ngõ hẻm vắng vẻ. Phía trước tàn ảnh lướt qua, một cái người bịt mặt trống rông xuất hiện, ngăn lại Thạch Phong đường đi. Khế đất nắm bắt tới tay rồi. Che mặt thanh âm nam tử băng lãnh. Tòa nhà khế đất liền trong tay ta. Thạch Phong móc ra khế đất dương lên. Ngươi làm rất tốt. Che mặt nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, mở ra tay phải, ra hiệu Thạch Phong đem khế đất lấy tới. Nhưng mà, Thạch Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ không có giao ra khế đất ý tứ. Nhìn xem một màn này, che mặt nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ngưng tiếng nói: "Thế nào, ngươi nghĩ chống lại ta ý tứ? Ta muốn biết ngươi thân phận chân chính, tòa kia tòa nhà có cái gì bí ẩn?" Thạch Phong ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm che mặt nam tử. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải hắn?" Che mặt nam tử hai mắt nhắm lại, ánh mắt bức người nhìn kỹ Thạch Phong, biết rõ hắn là giả trang. "Đã không chịu bàn giao, vậy ta đành phải tự mình động thủ." Thạch Phong nói vừa xong, bóng người vụt qua, trong chớp mắt bay tán loạn đến che mặt nam tử trước mặt, che mặt nam tử kinh hãi, Thạch Phong tốc độ quá nhanh. Tại che mặt nam tử sợ hãi dưới con mắt, Thạch Phong quyền phải đánh vào hắn phần bụng, đan điền bị phế, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Che mặt nam tử từ dưới đất bò dậy, trong mắt hoảng sợ không thôi, thực lực bản thân đạt tới khai khiếu cảnh, kết quả gánh không được Thạch Phong một chiêu. Thạch Phong một cái bước xa, vọt tới che mặt nam tử trước mặt, trong mắt kim quang chớp động, thi triển nhãn thuật, điều khiển che mặt nam tử tâm thần. "Ngươi là cái gì người? Tòa kia tòa nhà có cái gì bí mật?" Thạch Phong hỏi. "Ta là Vương gia trưởng lão, Vương gia chủ phân phó ta cầm xuống tòa nhà bí mật ta cũng không biết." Che mặt nam tử hồi đáp. Thạch Phong ánh mắt ngưng lại, Vương gia là Đông Dương quận đệ nhất gia tộc, thế lực khổng lồ, giành bản thân tòa này tòa nhà khẳng định có bí ẩn. Sùng Dương bí cảnh sắp mở ra, không rảnh tìm tòi nghiên cứu tòa nhà vấn đề, sau này lại đến truy tra. Chân khí một cuốn, Vương gia trưởng lão chữ vật giới chỉ rơi vào trong tay, thôi động huyền kim tử khí, che mặt nam tử bị xoắn thành vỡ nát. Tuôn ra kim cương bảo dương, liệt sơn quyền. Thạch Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Quy 1 chương 231, Sùng Dương bí cảnh. Chương 231, Sùng Dương bí cảnh. Sùng Dương bí cảnh. Nay bí cảnh nằm ở Thanh Châu, Đồng Bằng quận, Lan Lăng huyện cảnh nội. Hôm nay lại đến bí cảnh mở ra thời gian, lần trước bí cảnh mở ra vẫn là tại 50 năm trước. Trong hư không tụ tập không ít võ tu, có là trong tay có bí cảnh ngọc bài, có đơn thuần là xem náo nhiệt. Thạch Phong cũng ở đây trong đám người, quan sát bốn phía đám người, ánh mắt ngưng lại, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Phi kiếm môn trưởng giáo, Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường phát giác có người nhìn trộm, lập tức quay đầu, trông thấy là Thạch Phong sau, đáy lòng dâng lên một vẻ sắc ý, cuối cùng nhất vẫn là chế trụ động thủ xúc động. Phi kiếm môn làm việc không cố kỵ gì, luôn luôn hoành hành bá đạo, lại không phải tà giáo. Lần trước Thạch Phong lộ ra đao sắc bộ đầu thân phận sau, như cũ khăng khăng chém giết Thạch Phong, kết quả để Thạch Phong trốn, sự sau còn lọt vào quan phủ nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu như ngay trước như thế nhiều người mặt chém giết Thạch Phong, chuyến đi, quan phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Phong dịch chuyển khỏi ánh mắt, trong đám người nhìn thấy Mạnh Quân, rất hiển nhiên đối phương chuẩn bị bước vào Sùng Dương bí cảnh ở trong. Dù sao cùng thuộc đao sắt bộ đầu, đang muốn tiến lên chào hỏi. Đột nhiên trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như một viên cục đá vùi đầu vào bình tĩnh mặt hồ. Bí cảnh cửa vào mở ra, có thể nhìn xem thanh tình huống bên trong, từng cây đại thụ che trời, ẩn ẩn có thú hống truyền đến. Một đầu phi hành yêu thú từ lối vào bay qua, thân thể khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ khâu, trên thân tản ra quân cấp yêu thú khí tức. Có người cầm bí cảnh ngọc bài bay vào bí cảnh cửa vào. Những người này đều rất trẻ trung, tuổi tác không cao hơn 50 tuổi, thực lực không cao hơn khai khiếu cảnh võ tu. Đương nhiên đây đều là bí cảnh hạn chế, bí cảnh chủ nhân lựa chọn chuyển thừa người nối nghiệp, tự nhiên là hy vọng chọn lựa đến võ tu thiên tài. Có võ tu tuổi tác vượt qua một tuổi, ôm may mắn tâm lý, muốn lừa dối quá quan, kết quả vừa tới gần bí cảnh cửa vào, liền bị một cỗ lực lượng vô hình rào sát thi cốt vô tổn. Trong bí cảnh mặt có thật nhiều thiên tài địa bảo, coi như nguyên thần cảnh võ tu cũng sẽ trông mà thèm. Đã từng có nguyên thần cảnh võ tu mạnh mẽ xông tới bí cảnh, nhưng mà bí cảnh bộc phát ra cường đại một kích, trọng thương tên này nguyên thần cảnh võ tu. Bí cảnh bởi vì năng lượng hao hết, cũng theo đó phát sinh sụp đổ. Cho nên nguyên thần cảnh võ tu sẽ không dễ dàng động thủ xé mở bí cảnh, cướp đoạt bên trong bảo vật. Đây cũng là nguyên thần cảnh ở giữa ăn ý. Mặc dù nguyên thần cảnh võ tu thọ nguyên lâu đời, nhưng mỗi người đều có tọa hóa một ngày, ai cũng không muốn chết sau bí cảnh chuyển thừa bị những người khác đoạt đi. Thạch Phong cầm bí cảnh ngọc bài đi đến cửa vào, mắt tối sầm lại, một cỗ cường đại liên lụy lực tướng hắn kéo vào trong đó. Chờ lần nữa mở mắt ra, phát hiện thân ở rừng rậm ở trong. Bí cảnh ngọc bài là ngẫu nhiên truyền tống, tiến vào bí cảnh 100 tên võ tu, rơi vào bất đồng góc khuất. Xuống Dương bí cảnh trước sau mở ra nhiều lần, tình huống bên trong đã bị mò thấy. Thạch Phong tốn hao công tích điểm, tại nhiệm vụ đại điện đổi Sùng Dương bí cảnh tư liệu tin tức, đối tình huống bên trong quen thuộc với tâm. Thạch Phong bước vào Sùng Dương bí cảnh mục đích chủ yếu là luyện hóa dị hỏa, chém giết thượng cổ dị chủng yêu thú, thôn phệ tinh huyết, tu luyện vạn yêu thể. Còn như nguyên thần cảnh truyền thừa, nói thật hứng thú không lớn. Người mang ngũ hành thần quyết loại này công pháp nghịch tiên, cùng với bất diệt hồn nguyên thể nhục thân bí kỹ, hai môn vô thượng công pháp và bí kỹ. Trong đó bất luận cái gì một môn tu luyện tới chỗ cao thâm, cũng có thể làm đến hoành hành thiên hạ. Thạch Phong vút không bay khỏi phiến rừng rậm này, nơi xa bóng người giao thoa, kịch liệt tiếng đánh nhau truyền khắp tứ phương. Ba tên khai khiếu cảnh võ tu ngay tại vây công một đầu quân cấp yêu thú, ba người liên thủ mới khó khăn lắm đánh ngang, đầu này yêu thú thực lực không tầm thường. U Linh Viêm Miêu, thượng cổ dị chủng yêu thú. Thạch Phong mừng rỡ trong lòng, bóng người bay lượn mà lên, huy động quyền phải hung hăng nện ở U Linh Viêm Miêu trên thân thể, một tảng lớn máu thịt bắn bay, yêu huyết bay là tả bầu trời bao la. Một quyền đả thương U Linh Viêm Miêu, Thạch Phong không có ý dừng lại, liền huy mấy quyền, đầy trời quyền ảnh bao phủ U Linh Viêm Miêu, va chạm phát ra liên tiếp tiếng vang nặng nề, máu thịt vẩy ra. U Linh Viêm Miêu trên thân không có một khối hoàn chỉnh da rẻ, nhìn xem lăng không mà đứng Thạch Phong, trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi, quay người liền muốn bỏ chạy. Hừ. Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn chạy trốn không có cửa đâu. Thân thể trên không trung xẹt qua một cái đường cong, vững vàng rơi vào U Linh Viêm Miêu trên cổ, hai chân dùng sức kẹp lấy U Linh Viêm Miêu dưới xương sườn. Nắm chặt hai tay, đập ầm ầm tại U Linh Viêm Miêu trên đầu, lại nhanh lại mãnh, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, có thể một quyền băng sơn liệt địa. Thời gian trong nháy mắt, trên trăm quyền rơi xuống, vang lên xương cốt tiếng bạo liệt, dưới thân U Linh Viêm Miêu thân thể lay động, đầu nghiêm trọng biến hình, có mang máu xương cốt đâm ra da thịt. U Linh Viêm Miêu trong miệng truyền ra một tiếng nghẹn ngào, thanh âm bên trong mang theo nồng nặc tuyệt vọng cùng phẫn nộ, vang một tiếng, thân thể cao lớn mới ngã xuống đất. Tuôn ra kim cương bảo dương, phi hành phù. Kích hoạt đùa này lục, tốc độ phi hành tăng lên gấp 5 lần. Thạch Phong lấy ra một giọt đỏ thấm tinh huyết cùng yêu đan, thi thể thì thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, dù sao không gian bên trong cũng đủ lớn, lại nhét vào 7-8 con yêu thú đều không có vấn đề. Mắt thấy Thạch Phong cường thế chém giết U Linh Viêm Miêu một màn, ba tên khai khiếu cảnh võ tu hãi hùng kia vía. Phải biết U Linh Viêm Miêu là thượng cổ dị chủng yêu thú, da lông dày đặc, ba người liên thủ công kích, kiếm khí, trường ảnh, liên hỏa, rơi trên người U Linh Viêm Miêu, không tạo được một điểm tổn thương. Thạch Phong chỉ dựa vào tam quyền lưỡng cước, liền đánh U Linh Viêm Miêu không có chút nào chống đỡ chi lực, cuối cùng nhất mạnh mẽ dùng xong quyền đánh sát U Linh Viêm Miêu. Thạch Phong nhìn thoáng qua ba người, nên tiếp Thạch Phong mang theo ý cười ánh mắt, ba người không chỉ có không có một tia bưng lỏng, ngược lại là sau lưng phát lạnh, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệ tiêu dung. Vạn Hồ Tam Hùng, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Ba người chúng ta liên thủ cũng không là đối thủ, các hạ song quyền đánh chết thượng cổ dị chủng yêu thú, sức mạnh thân thể dũng mãnh. Các hạ thực lực, để chúng ta kính nể không thôi. Ba người mở miệng tân bốc, trong lời nói tràn ngập lòng kính trọng. Ba người bọn họ đến từ Thanh Châu, Vạn Hồ quận, 50 tuổi trước tu luyện tới khai khiếu cảnh, là Vạn Hồ quận nổi danh võ tu thiên tài. Ngẫu nhiên được đến ba khối bí cảnh ngọc bài, cùng nhau tiến vào Sùng Dương bí cảnh. May mắn là ba người không có bị tách ra, truyền tống đến U Linh Viêm Miêu xảo huyệt. Ba người như thế lấy lòng Thạch Phong, nguyên nhân chính là Thạch Phong thực lực quá mạnh, bí cảnh bên trong võ tu tranh đoạt tài vật, lẫn nhau sẽ phát sinh chém giết. Thạch Phong nghiền ngẫm cười cười, tự nhiên là nhìn thấu ba người tâm tư, Thạch Phong luôn luôn định nọ chính là: người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Không có khả năng vô duyên vô cớ đi đánh giết người khác. Ánh mắt nhìn về phía dưới U Linh Viêm Miêu xảo huyệt, yêu thú bảo vệ địa phương, thường thường có kỳ chân dị bảo. Bay xuống xào huyệt bên cạnh, có một gốc ngọc tùy chi, phẩm cấp đạt tới địa cấp cực phẩm, trừ cái đó ra, còn có luyện chế bảo khí quan tài. Thạch Phong hết thảy thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, theo sau đi chỗ tiếp theo có thượng cổ dị chủng yêu thú địa phương. Quy 1 chương 232, dị chủng yêu thú. Chương 232, dị chủng yêu thú. Mênh mông vô bờ đầm lầy đất chúng, tại bí cảnh bên trong chiếm diện tích mấy trăm dặm, nhìn qua tĩnh mịch nặng nề, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì hung hiểm. Kỳ thật đầm lầy phía dưới ẩn giấu đi các loại yêu thú, nguy hiểm trùng điệp. Thạch Phong lăng không mà đứng, theo trước kia tiến vào bí cảnh người ghi chép, mảnh này đầm lầy khu có một đầu thượng cổ dị chủng yêu thú. Long Câu Jun. Loại này con Jun có được một tia chân long huyết mạch, một mực thuế biến xuống dưới, có hy vọng tiến hóa thành chân chính chân long. Trong mắt kim quang chớp động, ánh mắt tại đầm lầy mang quét qua, phía dưới ẩn giấu đi từng đầu yêu thú. Đột nhiên một đầu toàn thân dính đầy bùn đất cự xà thoát ra đầm lầy, chiều cao 30 trượng, toàn thân che kín vảy màu đen, tu vi đạt tới tông cấp. Đen lông lớn xà nhãn nhìn hằm hằm Thạch Phong, mở ra tanh hôi vô cùng miệng, bay nào hướng Thạch Phong. Thạch Phong khẽ miệng nhếch lên một vẻ khinh miệt cười lạnh, liên thủ đều chẳng muốn động, trong mắt bắn ra hai bó kim quang, đánh vào cự xà trên thân, lập tức huyết nhục vang tung tóe. Ánh mắt tiếp tục tại phía dưới tìm kiếm Long Khâu Jun tung tích. Ánh mắt dừng lại tại một phiến khu vực, trong mắt xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen, Long Khâu Jun hẳn là ở phía dưới ngủ say. Phát giác được có người ở nhìn trộm bản thân, Long Khâu Jun lập mã tô tỉnh lại. Đâm lây một trận lắc lư, vỡ ra một đạo vừa sâu vừa dài khe hở, Long Khâu Jun từ khe hở chỗ sâu chui ra. Thân thể dài đến ngàn trượng, phủ phục trên đâm lây, mọc đầy bén nhọn răng nanh rất hút, phát ra một tiếng sông phá vân tiêu tiếng gầm gừ. Sau một khắc, xông về Thạch Phong, thân thể cao lớn che đậy bầu trời. Thạch Phong chau mày, sợ rằng đầu này Long Khâu Jun thực lực đến gần vô hạn với hầu cấp. Phá vân đao xuất hiện ở trong tay, Thạch Phong không có bị động phòng thủ thói quen, bay lượn đến Long Khâu Jun trước mặt, vung đao chặt xuống. Phá vân đao là nửa bước tiên cấp bảo khí, thi triển ra, bộc phát ra uy lực cường đại. Toàn bộ đầm lầy, phạm vi trăm dặm bao phủ kinh khủng đao khí. Một chút tu vi thấp yêu thú trực tiếp bị đao khí xoắn thành vỡ nát, thực lực mạnh yêu thú, trên thân phóng xuất ra quần quần yêu khí, ngăn cản cỗ này lăng lệ đao khí. Từng đạo đao khí xé rách Long Khâu Jun thân thể, máu tươi kích xạ ra tới, toàn thân nhuộm thành huyết hồng sắc. Long Khâu Jun phát ra đau đớn gào rú. Tiếp tục như vậy Long Khâu Jun cạo một phen, liền rời đi. Quy 1 chương 233. Hỏa liệt thần điểu. Chương 233, hỏa liệt thần điểu. Súng dương bí cảnh trong có một nơi mấy trăm dặm khu vực, lâu dài bao trùm lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm ngoại vi tụ tập hơn 50 tên võ tu, là bước vào bí cảnh tổng số người 1/2. Nơi này hỏa diễm nhiều năm thiêu đốt, sinh sôi không ngừng, là bởi vì có một đóa tiên tiên dị hỏa. Súng dương bí cảnh mở ra nhiều lần, bên trong tốt đồ vật tất cả đều vơ vét không còn gì, hiện tại có giá trị nhất đúng là bí cảnh chủ nhân truyền thừa, cùng với đóa này tiên tiên dị hỏa. Chỗ này hỏa diễm sơn có hầu cấp thượng cổ dị chủng yêu thú thủ hộ, không phải tiên tiên dị hỏa đã sớm nhường cho người đoạt đi. Một đám võ tu nghị luận ầm ĩ, tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn qua Hỏa Diệm Sơn, hận không thể đem Tiên Thiên Dị Hỏa chiếm thành của mình. Tiên Thiên linh vật có giá trị không nhỏ, bản thân luyện hóa sau có thể tăng cường sức chiến đấu. Nếu như bán ra cho luyện đan sư cùng luyện khí sư, có thể đổi lấy một số lớn tài nguyên tu luyện. Chợ đen tiệm đan dược Ninh Mục Tâm, ngay tại một đám võ tu trung gian. Đấu giá hội tốn giá cao chụp được tiên cấp hạ phẩm bí kỹ, Thần Diễm Quyết, vì chính là luyện hóa nơi đây Tiên Thiên Dị Hỏa. Luyện đan sư đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, Tiên Thiên Dị Hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thôn phệ sau, mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá thông huyền giai đoạn trước. Thiên Thiên Dị Hỏa Ninh Mục Tâm tình thế bắt buộc. Một tiếng to rõ tiếng chim hót truyền đến. Chỉ thấy hỏa diễm bên trong một đầu to lớn phi hành loại yêu thú vút không bay tới. Yêu thú trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, hai cánh mở ra có mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, mang cho người ta một cổ cường đại cảm giác áp bách. Đây là Hỏa Liệt Thần Điểu, trên thân tỏa ra hung uy nhường cho người trong lòng run sợ. Không hổ là thượng cổ dị chủng yêu thú, như thế hung uy, liền xem như thông huyền cảnh võ tu cũng không dám lướt hắn phong mang. Muốn cướp đoạt Thiên Thiên Dị Hỏa, xem ra thiếu không được một trận kịch liệt chém giết. Nhìn xem Hỏa Liệt Thần Điểu, một đám võ tu trong mày, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hỏa Liệt Thần Điểu hai con ngươi lộ hung quang, biết rõ cái này hỏa nhân loại đánh Tiên Thiên Dị Hỏa chủ ý. Đầu này Hỏa Liệt Thần Điểu là hỏa thuộc tính yêu thú, thủ hộ tại Tiên Thiên Dị Hỏa bên cạnh, hấp thu Tiên Thiên Dị Hỏa năng lượng, có trợ với nó huyết mạch thủy biến. Tu vi đạt tới hầu cấp hậu kỳ, chỉ cần tiếp tục hấp thu Tiên Thiên Dị Hỏa năng lượng, rất có thể sẽ đột phá vương cấp yêu thú. Hỏa Liệt Thần Điểu trong mắt lóe lên khinh miệt ý cười. Bí cảnh mỗi lần mở ra, đều sẽ có một ít không có mắt võ tu cướp đoạt Tiên Thiên Dị Hỏa, đều không ngoại lệ, cuối cùng nhất tất cả đều mệnh tang Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Liệt Thần Điểu không phải không nghĩ tới thôn vệ Tiên Thiên Dị Hỏa, chiếm thành của mình. Nhưng là đóa này Tiên Thiên Dị Hỏa ẩn chứa kinh khủng uy năng, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào gần Tiên Thiên Dị Hỏa, hấp thu Tiên Thiên Dị Hỏa tiêu tán ra tới năng lượng. Nếu như một khi tiếp cận, hoặc là đem thôn phệ, sẽ bị Tiên Thiên Dị Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nhân loại rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, vùng này địa khu là của ta lãnh địa, bước vào nơi này hậu quả tự phụ. Hỏa Liệt Thần Điểu biết rõ nhóm người này là tiến đến thu hoạch truyền thừa, có thể đi vào bí cảnh người, thiên tư cũng không tệ, trên người có lợi hại át chủ bài. Bên trên một nhóm tiến vào bí cảnh người, đánh Tiên Thiên Dị Hỏa chủ ý, song phương buộc phát tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng nhất thành công chém giết kia hỏa người, nhưng mà bản thân vậy chịu thương rất nặng, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng nhân loại phát sinh đánh nhau. Đại gia xuất thủ vây công Hỏa Liệt Thần Điểu, chúng ta người đông thế mạnh, xuất ra giữ nhà ngọn nguồn bản sự đến, giải quyết hết Hỏa Liệt Thần Điểu, không phải muốn có được Tiên Thiên Dị Hỏa, không khác với si tâm vọng tưởng. Linh Mục Tâm nhìn về phía đám người, theo sau rút kiếm bay lượn thẳng hướng Hỏa Liệt Thần Điểu. Một đám võ tu vậy ào ào xuất thủ, bây giờ không phải là bảo tồn thực lực thời điểm, không diệt trừ Hỏa Liệt Thần Điểu, đừng nghĩ thu hoạch được Tiên Thiên Dị Hỏa. Hơn 50 tên võ tu không giữ lại chút nào phát động công kích mạnh nhất, kiếm quang chói mắt, kinh khủng đao khí, đầy trời quyền ảnh, các loại chiêu thức tràn ngập trong không khí. Trong lúc nhất thời hư không chấn động, bảo khí oanh minh. Hỏa liệt thần điểu không dám khinh thường, há mồm phun ra một đạo hỏa xà, lâu dài hấp thu tiên thiên dị hỏa năng lượng, phun ra hỏa diễm bên trong mang theo tiên thiên dị hỏa một tia uy thế. Đánh tới công kích, tại hỏa xà đốt cháy bên dưới, toàn bộ hóa thành hư vô. Nóng bỏng hỏa diễm càn quét ra, không gian đều biến vặn mèo, 7-8 tên võ tu lùi lại trễ bị ngọn lửa bao trùm, toàn thân cháy lên đại hỏa, trở thành một hỏa nhân, tiêu thảm đốt thành tro bụi. Ma hỏa liệt thần điểu vẹn vẹn rơi mất mấy cây lông vũ, trên thân thêm mấy vết thương, chảy ra một chút yêu huyết. Kiến thức hỏa liệt thần điểu lợi hại, một đám võ tu hai mặt nhìn nhau. Biết rõ chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải dựa vào nhân số liền có thể san bằng giữa song phương thực lực chênh lệch. Có người xuất ra nửa bước thiên cấp bảo khí, có người trong tay nắm bắt một tấm điện quang lưu chuyển phụ lục, Linh Mục Tâm càng là lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong thông huyền cảnh khôi lỗi. Linh Mục Tâm năm nay là 45 tuổi, bỏ lỡ lần này tu lấy tiên thiên dị hỏa cơ hội, lần tiếp theo bí cảnh mở ra là 50 năm sau. Khi đó tuổi của hắn vượt qua 50 tuổi, tiến vào không được bí cảnh. Một viên hạt châu màu xanh lam hoành không, hạt châu phẩm cấp là nửa bước thiên cấp bảo khí, tản mát ra một cỗ hàn băng chi khí. Đột nhiên trong hạt châu tràn ngập ra một cỗ ngập trời hàn khí, xung quanh nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, hàn khí bao phủ tại hỏa liệt thần điểu trên thân thể, nháy mắt đem băng phong. Sau một khắc bao trùm ở trên người hàn băng sụp đổ ra. Hỏa liệt thần điểu thân thể bị sắc bén băng truy đâm ra từng cái lỗ máu, máu tươi hào hạt xuất hiện, bó lớn hỏa hồng sắc cánh chim bay xuống. Ngay sau đó, một tấm phù lục bay lượn mà ra, lơ lửng tại hỏa liệt thần điểu đỉnh đầu, kích xạ ra một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh, bổ vào hỏa liệt thần điểu trên thân thể. Bùm bùm. Thân thể cao lớn phát ra liên tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cái này cũng chưa hết, thông huyền cảnh khôi lỗi thừa cơ hội này, bay tán loạn đến hỏa liệt thần điểu trước mặt, quyền phải hoành ra, nện ở hỏa diễm thần điểu trên cánh, bị thương cánh trái trực tiếp nổ bể ra tới. Hỏa liệt thần niệm bị đau, trong miệng vang lên vang vọng đất trời hét giận dữ. Tại này cố cùng bạo sóng âm trùng kích vào, khai khiếu cảnh võ tu bay rất ra ngoài, có nội tạng bị hao tổn, trong miệng nôn như điên máu tươi. Hỏa diễm cự trảo rơi vào thông huyền cảnh khôi lỗi trên thân, một trảo này ẩn chứa căm giận ngút trời, tăng thêm khôi lỗi chỉ có thông huyền giai đoạn trước thực lực, mà hỏa liệt thần điểu là hầu cấp hậu kỳ. Khôi lỗi đồng dạng không địch lại, đụng bay tứ tung ra ngoài. Hỏa liệt thần điểu vô giết tới, cứ việc cánh tả đứt gãy, nhưng vẫn là hung uy không giảm, một chảo xé nát một tên khai khiếu cảnh võ tu, đảo mắt công phu, đã có hơn 10 người khai khiếu cảnh võ tu chết thảm tại nó dưới vớt. Cái khác võ tu dọa đến ào ào chạy khỏi nơi này. Khôi lỗi lần nữa giết đi lên, cùng hỏa liệt thần điểu chém giết thành một đoàn, một tên khác khai khiếu cảnh võ tu, điều khiển hạt châu màu xanh lam không ngừng đối hắn phát động tập kích. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, liên tiếp giao thủ trên trăm chiêu. Hỏa liệt thần điểu khổng lồ bóng người vút qua, đi tới thao túng hạt châu màu xanh lam khai khiếu cảnh võ tu bên cạnh, mở ra to lớn miệng, một ngụm nuốt vào tên này khai khiếu cảnh võ tu. Hạt châu màu xanh lam không có người thôi động, rơi xuống trên mặt đất, nơi xa võ tu nhìn về phía trên đất hạt châu màu xanh lam, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hỏa liệt thần điểu là ở chỗ này, không người nào dám tới gần. Quy 1 chương 234, Thiên Thiên dị hỏa. Chương 234, Thiên Thiên dị hỏa. Cơ hồ là trong nháy mắt, khôi lỗi vọt đến trước mặt, quyền phải hung hăng nện ở hỏa liệt thần điểu trên đầu, mắt phải nổ tung. Hỏa liệt thần điểu móng phải nô ra, đâm tại khôi lỗi ngực, trực tiếp xuyên thủng khôi lỗi thân thể. Mắt thấy khôi lỗi sắp báo hỏng, Linh Mục Tâm mặt mũi tràn đầy thì đau, cho khôi lỗi truyền đạt mệnh lệnh một đạo mệnh lệnh, toàn lực công kích hỏa liệt thần điểu. Khôi lỗi không để ý đánh tới công kích, song quyền liều mình nện ở hỏa liệt thần điểu trên thân thể. Rất nhanh hỏa liệt thần điểu đem khôi lỗi xé thành vỡ nát, hỏa liệt thần điểu cũng không chịu nổi, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền muốn rơi ở trên mặt đất. Đại gia nhanh lên xuất thủ, đầu này hỏa liệt thần điểu không nhanh được, tiên thiên dị hỏa đang ở trước mắt, cơ duyên to lớn, liền muốn trên tay chạy trốn. Linh Mục Tâm quay đầu nhìn về phía sau đám người, những người này trên thân khẳng định còn có lợi hại bảo khí, phù lục loại hình. Đều đang đợi đối phương sử dụng ra. Chúng ta đồng loạt động thủ, không muốn bảo tồn thực lực, nếu để cho hỏa liệt thần điểu chạy đi, vậy liền mười phần đáng tiếc. Có người hưởng ứng nói. Còn lại võ tu chần chờ một chút, chợt trên mặt lóe qua vẻ tàn nhẫn, xuất ra bản lĩnh cuối cùng, một lần nữa thẳng hướng hỏa liệt thần điểu. Ghê tởm nhân loại, ta muốn các ngươi đều chết. Hỏa liệt thần điểu thiêu đốt tinh huyết, trên thân yêu khí ngút trời, tỏa ra hung uy lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Trong miệng tốt ra một đạo hỏa xà, thiêu chết hơn 10 người võ tu, mỗi lần lợi trảo xẹt qua không khí, đều có một tên khai khiếu cảnh võ tu chết thảm. Thấy thế một đám võ tu thoát đi hỏa diệm sơn, Ninh Mục Tâm tay phải sóng vai bị lợi chảo xé rách xuống tới. Mắt thấy chuyện không thể làm, Ninh Mục Tâm không cam lòng nhìn thoáng qua hỏa liệt thần điểu, chạy khỏi nơi này. Ngự không phi hành một khoảng cách, trông thấy đối diện bay tới Thạch Phong, sắc mặt kỳ biến, Thạch Phong đồng dạng phát hiện hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Mục Tâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ninh Mục Tâm giữa chúng ta sổ sách, có phải là nên tính toán rồi? Ngươi có phải hay không nhận là người?" Ninh Mục Tâm giả vờ như một mặt vô tội, làm bộ không biết Thạch Phong. Thạch Phong trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, lười nhác cùng hắn nói nhảm, quyền phải xẹt qua không trung, đánh tới hướng Ninh Mục Tâm. Linh Mục Tâm lúc này bị trọng thương, chỉ có thể kiên trì hoành ra quyền trái. Song quyền va chạm vào nhau. Luận sức mạnh thân thể Linh Mục Tâm hoàn toàn không phải là đối thủ, cánh tay trái đứt thành từng khúc, bén nhọn xương cốt chọc thủng da thịt. Thạch Phong liên miên vung ra mấy quyền, nắm đấm rơi vào Linh Mục Tâm trên thân thể, ngực sụp đổ, đánh xuyên phần bụng đâm ra một cái lỗ máu, Linh Mục Tâm không cam lòng ngã trên mặt đất. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Tị Hỏa Châu, địa cấp thượng phẩm bảo khí. Gỡ xuống Linh Mục Tâm chữ vật giới chỉ, hướng phía Hỏa Diệm Sơn phương hướng bay đi. Vây công Hỏa Liệt Thần Điểu khai khiếu cảnh võ tu tử thương hơn phân nửa, chỉ có chút ít mấy người chạy trốn. Thiêu đốt tinh huyết sau, hỏa liệt thần điểu lọt vào nghiêm trọng phản vệ, tăng thêm bản thân bị trọng thương, lúc này trạng thái 10 phần nguy hiểm. Trong nham tương có một đóa tiên tiên dị hỏa, chỉ cần hấp thu hắn tiêu tán ra năng lượng, liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Đúng lúc này Thạch Phong lướt đến, nhìn xem thương thế thảm trọng hỏa liệt thần điểu, Thạch Phong trên mặt treo đầy tiêu dung, không nói hai lời, bảo tháp trực tiếp từ trong đan điền lướt đi, rơi vào hỏa liệt thần điểu trên đỉnh đầu. Đối mặt nửa bước thiên cấp bảo khí chân áp, mặc cho hỏa liệt thần điểu như thế nào dãy rủa, vậy không chạy thoát trói buộc, phát ra phẫn nộ tê minh. Thạch Phong cầm phá vân đao, vung đao chặt xuống, một viên to lớn đầu chim bay vút lên trời, tuôn ra một ngụm tinh diệu bảo dương, kim long kiếm, địa cấp trung phẩm bảo khí. Thạch Phong lấy ra hỏa liệt thần điểu tinh huyết trong cơ thể, thân thể thì thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện trên mặt đất trải rộng nhân loại thi thể, hẳn là vừa rồi một đám võ tu vây giết hỏa liệt thần điểu, cuối cùng nhất lọt vào phản sát, tất cả đều chôn thân ở chỗ này. Thạch Phong tiến lên gỡ xuống trên tay bọn họ mang theo chữ vật giới chỉ, tổng cộng có hơn 40 mai. Nhìn xem như thế nhiều chữ vật giới chỉ, Thạch Phong trên mặt cười nở hoa, lúc này kiếm bộ rồi. Ồ, tại lửa nóng hừng hực trông được đến một viên hạt châu màu xanh lam, vung tay lên, hạt châu màu xanh lam rơi vào lòng bàn tay. Trong hạt châu truyền đến một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Nửa bước thiên cấp bảo vật. Thạch Phong trong lòng kinh hỉ, lúc này luyện hóa hạt châu màu xanh lam thu nhập trong đan điền. Theo sau hướng phía Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu đi đến, càng đi bên trong đi, trong không khí nhiệt độ càng cao. Trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn qua tầng tầng ánh lửa, nhìn thấy một đóa lớn chừng bàn tay hỏa liên phiêu phủ ở hỏa diễm ở trong. Trong đầu lập tức hiện hiện một loại tiên tiên dị hỏa danh tự, Liên Tâm Diễm. Tại tiên tiên bảng dị hỏa xếp tại 27 vị. Tay phải nhiều hơn một khỏa tị hỏa châu, kích hoạt này châu, một tầng nhàn nhạt màng mỏng bao phủ lại Thạch Phong, ngăn cách có hơn mặt sóng nhiệt. Chậm rãi tiếp cận Liên Tâm Diễm. Mặc dù có tị hỏa châu tồn tại, vẫn như cũng là cảm nhận được một cỗ tập kích người sóng nhiệt, ướt đẫm mồ hôi y phục. Thôi động trong đan điền hạt châu màu xanh lam, một tia hàn khí tuôn ra trải rộng toàn thân một trận thoải mái. Càng ngày càng gần, thẳng đến khoảng cách Liên Tâm Diễm chỉ có mấy trượng xa. Thạch Phong tâm niệm vừa động, ngồi xếp bằng trong hư không, thôi động ngũ hành thần quyết tựa hồ cảm ứng được tiên thiên dị hỏa tồn tại, bộc phát ra vô hình liên lụy lực, Liên Tâm Diễm hướng phía Thạch Phong rời tới. Thạch Phong lập tức phục dụng băng phách đan, đan dược tại thể nội tăng ra, thể nội mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt đều bao trùm một tầng hàn xương, kỳ quái là không cảm giác được một tia băng lãnh khí tức. Ngũ hành chân khí bao trùm trên Liên Tâm Diễm, luyện hóa đóa này tiên thiên dị hỏa. Trong đan điền ngũ hành chân khí tiêu hao rất nhanh, không ngừng hướng trong miệng nhét hồi khí đan khôi phục chân khí. Sau một khắc, Liên Tâm Diễm hóa thành một đạo hỏa quang, chui vào Thạch Phong trong đan điền, lập tức trong đan điền trở thành một cái biển lửa. Thi quỷ gương đồng cùng vạn quỷ phiên bên trong quỷ vật, cương thi, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái này hai cái bảo khí chỉ có huyền cấp, rất khó ngăn cản được tiên thiên dị hỏa đốt bị thương, cứ theo đà này, hai cái bảo khí sẽ hóa thành cho tàn. Tâm niệm vừa động, thôi động bảo tháp, trung đen cùng hạt châu màu xanh lam làm thành xếp theo hình tam giác, mà thi quỷ gương đồng cùng vạn quỷ phiên thì tại trung gian. Ba tôn nửa bước thiên cấp bảo khí phóng xuất ra khí tức cường đại, đánh tới quần quật liệt diễm bị ngăn tại bên ngoài. Tiên thiên dị hỏa tại thể nội tán loạn, phục dụng băng phách đan, toàn thân bao trùm một tầng hàn xương, ngăn cách tiên thiên dị hỏa. Tu luyện vạn yêu thể, nhục thân cực kỳ cường hãn, bởi vậy hoàn toàn không sợ tiên thiên dị hỏa thiêu đốt. Thạch Phong tiếp tục vận chuyển ngũ hành thần quyết, mấy canh giờ qua khứ, thẳng đến triệt để luyện hóa tiên thiên dị hỏa. Ô, Thạch Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Liên Tâm Diễm an tĩnh lơ lửng tại trong đan điền, mặc dù Liên Tâm Diễm thời khắc phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao, nhưng cũng sẽ không làm bị thương chính mình. Lúc này trong đan điền lơ lửng ngộ đạo trà thụ hạt giống, huyền kim tử khí, tiên thiên dị thổ, Liên Tâm Diễm, bốn loại tiên thiên ngũ hành linh vật, chỉ kém một loại tiên thiên dị thủy. Ngũ hành tiên thiên linh vật ẩn chứa phong phú năng lượng, một khi thu thập đủ, sợ rằng liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới, tu vi sẽ thẳng vọt khai khiếu cảnh. Ba giọt thượng cổ dị chúng yêu thú tinh huyết rơi vào lòng bàn tay. Ăn vào một giọt yêu thú tinh huyết, thôi động vạn yêu thể đem luyện hóa. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, liên tiếp luyện hóa ba giọt thượng cổ dị chúng yêu thú tinh huyết, vạn yêu thể khoảng cách đại thành lại tiến một bước. Đột nhiên bí cảnh khu vực trung tâm truyền đến một cổ cường đại khí tức. Bí cảnh chủ nhân truyền thừa mở ra. Thạch Phong bay người rời đi Hỏa Diệm Sơn, lần theo cố khí tức này mà đi. Ngũ hành thần quyết không ngừng luyện hóa, luyện tâm đi một chương 235. Chuyển thừa. Chương 235, chuyển thừa. Một tòa cung điện bảy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bí cảnh chủ nhân khi còn sống ở lại đây, cũng chính là thu hoạch được bí cảnh chuyển thừa địa phương. Cung điện chia làm mấy cái khu, đan dược khu, vườn linh dược, công pháp võ kỹ phòng vân vân. Bí cảnh trước sau mở ra mấy lần, bên trong đồ vật vơ vét không còn một mảnh, chỉ còn lại hạch tâm chuyển thừa vẫn chưa có người nào đạt được. Một đám võ tu phát hiện đến chuyển thừa xuất thế, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trước cung điện quảng trường, tụ tập một đám khai khiếu cảnh võ tu. Tiến vào trong đại điện sẽ tao ngộ khôi lỗi tập kích, vừa mới bắt đầu là một đầu khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi, tiếp theo là hai đầu, ba đầu. Khiêu chiến quá trình bên trong chỉ có thể sử dụng binh khí, không thể mượn nhờ cái khác ngoại vật, coi như qua khai khiếu cảnh khôi lỗi vừa nhốt, còn sẽ có thông huyền cảnh khôi lỗi. Mỗi qua vừa nhốt, sẽ có tương ứng ban thưởng, võ kỹ, công pháp, bảo khí cùng linh vật, ban thưởng 10 phần phong phú. Nương theo lấy thở dài một tiếng, có khiêu chiến thất bại võ tu, ủ rũ túi đầu đi ra đại điện. Thạch Phong xuyên qua đám người, bước vào chủ đại điện, xung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa, thân ở một gian phong bế mật thất. Trong mật thất có một bộ khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi. Tâm niệm vừa động, Thạch Phong nếm thử điều động trong đan điền phá vân đao, kết quả một cỗ vô hình lực lượng áp chế phá vân đao không thể động đậy. Nếm thử từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái địa cấp trường đao thuận lợi rơi vào trong tay. Bí cảnh chủ nhân lo lắng có người gian lận, cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng lợi hại bảo khí. Khôi lỗi bóng người lóe lên, bay tán loạn đến Thạch Phong trước mặt, Thạch Phong không tránh không né, nắm đấm nện ở Thạch Phong ngực, chấn khôi lỗi lùi lại mấy chục bước. Thạch Phong cổ tay rung lên, trường đao quét ngang bổ vào khôi lỗi trên thân thể, khôi lỗi chia năm xẻ bảy, trên mặt đất trống rông xuất hiện một viên địa cấp hạ phẩm chú quả. Đây là chiến thắng khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi ban thưởng. Ngay sau đó, trong mật thất lại xuất hiện hai cố khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi. Một đao chặt thành hai đoạn, trên mặt đất xuất hiện một môn địa cấp võ kỹ. Ba bộ khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi. 4 cố khai khiếu. 12 bộ khai khiếu cảnh khôi lỗi xuất hiện ở mật thất, mấy hơi thời gian trôi qua, khôi lỗi tất cả đều đổ vào dưới đao của hắn. Trên mặt đất xuất hiện một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp, Khô Vinh Tâm Pháp. Trống rông xuất hiện một bộ khôi lỗi, cố này khôi lỗi có được thông huyền giai đoạn trước tu vi. Thạch Phong nắm thật chặt trong tay cầm trường đao, bay tán loạn đến khôi lỗi thân thể bên cạnh, trường đao chẻ dọc mà xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, khôi lỗi không nhúc nhích tí nào, lưu lại một tia nhàn nhạt vết đao. Khôi lỗi một quyền đánh tới, nắm đấm nện trên người Thạch Phong, lực lượng khổng lồ khiến Thạch Phong bay rất ra ngoài. Thạch Phong nhục thân dũng mãnh, không phải một quyền này liền có thể chấn vỡ nội tạng của hắn. Thấy thế Thạch Phong đành phải lợi dụng thân pháp ưu thế, giống như quỷ mị tại trong mật thất né tránh, thỉnh thoảng phát động đánh lén, vung chặt mấy đao. Song phương cứ như vậy giằng co, khôi lỗi bắt hắn cũng không có biện pháp. Ánh mắt ngưng lại, thoáng nhìn khôi lỗi sau lưng có khe hở, khôi lỗi là dựa vào nguyên thạch khởi động, rõ ràng nơi này là lắp đặt nguyên thạch địa phương. Vung đao chặt liên tiếp mấy chục đao chém vào sau lưng, dần dần xuất hiện khe hở, thấy một chiêu này hữu dụng, nhắm ngay nơi này, lại chém ra mấy trăm đao. Theo cuối cùng nhất một đao chặt xuống, tại sau lưng lưu lại chầm chầm một đao, thêm một đạo một tấc sâu vết đao, bên trong nguyên thạch chịu đến tổn thương, lập tức khôi lỗi động tác chậm chạp. Tốc độ ra quyền cùng lực lượng trở nên chậm, Thạch Phong tiếp tục bổ về phía sau lưng, thẳng đến bên trong nguyên thạch triệt để hủy hoại, khôi lỗi mất đi nguyên thạch cung cấp năng lượng, ngừng lại. Lúc này trên vách đá vỡ ra một cánh cửa, Thạch Phong bước vào trong môn, xung quanh tràn cảnh lại là biến đổi. Chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trừ sắc mặt tái nhợt, những thứ khác cùng người sống không có cái gì hai loại. Cái này người hẳn là bí cảnh chủ nhân Di Hải. Thạch Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt dò xét bốn phía, tứ phía vách tường trống rỗng. Công pháp, võ kỹ. Thạch Phong chau mày, trong mắt kim quang chớp động, cái gì đồ vật cũng không có thấy. Ánh mắt lại rơi vào thi thể bên trên, thần sắc cứng lại, chỉ thấy thi thể nội ẩn ẩn giấu một đạo hắc ảnh. Cái gì người, đi ra cho ta. Quát chói hai một tiếng. Một bóng người từ thi thể bên trong bước lên ra tới, bóng người bộ dáng cùng thi thể đồng dạng. Không tệ, không tệ, nhục thân dũng mãnh, có thể so với thượng cổ dị chủng yêu thú, là một không sai hẳn giống, thích hợp tiếp nhận truyền thừa của ta. Lão giả vuốt vuốt trong râu, một mặt hài lòng nhìn chằm chằm Thạch Phong, mang theo ngạc nhiên thanh âm tại trong mật thất vang lên. Ồ. Lão giả khẽ gi một tiếng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Ngươi tu luyện ngũ hành thần quyết, tốt, quả thực là cơ hội trời cho. Lão giả nhìn ra Thạch Phong tu luyện công pháp sau, giống như điên cuồng, trên mặt kích động tràn với nói nên lời. Thấy thế Thạch Phong đấy lòng dâng lên một tia cảnh giác, lão giả nhìn hắn ánh mắt, tựa như nhìn về phía con mồi bình thường. Tiểu tử, ta gọi Bích Vân Tôn giả, ngươi thành công thu được ta bí cảnh truyền thừa, đây là ta một sợi nguyên thần, ta chuẩn bị đem ta suốt đời tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi, đợi chút nữa ngươi không nên phản kháng. Lão giả trên mặt khôi phục bình thường, thần sắc biến hòa ái dễ gần. Đa tạ Bích Vân Tôn giả, có thể tiếp nhận ngươi truyền thừa là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi công pháp tuyệt học phát dương quang đại. Thạch Phong giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đối với Thạch Phong thái độ, lão giả hết sức hài lòng, chợt hóa thành một vệ sáng chui vào Thạch Phong thân thể bên trong, bóng người xuất hiện ở đan điền. Tiên thiên ngũ hành chi vật đã tụ tập bốn loại, đợi chút nữa cô thân thể này chính là ta, có cỗ thân thể này, thực lực lại có thể trở lại đỉnh phong, nói không chừng tu vi sẽ nâng cao một bước. Bích Vân Tôn giả đè nén không được kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn mục đích cũng không phải chọn lựa võ tu kế thừa truyền thừa, mà là tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể tùy thời đoạt xá, sống lại một đời. Đoạt xá nương theo lấy hung hiểm. Sức mạnh của nguyên thần thập phần cường đại, cho dù là hiện tại nguyên thần bên trong năng lượng không nhiều, cũng không phải bình thường võ tu có thể gánh vác được. Nếu như Thạch Phong nhục thân không đủ mạnh hung hãn, gánh chịu không được sức mạnh của nguyên thần, nhẹ thì thân thể bị nguyên thần gây thương tích, nặng thì nhục thân tại chỗ nổ tung. Thạch Phong thân thể dũng mãnh, lại tu luyện ngũ hành thần quyết, đủ để chịu nổi nguyên thần đoạt xá. Phát giác được đan điền truyền tới dị dạng, Thạch Phong khẽ miệng nhếch lên một vệt cười lạnh, lập tức thôi động trung đen. Trung đen là nửa bước thiên cấp bảo khí, mà lại đặc biệt nhắm vào thần niệm, đối nguyên thần sẽ có áp chế tác dụng. Bích Ngọc Tôn giả đang muốn đoạt xá Thạch Phong, đột nhiên trung đen vang lên ngọng ngọng, bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, cỗ khí tức này chấn áp nguyên thần tốc tốc phát run. Đây là nhắm vào thần niệm nửa bước thiên cấp bảo vật, tính sai, nếu là trước kia, một trưởng liền có thể bóp nát trung đen. Sau khi chết nhục thân sinh cơ hoàn toàn không có, nguyên thần không chỗ ký thác. Bằng vào thủ đoạn nghịch thiên mới sống sót đến bây giờ, theo thời gian trôi qua, nguyên thần một chút xíu suy yếu, không kiên trì được rất nhiều. Nếu là Thạch Phong không có tiến vào bí cảnh, Bích Vân Tôn giả cũng sẽ tìm một cái người thích hợp đoạt xá. Bích Vân Tôn giả sắc mặt lạnh lẽo, trên thân bộc phát ra nguyên thần chi lực, đánh bay trung đen. Thạch Phong khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi, toàn lực điều động trung đen, bảo tháp, hạt châu màu xanh lam, ba tôn nửa bước thiên cấp bảo khí, trấn áp hướng Bích Vân Tôn giả. Quy 1 chương 236, hủy diệt. Chương 236, hủy diệt. Đối mặt ba tôn nửa bước thiên cấp bảo khí đè xuống, Bích Vân Tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, thân thể run run rẩy rẩy, nguyên thần phảng phất muốn sụp đổ ra tới. Liên tâm diễm rơi vào Bích Vân Tôn giả đỉnh đầu, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ, Bích Vân Tôn giả trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vạn phần hối hận chọn lựa Thạch Phong đoạt xá nhục thân, tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ, nguyên thần bị thu hút trung đen bên trong. Thạch Phong xoa xoa mồ hôi chán, âm thầm sau sợ, nếu không phải trong đan điền có ba tôn nửa bước tiên cấp bảo khí cùng tiên thiên dị hỏa, lần này liền nguy hiểm. Ồ, kinh ngạc phát hiện, trung đen thôn phệ nguyên thần sau khí tức trở nên mạnh mẽ. Trung đen thôn phệ nguyên thần sau, có thể chữa trị tự thân tổn thương. Như thế một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, cứ theo đà này, chỉ cần thôn phệ tiếp tục thôn phệ nguyên thần, trung đen sớm muộn có thể khôi phục lại thiên cấp. Ánh mắt nhìn về phía ngón giữa tay phải chữ vật giới chỉ, gỡ xuống chữ vật giới chỉ, xem xét tình huống bên trong. Lấy ra một cái bình sứ, rút ra nắp bình, một cỗ mốc meo hư thối vị, thời gian qua xa xưa, trong bình đan dược đều quá hạn. Chứ đan dược, còn có chính là các loại bảo khí cũng đều mất đi còn sáng, tất cả đều bị hỏng. Không nhìn thấy nguyên thần cảnh bản mệnh bảo khí, rất có thể là hư hại. Chỉ còn lại một đống thần khoáng, âm tinh sắt, lòng son đồng, tinh văn kim. Thạch Phong nhìn thoáng qua trên đất nhục thân, trong lòng hơi động, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, đường cũ trở về, rời đi căn này mất thất. Một đám võ tu tất cả đều vây quanh ở cửa đại điện. Ở trong đại điện vượt quan võ tu, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép đưa ra ngoài điện, vậy chỉ có một loại khả năng, có người thuận lợi vượt quan đạt được truyền thừa. Võ tu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lóe lên một vệt linh ý, đợi chút nữa ra tới người, khẳng định lấy được bí cảnh truyền thừa. Thạch Phong đi ra đại điện, thấy một đám võ tu ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình. Giao ra bí cảnh truyền thừa, nếu không mơ tưởng rời đi nơi này. Thật ở võ tu bên trong sát phi ưng, thừa cơ cổ động võ tu, lưu lại truyền thừa, giao ra truyền thừa. Đối mặt nguyên thần cảnh truyền thừa, không có người nào sẽ không tâm động. Thạch Phong ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm sát phi ưng, trong lỗ mũi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Muốn nguyên thần cảnh truyền thừa, liền xem các ngươi có bản lãnh hay không. Vừa mới nói xong, Thạch Phong bóng người vút qua, huy động quyền phải vọt đến sát phi ưng trước mặt, thấy thế sát phi ưng kinh hãi, Thạch Phong thực lực hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua. Thạch Phong nắm đấm đã khóa chặt hắn, tránh cũng không thể tránh, sát phi ưng đồng dạng quyền phải hình ra, vang lên đinh thai nhức óc trầm đục. Sát phi ưng biểu lộ đau đớn dữ tợn, một cổ cường đại lực trùng kích truyền đến trên cánh tay, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, còn không có đứng lên, Thạch Phong nắm đấm rơi vào bộ ngực hắn, chấn vỡ tâm mạch. Sát phi ưng trong miệng thốt ra máu tươi bên trong xen lẫn khối thịt vụn, con ngươi phóng đại, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Vô tướng bộ, địa cấp trung phẩm bộ pháp. Nhẫn chữ vật của đối phương vậy rơi vào Thạch Phong trong tay. Cái khác võ tu thấy Thạch Phong cường thế như vậy, thực lực lại cường đại, sinh ra lòng kiêng kỵ, không người nào dám dẫn đầu động thủ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chúng ta như thế nhiều người còn sợ hắn. Đừng sợ, đây chính là nguyên thần cảnh truyền thừa. Tham lam chiến thắng sợ hãi. Từng cái võ tu lớn tiếng kêu gào. Thạch Phong trong mắt sát cơ lộ ra, huy quyền thẳng hướng một đám võ tu, mỗi một quyền đều mang đi một tên võ tu tính mạng, đảo mắt thì có mấy tên khai khiếu cảnh hậu kỳ võ tu ngã trên mặt đất. Từng kiện địa cấp bảo khí hoành không, phát ra tiếng oanh minh, kiếm quang, đao khí cùng quyền ảnh hướng phía Thạch Phong nghiền ép tới, ép không khí tầng tầng sụp đổ. Bảo tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, một cỗ cùng bảo khí lãng càn quét hướng bốn phía, đánh tới các loại công kích toàn bộ băng diện. Địa cấp bảo khí run rẩy kịch liệt, phát ra vụ vụ thanh âm, sau một khắc tất cả đều ném đi ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Thạch Phong tay phải cầm phá vân đao, vung đao giết vào chúng võ tu bên trong, đao khí tung hành, tùy tiện xé rách thân thể máu thịt, khai khiếu cảnh võ tu không phải một chiêu chi địch. Tiếng kêu thảm thiết liên miên, xương máu tràn ngập trong không khí. Thạch Phong tựa như một tôn khát máu sát thần, một đao quét ngang mà ra, khai khiếu cảnh võ tu huy kiếm đón đỡ, kết quả trường kiếm gãy phân thành hai đoạn, thân thể chặn ngang chặt đứt. Khai khiếu cảnh võ tu sinh mệnh lực cường đại, kéo lấy máu thịt bè bét nửa người trên mặt đất bò thoát đi. Trong đó một tên khai khiếu cảnh võ tu lấy ra một tấm phụ lục, tấm bùa này lục có thể bành sát thông huyền hậu kỳ võ tu, một mực không nên sử dụng. Nhìn thoáng qua trên đất gãy chi tàn cánh tay, trên mặt bộc lộ một vệt nhe răng cười, võ tu tất cả đều tử quang, chỉ cần bành sát Thạch Phong, bí cảnh truyền thừa chính là của hắn rồi. Đang muốn kích hoạt phụ lục, đột nhiên một đạo hàn quang lướt qua, người này trên cổ thêm một đạo tơ máu, chợt ngã xuống đất mất mạng. Mạnh Quân đi tới, nhặt lên trên đất phụ lục, cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, theo sau gỡ xuống nhân thủ này chỉ bên trên chữ vật giới chỉ. Thạch Phong, ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại ngay cả ta cũng không là đối thủ. Mạnh Quân nhìn xem Thạch Phong, ngữ khí có chút cảm thán. Ở trong đại điện trong mật thất, đối mặt 12 tên khai khiếu hậu kỳ khôi lỗi vây công, không phải là đối thủ, thua trận, Thạch Phong có thể được đến truyền thừa, đủ để chứng minh thực lực hơn xa với hắn. Thạch Phong chém giết cuối cùng nhất một tên khai khiếu cảnh võ tu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạnh Quân. Ai, cái này truyền thừa rõ ràng chính là một cái bẫy, cái này bí cảnh chủ nhân không có lòng tốt, bên ngoài là chọn lựa truyền thừa người, trên thực tế là chọn một thích hợp thân thể, cung cấp hắn nguyên thần đoạt xá, nếu ta không có thủ đoạn bảo mệnh, đã lấy đối phương nói. Thạch Phong lắc đầu. Lúc này tiến vào bí cảnh bên trong võ tu, trừ bọn họ ra hai người, những người khác tất cả đều chết rồi. Không phải truyền đi bản thân thu hoạch được bí cảnh truyền thừa, sợ rằng một chút kim đan cảnh đều sẽ có ý đồ với mình. Nghe vậy Mạnh Quân sắc mặt biến đổi, tu vi đạt tới nguyên thần cảnh, dù cho nhục thân chết đi, bằng vào nguyên thần còn có thể sống sót. Nguyên thần cảnh đoạt xá, loại chuyện này tại giới tu luyện không phải là không có phát sinh qua. Trong lòng âm thầm may mắn, vừa rồi mật thất vượt quan khiêu chiến thất bại, nếu là thành công, trở thành nguyên thần cảnh đoạt xá đối tượng, hắn nhưng không có nắm chắc từ nguyên thần cảnh võ tu dưới tay đào thoát. Hiện trường tuôn ra mấy chục cái kim cương bảo dương, vật phẩm bên trong thu hút trong tay, còn có chính là võ tu trong tay chữ vật giới chỉ, cùng rơi xuống đất bảo khí. Đột nhiên đại địa run rẩy kịch liệt, xa xa tầng không gian tầng sụp đổ, mặt đất chìm xuống, phảng phất là tận thế. Không tốt, chỗ này bí cảnh muốn sụp đổ. Mạnh Quân ngữ khí ngưng trọng. Đột nhiên trên người ngọc bài run lên, bay lên không trung, tổng cộng là 100 mai ngọc bài, những này ngọc bài tản ra vòng sáng. Ngọc bài ngưng tụ một đạo vòng xoáy thông đạo, Thạch Phong cùng Mạnh Quân lập tức bay lượn tiến vòng xoáy. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Vây xem võ tu trên cơ bản đều tán đi, Thiết Trung Đường ánh mắt hồ nghi được nhìn chằm chằm Thạch Phong cùng Mạnh Quân. 100 tên võ tu tiến vào bí cảnh, không có khả năng lập tức toàn bộ ra tới, chợt yên lòng. Thạch Phong cùng Mạnh Quân liếc nhìn nhau, trong mắt mang theo mỉm cười, vội vàng rời đi nơi này. Quy 1 chương 237, Quỷ Quận. Chương 237, Quỷ Quận. Rời đi bí cảnh sau, Thạch Phong cố ý đi một chuyến chợ đen tìm thần toán tử, hỏi thăm tiên thiên dị thủy hạ lạc. Thần toán tử để hắn không cần lo lắng, gần nhất sẽ có được tiên thiên dị thủy. Thạch Phong trở về Đông Dương thành, lúc này đang nằm trên giường đi ngủ, chợt mở to mắt, trong mắt lướt qua một vệt thần sắc hồ nghi. Âm khí. Lập tức ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, trong sân bao phủ nồng nặc âm khí. Thạch Phong trong mắt kim quang chớp động, trong tầm mắt xuất hiện một tòa rừng rậm, nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Âm khí phía sau thế nào sẽ có một tòa rừng rậm? thận trọng hướng phía rừng rậm tiếp cận, chờ tiến vào cánh rừng, quay đầu nhìn về phía phía sau, tòa nhà biến mất không thấy, đi tới một chỗ khác. Không trở về được. Thạch Phong chau mày thành một đoạn, đã không thể quay về, dứt khoát tiếp tục đi lên phía trước. Xung quanh cây cối âm khí âm u, trong không khí tràn ngập vun tùn âm khí, này tấm chẳng cảnh, để Thạch Phong nghĩ đến một chỗ. Rừng xương bách quỷ. Nơi xa truyền đến một trận tiếng la giết, trong đó xen lẫn chiến mã tiếng gào thét, Thạch Phong lần theo thanh âm ở trong rừng bay lượn. Một tòa quỷ thành đập vào mi mắt, quỷ thành bên ngoài quân đội nhân loại đang cùng quỷ vật kịch liệt chém giết. Quân đội nhân loại ước chừng có 1 vạn người, bày thành 10 cái phương trận, mỗi cái phương trận có 1000 người. Quỷ vật cái này bên cạnh tương đối liền 10 phần lỏng lẻo, cơ binh khí, trong miệng phát ra bén nhọn quỷ khiếu, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bay nào đi lên, ăn sống nuốt tươi nhân loại võ tu. Quân đội nhân loại dẫn đầu là một tên trẻ tuổi vạn phu trưởng, tên gọi Sư Vân, tu vi đạt tới khai khiếu hậu kỳ, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm trước mặt một đám quỷ vật. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào một tên dáng người khôi ngô quỷ vật trên thân. Vương Khôi, hôm nay ta nhất định muốn san bằng người quỷ thành. Tên này gọi Vương Khôi quỷ vật là tòa này quỷ thành thành chủ, tu vi là quân cấp hậu kỳ. Sư Vân, như ngươi loại này lời nói bao nhiêu lần tiến công ta quỷ thành, cuối cùng nhất còn không phải không công mà lui, giống như vậy quỷ thành, toàn bộ quỷ quận tổng cộng có 35 tòa, ngươi tiêu diệt qua được đến nhà. Vương Khôi trong giọng nói tràn ngập khó chịu, luôn luôn nhìn chằm chằm bản thân tòa này quỷ thành, còn có để hay không cho người qua cuộc sống an ổn. Thiên công. Sư Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong tay trường sóc vung lên, phía sau binh sĩ toàn bộ ép lên, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, thẳng hướng 7 quỷ vật. Tướng đối tướng, binh đối binh. Sư Vân bay vút lên trời, theo sát hắn còn có 4 tên khai khiếu cảnh võ tu. Sư Vân lần này tới, liền toàn bộ lưu lại. Thấy thế Vương Khôi hừ lạnh một tiếng, phía sau xuất hiện 10 tên quân cấp quỷ vật. Sư Vân sắc mặt biến hóa, tòa này quỷ thành tổng cộng bất quá mấy con quân cấp quỷ vật, lập tức xuất hiện 10 đầu quân cấp quỷ vật, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Sư Vân là Sư Bá Thiên con trai một, nếu là cầm xuống Sư Vân, ta xem Sư Bá Thiên còn dám hay không phép lối. Trong đó một tên quân cấp quỷ vật khặc khặc cười nói, tên này quân cấp quỷ vật là phụ cận mặt khác một tòa quỷ thành thành chủ, ứng Vương Khôi mời, liên thủ thiết hạ cái bẫy này đuổi bắt Sư Vân. Quỷ quận tứ phía đều có Thanh Châu quân đội chủ đóng, trấn thủ mặt phía nam chính là Sư Bá Thiên, kim đan cảnh võ tu, thống suất 20 vạn đại quân. Ngươi nếu là dám động Sư Vân một cọng tóc gáy, Sư Bá Thiên còn không phải tìm tới cửa, một trưởng diệt ngươi quỷ thành. Vương Khôi cười gằn, đã quên, quỷ quận cùng nhân loại lén lút đạt thành qua hiệp định, khai khiếu cảnh võ tu cùng quân cấp quỷ vật trở lên không được tham dự phổ thông nhân loại cùng quỷ vật chém giết. Một tên khác quỷ thành thành chủ nói bổ sung, nghe hai cái quỷ thành thành chủ ngươi một lời ta một câu. Sư Vân trên mặt hàn sương, trong tay trường sóc cưỡn một cái thẳng hướng 2 đầu quỷ vật. Thạch Phong đứng tại trong rừng nhìn xem một màn này, nhất là nghe tới quỷ quận 2 chữ, cuối cùng biết mình thân ở phương nào. Thanh Châu cảnh nội có một quận phi thường đặc biệt, cái này quận bên trong sinh hoạt tất cả đều là quỷ vật, xưng là quỷ quận. Mấy trăm năm trước, cái này quận sinh hoạt tất cả đều là nhân loại, thẳng đến có một ngày, nơi đây âm khí đại bạo phát, trong vòng một đêm toàn bộ quận người chết thảm, tại âm khí tác dụng dưới, hóa thành quỷ vật cùng cương thi. Một cái quận người hóa thành quỷ vật cùng cương thi, ngấp lại liền 10 phần khủng bố. Vì phòng ngừa quỷ vật cùng cương thi hướng xung quanh quận lan tràn ra, triều đình phái tới trận pháp đại sư quay trùng quanh quỷ quận bố trí một tòa cự hình đại trận. Cứ việc có trận pháp trấn áp quỷ vật cùng cương thi, nhưng quỷ quận diện tích quá lớn, trận pháp sẽ xuất hiện lỗ thủng, thường xuyên sẽ có quỷ vật cùng cương thi chạy ra quỷ quận. Thạch Phong trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, Đông Dương quận cùng quỷ quận một hàng đơn vị với Thanh Châu vùng cực nam, một cái khác nằm ở Thanh Châu cực bắc, trung gian cách xa nhau mấy chục cái quận. Trong chỗ ở xuất hiện âm khí, bản thân tiến vào âm khí bên trong xem xét tình huống, đảo mắt sẽ đến quỷ quận, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bình phục một lần tâm tình, trong mắt lóe qua suy nghĩ ánh sao, nhập ra tùy tục. Ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, nhân loại binh sĩ cùng quỷ binh đã tiếp xúc bên trên, lẫn nhau buộc phát kịch liệt chém giết. Nhân loại binh sĩ bằng vào trận pháp cùng binh khí chiếm thượng phong, thắng lợi cuối cùng nhất thuộc về, còn phải xem song phương cao tầng chiến lược thắng thua. Quân cấp quỷ vật số lượng là khai khiếu cảnh võ tu 2 lần, từ số lượng cùng trên thực lực nhìn, nhân loại ở vào yếu thế. Đã có khai khiếu cảnh võ tu vẫn lạc, cứ như vậy phát triển tiếp, đại quân loài người lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Thạch Phong gặp được một màn này, thân là nhân loại, đương nhiên sẽ không mặc kệ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đối mặt hai tên quỷ thành thành chủ vây công, Sư Vân thần sắc nhẹ nhõm, trường sóc huy vũ liên tục, làm cho hai đầu quỷ vật không dám tới gần. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện đã có 2 tên khai khiếu cảnh thủ hạ chết thảm, Sư Vân có chút lo lắng, quỷ vật lấy nhiều khi ít, dưới tay mình căn bản gánh không được. Đúng lúc này một đạo lạnh lẽo kình phong đánh tới, Vương Khôi sắc mặt đại biến, nguy hiểm xông lên đầu, tại nó sợ hai dưới con mắt, một nắm đấm hung hăng nện ở nó quỷ thân bên trên. Quỷ thân ầm vang sụp đổ, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Quyền thế thay đổi, tiếp lấy vung đầu nắm đấm đánh tới hướng bên kia quỷ vật, tương tự là một quyền oanh bạo, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Thời gian trong nháy mắt, 2 tòa quỷ thành thành chủ bỏ mình, cái khác quân cấp quỷ vật mắt lộ ra kinh hãi. Thạch Phong tiếp tục thẳng hướng còn thừa quân cấp quỷ vật, mỗi một quyền oanh sát một đầu quân cấp quỷ vật hoảng hốt, thành chủ đều chết hết, đợi ở nơi này chỉ có mất mạng phần. Từng cái hóa thành quỷ mang muốn trốn cách chiến trường, Thạch Phong nào sẽ thả mặc cho bọn hắn rời đi, bảo tháp hành không, phong tỏa ngăn cản xung quanh không gian, quân cấp quỷ vật không thể động đậy, sau một khắc sụp đổ ra. Đến tận đây, sở hữu quân cấp quỷ vật đều bị tru sát, phía dưới quỷ binh thấy thành chủ đều chết hết, cuốn quýt chạy trốn từ phía. Nhân loại binh sĩ thừa cơ giết vào quỷ thành. Thạch Phong vung tay lên, kim cương bảo dương bên trong vật phẩm, cùng với mười mấy mai quỷ đan hết thảy thu hút chữ vật giới chỉ bên trong. Vạn phu trưởng Sư Vân, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, không phải chúng ta chi quân đội này sẽ toàn quân bị diệt. Sư Vân chắp tay cảm tạ, trong lòng một trận may mắn, dựa theo hôm nay cục diện này, thua không nghi ngờ, vạn hạnh Thạch Phong giết ra tới, cứu bọn hắn một mạng. Các ngươi trấn thủ quỷ quận, thủ hộ Thanh Châu an toàn, cùng là nhân loại, mắt thấy các ngươi gặp nguy hiểm, ra tay giúp đỡ cũng là nên. Thạch Phong khoát tay áo, nói xong rời khỏi nơi này. Nhìn xem Thạch Phong bóng lưng biến mất, Sư Vân thu hồi ánh mắt, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ, tòa này quỷ thành sắp hủy diện, bọn hắn sẽ thu hoạch được một số lớn công tích điểm. Quy 1 chương 238, tông môn di tích. Chương 238, tông môn di tích. Thạch Phong tại quỷ quận bên trong một đường bay đến, vượt ngang mấy chục cái quận, chạy về Đông Dương thành. Chợt phía trước trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, thông qua từng vòng gợn sóng, có thể thấy rõ tình hình bên trong. Rách nát kiến trúc, tĩnh mịch nặng nề. Này tấm tràng cảnh cùng Sùng Dương bí cảnh mở ra lúc giống nhau như lúc. Tông môn di tích xuất thế. Thạch Phong chau mày, tông môn di tích cùng bí cảnh khác biệt, bí cảnh đều là võ tu đại năng vì tìm kiếm truyền thừa khai phát. Tông môn di tích thường thường là thượng cổ tông môn để lại, có thể đem tông môn ẩn nấp tại hư không bên trong, hẳn là thánh địa cấp khác. Đương thời quỷ quận âm khí đại bạo phát, cũng là bởi vì thượng cổ thánh địa, Âm Thiên giáo, tông môn di tích tại quỷ quận xuất thế. Âm Thiên giáo là thượng cổ tà giáo, trong môn đều là tu luyện tà giáo ma công, nuôi thi luyện quỷ. Theo lưu truyền xuống thư tịch ghi chép, Âm Thiên giáo trong thánh địa chỉ là âm thạch khoáng mạch thì có trăm vạn đầu, tông môn di tích xuất thế, ngập trời âm khí chút xuống xuống tới, rơi vào đất đai một quận. Âm Thiên giáo tông môn di tích dung hợp đến hiện thực không gian quá trình bên trong, phát sinh kịch liệt va chạm, thánh địa cấp di tích chia 5 x 7, rơi vào quỷ quận các ngóc ngách. Có như cũ dấu ở trong hư không, không có dung hợp đến thế giới hiện thực. Quỷ quận cách mỗi mấy chục năm đều sẽ có di tích mảnh vỡ hiện thế, trước mắt di tích mảnh vỡ, hẳn là vừa mới dung hợp đến không gian bên trong, trùng hợp Thạch Phong đi qua nơi này. Thạch Phong ánh mắt chớp động lên bay lượn đến di tích phụ cận, thánh địa cấp di tích mảnh vỡ, bên trong khẳng định có không ít tốt đồ vật. Di tích mảnh vỡ làm ra động tĩnh không nhỏ, sẽ có quỷ vật phát hiện nơi này dị thường, tiến vào di tích bên trong. Vì để tránh cho không tìm, phía trước có một tòa cung điện bảo tồn hoàn hảo, không có một tia mục nát dáng vẻ. Bước nhanh đi lên trước, bước vào trong cung điện có khác đầu tiên, bên trong không gian phi thường lớn. Một đầu về hình dòng sông, nước sông bề rộng chừng trăm trượng, trong nước có từng đạo bóng đen chìm nổi, toàn bộ nước sông tản ra một cỗ tử vong khí tức. Về hình trong nước sông ở giữa là một mảnh đất trống, ở giữa là một tòa đàn tế, phía trên cất đặt một tôn thần đỉnh. Thần đỉnh vách tường viết ba chữ to: Dương Châu đỉnh. Thạch Phong hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy kinh hỉ. Đại Càn Bạch Cương vực chia làm Cửu Châu, là dựa theo thời kỳ thượng cổ phân chia, một người trong đó Châu Tiểu Têu là Dương Châu. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ nhân hoàng rèn đúc chín đại thần đỉnh trấn áp thiên hạ. Luyện chế chín đại thần đỉnh hao phí vô số kỳ chân dị bảo, mỗi cái thần đỉnh đều là tiên khí cấp bậc tồn tại. Theo thời gian trôi qua chín đại thần đỉnh biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Hôm nay dịp may nhìn thấy Dương Châu đỉnh, Thạch Phong trong lòng kích động, đây chính là trong truyền thuyết tiên khí. Thần vật đang ở trước mắt, Thạch Phong không muốn bỏ qua, nhìn về phía vẩn đục nước sông, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái địa cấp cực phẩm trường đao trên không trung sẽ qua, còn không có rơi vào trong nước sông, trường đao liền tan rã tan rã. Nhìn xem một màn này, Thạch Phong tê cả da đầu, nước sông trên không tính ăn mòn cũng như này mạnh. Nhìn về phía Dương Châu đỉnh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, cắn răng một cái, điều động trong đan điền tiên thiên dị thổ, ngưng tụ lồng cương khí bao phủ tại toàn thân. Tiên thiên dị thổ lực phòng ngự kinh người, tin tưởng có thể gánh vác được nước sông ăn mòn. Vút không tại nước sông phía trên phi hành, không gian bên trong tựa hồ có cường đại cấm chế, tốc độ phi hành không nhanh, chậm ung dung, không phải mấy trăm trượng rộng nước sông, một cái nháy mắt liền có thể lướt đến bờ bên kia. Lồng cương khí suy suy bốc lên khói trắng, nước sông tại ăn mòn lồng cương khí, Thạch Phong sắc mặt kinh hãi, càng đi trong nước sông ở giữa dựa vào, tính ăn mòn càng mạnh. Chân khí lồng không chịu nổi cỗ này tính ăn mòn, ầm vang sụp đổ, Thạch Phong trực tiếp rơi vào trong nước sông. Thạch Phong lập tức máu thịt bé bét, không thành nhân dạng, nếu không phải tu luyện vạn yêu thể, lục thân dũng mãnh, đã sớm hóa thành một bãi máu loãng. Ở nơi này sống chết trước mắt, trong đan điền quỷ thủy chân khí truyền đến dị động, Thạch Phong trong lòng hơi động, nghĩ tới cái gì, lập tức thôi động ngũ hành thần quyết. Theo ngũ hành thần quyết tại thể nội vận chuyển, bình tĩnh nước hồ xuất hiện một tia ba động, trong nước sông dâng lên một tia khí lưu. Những khí lưu này chui vào Thạch Phong trong đan điền, máu thịt bè bét thân thể cũng ở đây dần dần khôi phục. Thời gian một nén hương quá khứ, Thạch Phong mở hai mắt ra, trên mặt treo đầy tiểu dung, trong đan điền lơ lửng một hồ dòng nước. Nguyên lai con sông này bên trong ẩn chứa một loại tiên tiên dị thủy, cho nên mới sẽ có như thế mạnh tính ăn mòn. Hoàng Tuyên Thủy, tại tiên tiên dị thủy bảng có thể xếp vào trước năm tồn tại. Không chỉ có thể ăn mòn ăn thịt, còn có thể sát thương thần niệm, nếu là lần nữa gặp được nguyên thần cảnh võ tu đoạt xá nhục thể của hắn, chỉ dựa vào Hoàng Tuyên Thủy liền có thể diệt sát nguyên thần. Trong đan điền lơ lửng năm loại tiên thiên linh vật, đồng thời dựa theo thứ tự nhất định sắp xếp, liền ngay cả nửa bước thiên cấp bảo vật đều chen đến một bên. Tiên thiên ngũ hành chi vật cuối cùng thu thập đủ, tùy thời có thể ngưng tụ năm loại tiên thiên linh vật. Trong lòng có dự cảm, ngưng tụ ngũ hành nguyên tinh, sinh ra ngũ hành chi lực lúc, sẽ tao ngộ đến lôi kiếp, dù sao ngũ hành chi lực quá mức bị tiên. Bây giờ tại quỷ quận, 10 phần không an toàn, nói không chừng thời điểm nào thì có quỷ vật xâm nhập di tích. Thạch Phong nhanh chóng hướng phía tế đàn bơi đi. Quy 1 chương 239, Thạch Ngai Bảo. Chương 239, Thạch Ngai Bảo. Thạch Phong đi tới bên bờ, trong mắt kim quang chớp động, tại Dương Châu đỉnh xung quanh dò xét một phen, thẳng đến không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mới chậm rãi tiếp cận Dương Châu đỉnh. Hơn 10 trượng khoảng cách, sửng sốt đi rồi một khắc thời gian, điều này cũng không có thể quái Thạch Phong cẩn thận, vừa rồi Hoàng Tuyển Thủy liền suýt nữa để hắn mất mạng. Dương Châu đỉnh là trong truyền thuyết tiên vật, một sợi khí tức là đủ giết chết hắn ngàn vạn lần. Trên vách đỉnh điêu khắc thượng cổ dân chúng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ chẳng cảnh, chém giết các loại yêu thú hình tượng. Thạch Phong thật lòng xét lại một hồi, trong mắt lóe lên thần sắc nghi ngờ. Theo lý thuyết, Dương Châu đỉnh là tiên khí, thế nào xem ra cùng phổ thông đỉnh không có cái gì hai loại, sẽ không là giả. Thạch Phong trong lòng dâng lên một đoàn nghi ngờ, nghĩ lại, lần này ngũ hành linh vật thu thập hoàn tất, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nếu thật là hàng giả hắn cũng không cái gọi là, Dương Châu đỉnh thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, lo lắng có cái khác quỷ vật vật tiến đến, phi thân rời đi tông môn di tích. Thạch Phong bay khỏi Quỷ Quận, một đường đi nhanh trở về Đông Dương Quận. Vừa bước vào Đông Dương Quận phạm vi bên trong, trấn thủ tại Thạch Nhai Bảo bốn đầu quân cấp yêu ma truyền đến tin tức, có người ở tập kích Thạch Nhai Bảo. Thạch Phong sắc mặt kỳ biến, lập tức chạy tới dốc đá lũy. Thạch Nhai Bảo trên không ánh lửa đại mạo, rung động ầm ầm, trấn thủ ở chỗ này bốn đầu yêu ma đang cùng hai tên khai khiếu cảnh hậu kỳ võ tu chém giết. Đột kích hai người là khai khiếu hậu kỳ võ tu, bốn đầu yêu ma chiếm nhân số ưu thế, thực lực chỉ có quân cấp tiền kỳ tu vi. Một tên khai khiếu hậu kỳ võ tu huy kiếm chém giết một đầu quân cấp quỷ vật, kiếm khí dư âm rơi trên mặt đất, từng tòa phong ốc xé rách thành phấn vụn, ở tại bên trong thôn dân thi cốt vô tổn. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc tràn ngập ở trong trời đêm, Thạch Ngai Bảo loạn cả một đoàn. Tộc trưởng Thạch Hổ mắt thấy thôn dân kêu thảm, muốn rách cả mí mắt, hận không thể đi lên cùng hai tên khai khiếu cảnh võ tu liều mình. Thực lực của hắn chỉ có chân khí cảnh hậu kỳ, liên ngự không phi hành đều làm không được, đành phải sơ tán thôn dân trốn đến sau núi. Một tên khác khai khiếu cảnh hậu kỳ võ tu, quyền phải hoành ra, không khí nổ đùng, hung hăng nện ở quân cấp tiền kỳ cương thi trên đầu. Cương thi đầu chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Hai tên khai khiếu hậu kỳ võ tu liên tiếp xuất thủ, rất nhanh hai gã khác quân cấp tiền kỳ yêu ma chết thảm. Giải quyết hết bốn đầu quân cấp yêu ma, hai người kia có chút nhàn nhã nhìn phía dưới Thạch Ngai Bảo, trên mặt toát ra biểu tình hài hước. Thôn xóm nho nhỏ, thế mà có thể ra Thạch Phong nhân vật lợi hại như vậy. Thạch Phong tu luyện tiên tư bất phàm, thời gian tu luyện mới bất quá thời gian hơn một năm, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đêm nay diệt Thạch Ngai Bảo. Hai người đàm luận lên Thạch Phong, trong lời nói đều là giật mình. Nói xong hai người đồng thời xuất thủ, kinh khủng kiếm khí cùng quyền ảnh bao phủ toàn bộ Thạch Ngai Bảo, liên thủ một kích, đủ để hủy diệt Thạch Ngai Bảo. Uy áp bao phủ ở trên người, thôn dân run lẩy bẩy, tựa như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Tộc trưởng Thạch Hổ nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn trong bầu trời đêm hai người, chất vấn: "Thạch Ngai Bảo cùng hai vị không oán không cừu, cớ gì tùy ý sát hại Thạch Ngai Bảo người? Con kiến hôi người, muốn giết các ngươi cần gì phải lý do?" Khai khiếu cảnh võ tu cười nhạo một tiếng. Đúng lúc này nơi chân trời xa đánh tới một vệt ánh đao, đao quang vạch phá bầu trời đêm. Thạch Ngai Bảo trên không kiếm khí cùng quyền ảnh toàn bộ băng diện, người tới chính là Thạch Phong, mắt lạnh nhìn hai người. Phương nào đạo trích, dám tới giết hại Thạch Ngai Bảo tộc nhân. Hai tên khai khiếu cảnh võ tu nhìn chằm chằm Thạch Phong, sắc mặt hơi đổi, trong lòng vô cùng kiêng kỵ, trên mặt lại là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. "Thạch Phong ngươi tới vừa vặn, đêm nay ngay cả ngươi một đợt cầm xuống." Nói xong, hai tên khai khiếu hậu kỳ võ tu hướng phía Thạch Phong đánh tới. Nói khoác không biết ngượng, hai cái sâu kiến còn dám nói bừa cầm xuống ta, thật là không biết sống chết, đến rồi cũng đừng nghĩ rời đi Thạch Ngai Bảo. Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, quyền phải vung ra, chấn vỡ lăng lệ kiếm khí. Một quyền đánh vào người này ngực, trực tiếp xuyên thủng ngực, lộ ra một cái huyết sắc lỗ thủng. Một tên khác khai khiếu cảnh hậu kỳ võ tu thấy thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đồng bạn không phải một chiêu chế địch, bản thân đi lên cũng là chịu chết, lập tức liền muốn chạy trốn. Thạch Phong bóng người lóe lên, bay tán loạn đến hắn trước mặt, một quyền phế bỏ đối phương đan điền, một thanh nắm chặt người này cổ áo. Trong mắt kim quang lấp lóe, khống chế lại đối phương tâm thần. Nói, các ngươi là cái gì người? Ta là Phi Kiếm môn trưởng lão, trưởng giáo Thiết Trung Đường nhi tử chết ở Sùng Dương bí cảnh bên trong, hoài nghi hung thủ là ngươi, thế là phái ta tới hủy diệt Thạch Mai Bảo. Tên này khai khiếu hậu kỳ võ tu đáp lại nói. Nghe vậy Thạch Phong trên mặt che kín hàn sương, tay phải vỗ, đặt tại người này ngực chấn vỡ tâm mạch, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương. Thu lấy hai ngụm kim cương bảo dương bên trong vật phẩm. Ánh mắt nhìn về phía dưới, từng tòa hủy hoại phong ốc, ở bên trong thôn dân toàn bộ chết thảm, thôn dân trên mặt lưu lại kiếp sau quãng đời còn lại nước mắt. Nhìn xem một màn này, Thạch Phong trong mắt sát cơ lộ ra, võ tu giới có một đầu không thành văn bản rõ ràng quy định, võ tu ở giữa cửu hận, không thể liên lụy phổ thông người nhà. Phi Kiếm môn giam phá hư quy củ, quả thực là không biết sống chết. Thạch Phong mang theo đầy ngập sát ý chạy tới Phi Kiếm môn. Ngự không tốc độ rất nhanh, không bao lâu sẽ đến Phi Kiếm môn, lăng không mà đứng. Nhìn qua dãy núi bên trên cung điện tòa nhà, Thạch Phong một mặt cười lạnh, trong đan điền ngũ hành chân khí nhanh chóng vận chuyển, ngưng tụ ngũ hành nguyên tinh. Kim canh chi khí, Ất mộc chi khí, Quỷ thủy chi khí, Đinh hỏa chi khí, Mậu thổ chi khí. Năm loại chân khí vây quanh năm loại tiên tiên ngũ hành linh vật, chuẩn bị đột phá chân khí cảnh hậu kỳ, đến lúc đó trên trời hạ xuống lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, dẹp điên Phi Kiếm môn. Năm loại ngũ hành linh vật làm căn cơ rèn đúc ngũ hành nguyên tinh, nguyên luồng khí xoáy cơn xoáy nhanh chóng xoay tròn, nguyên khí tại ngưng thực. Phạm vi 10 dặm nguyên khí bị rút sạch. Tiếp theo là 20 dặm, 30 dặm. Trên bầu trời xuất hiện một đóa lôi vân, hai đóa, ba đóa. Trong phạm vi 30 dặm lôi vân dày đặc, một mảnh đen kịt, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, âm trầm, phảng phất là ban đêm. Kinh khủng lôi điện tại tầng mây bên trong tán loạn, xé rách không gian, thanh thế dọa người, tựa như là tận thế. Xung quanh trong rừng rậm yêu thú dọa đến run lẩy bẩy, phủ phục tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lôi vân ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thạch Phong đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân, chợt cảm thấy tê cả da đầu, trái tim nhảy lên kịch liệt tựa như đánh trống bình thường. Mở ra tay phải, một viên tị lôi châu lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, có viên này tị lôi châu, Thạch Phong an tâm không ít. Tại Phi Kiếm môn cổng làm ra như thế động tĩnh lớn, đang tu luyện môn nhân đệ tử ra khỏi phòng, cùng nhau nhìn chô không bên trong. Lôi vân quá kinh khủng, làm ta trong lòng phát sợ, ai dám đứng tại lôi vân bên dưới, nhất định sẽ hóa thành cho tàn. Ngươi không thấy được lôi kiếp phía dưới có một người, như thế lớn lôi vân, có người ở độ kim đan kiếp. Không phải là chúng ta Phi Kiếm môn vị kia thái thượng trưởng lão tại độ kim đan kiếp. Một đám đệ tử nhìn qua thao thiên lôi kiếp, trong mắt viết đầy thần sắc kinh hãi. Quy 1 chương 240, lôi kiếp uy lực. Chương 240, lôi kiếp uy lực. Thấy rõ lôi kiếp bên dưới người là Thạch Phong, Thiết Trung Đường trên mặt che kín sắc ý, đồng thời trong mắt lóe lên hồ nghi. Chỉ có kim đan cảnh võ tu mới có thể độ lôi kiếp, Thạch Phong thực lực còn chưa đủ tư cách. Tại Phi Kiếm môn sơn môn độ lôi kiếp, rõ ràng hắn là ý gì, đây là nghĩ lôi kéo Phi Kiếm môn trong cùng. Xem ra âm thầm phái người đi hủy diệt Thạch Nhai Bảo sự tình đã bị Thạch Phong biết rồi. Thiết Trung Đường sắc mặt âm trầm vô cùng, đầy trời thiên lôi để hắn tê cả da đầu. Thạch Phong, ngươi nếu là muốn dùng lôi kiếp trả thù Phi Kiếm Môn, vậy liền mười phần sai, cái này dạng sẽ gia tăng lôi kiếp uy lực, đến lúc đó ngươi vậy không sống nổi. Thiết Trung Đường đưa ra cảnh cáo, lôi kiếp chỉ có thể bản thân vượt qua, nếu có ngoại lực làm nhiễu lôi kiếp, sẽ dẫn đến lôi kiếp uy lực mạnh lên. Nghe vậy Thạch Phong một mặt không thèm để ý, dù sao có Tị Lôi Châu, hôm nay nhất định phải diệt Phi Kiếm Môn. Ngươi phái người đi hủy diệt Thạch Nhai Bảo thời điểm, thế nào không nghĩ tới có hôm nay? Thạch Phong lạnh lùng thanh âm truyền khắp Phi Kiếm Môn, nói xong hướng phía Phi Kiếm Môn di động, trong chớp mắt quần quần lôi vân bao phủ trên bầu trời Phi Kiếm Môn, kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận. Thiết Trung Đường gầm thét bên trong xen lẫn vẻ kinh hoàng. Vừa mới nói xong, Hộ Sơn Đại Trận khởi động, toàn bộ Phi Kiếm Môn bao phủ một tầng trận pháp khí tức. Và trận pháp này chỉ có tông môn gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ lúc mới có thể mở ra. Trận pháp có thể ngăn cản kim đan cảnh võ tu công kích. Vô số lôi điện tại trong lôi vân gầm thét. Sau một khắc, từng đạo cơ thùng nước lôi đình rơi xuống, xé rách không gian, nện ở trận pháp bên trên, tóe lên đầy trời lôi hoa. Hộ Sơn Đại Trận khẽ run lên. Phi Kiếm Môn đệ tử thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, có Hộ Sơn Đại Trận tại Phi Kiếm Môn bình yên vô sự. Thiết Trung Đường cùng một đám trưởng lão hai đầu lông mày cháy bỏng tan không ra. Thiên địa lôi kiếp uy lực mạnh mẽ, nếu như lôi kiếp liên tục không ngừng mà bổ xuống, Hộ Sơn Đại Trận sớm muộn cũng sẽ hao hết năng lượng. Nhất là Thạch Phong lướt ngang đến Phi Kiếm Môn trên không, tự thân lôi kiếp liên lụy đến người khác, lôi kiếp uy lực sẽ tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Thân ở lôi kiếp phía dưới Thạch Phong biểu lộ có chút dữ tợn, lôi điện bổ ở trên người hắn, toàn thân bốc lên lôi điện hỏa hoa, còn tốt lòng bàn tay cầm Tị Lôi Châu. Tị Lôi Châu tỏa ra lóa mắt ánh sáng tím, trên người đại bộ phận lôi kiếp bị Tị Lôi Châu thôn phệ, chỉ có một bộ phận cực nhỏ lôi kiếp tại hắn thân thể bên trong. Cứ việc đánh vào người lôi kiếp rất ít, nhưng Thạch Phong vẫn như cũng là đau đớn không chịu nổi, toàn thân xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh, phảng phất có người lấy đao tại từng khối cắt thịt trên người. Thạch Phong liếc nhìn phía dưới trận pháp, hừ lạnh một tiếng, một tòa trận pháp mơ tưởng ngăn trở thiên địa lôi kiếp. Chỉ thấy trên bầu trời lôi kiếp nháy mắt an tĩnh lại. Đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, cuồn cuộn trong lôi vân đang nổi lên lấy càng khủng bố hơn lôi kiếp. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, một đạo rộng vài trượng lôi kiếp từ trong lôi vân oanh kích mà xuống. Thạch Phong cả người bao phủ tại màu tím lôi đình bên trong, lúc này Thạch Phong tựa như gặp phải thiên đao vạn quả, trong lòng có chút hối hận đến Phi Kiếm Môn độ lôi kiếp. Đừng đến lúc đó Phi Kiếm Môn không có chôn thân lôi đình, ngược lại đem mình mắc vào. Trên đời không có hối hận thuốc uống, hiện tại chỉ có thể chống cự đến chết. Lớn lôi đình cổ sáng những nơi đi qua, không gian đổ sụp, rơi trên người Thạch Phong, cuối cùng nhất oanh kích trên Hộ Sơn Đại Trận. Hộ Sơn Đại Trận kịch liệt lay động, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Giang co trong chốc lát, trung quy là gánh không được thiên địa lôi kiếp lực lượng, ầm vang tan rã. Đạo này dọa người lôi kiếp rơi vào một tòa cao ngàn trượng trên ngọn núi, nháy mắt sơn phong sụp đổ, trên mặt đất ném ra một cái ngàn trượng rãnh sâu. Mất đi Hộ Sơn trận pháp che chở, Phi Kiếm Môn người bại lộ tại thiên địa lôi kiếp bên dưới, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lôi kiếp uy lực bọn hắn nhưng khi nhìn ở trong mắt, bằng vào thực lực bản thân căn bản gánh không được, hơi một tia lôi kiếp liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, từng tòa sơn phong ầm vang vỡ nát, trên núi Phi Kiếm Môn người cũng theo đó vẫn diệt, liền ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lúc này Thạch Phong y phục vỡ vụn, xương cốt máu thịt từng khúc vỡ nát, máu tươi hào hạt trào ra, thành rồi một cái huyết nhân, toàn thân da thịt không có một tấc hoàn hảo địa phương. Nếu như không phải tu luyện vạn yêu thể, trong tay nắm giữ Tị Lôi Châu, sớm đã bị đạo này tiên lôi oanh kích thành hư vô. Tị Lôi Châu mặt ngoài che kín giống như mạng nhện vết dạng, lại đến một đạo lôi kiếp tất nhiên sẽ vỡ vụn ra. Ngẩng đầu ngóng nhìn hướng lên bầu trời, lôi vân càng tụ càng nhiều, không có bất kỳ cái gì tản đi dấu hiệu, đang nổi lên đợt tiếp theo càng thêm lợi hại lôi kiếp. Trong đan điền năm loại chân khí đã sắp muốn ngưng tụ thành ngũ hành nguyên tinh. Ồ, Thạch Phong khẽ gi một tiếng, chỉ thấy trong đan điền năm đạo vòng xoáy điên cuồng thôn phệ trong đan điền lưu lại lôi kiếp. Trong tay Tị Lôi Châu bay vào trong đan điền, trong đó chứa đựng rồi rào lôi kiếp lập tức phóng xuất ra. Ầm ầm, trong đan điền vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng sấm. Thạch Phong toàn thân run lên, khoe miệng tràn ra một vệt máu tươi, kỳ thật hành động này phá lệ nguy hiểm, rất dễ dàng hủy đi đan điền. Còn tốt năm đạo vòng xoáy tại điên cuồng thôn phệ lôi kiếp, gia tốc ngũ hành nguyên tinh ngưng tụ. Thạch Phong trong lòng kinh hỉ vạn phần, ngũ hành chân khí có được hấp thu lôi kiếp công năng, quả thực là ra ngoài ý định bên ngoài. Sau đó, hoàn toàn không lo lắng lôi kiếp đến, hắn không thể hạ một đạo lôi kiếp càng khủng bố hơn. Phi Kiếm Môn nhân thân ở vào lôi kiếp bên dưới, động bảo khí, vận chuyển chân khí lồng bảo vệ thân thể, đối mặt thiên địa hạ xuống lôi kiếp, địa cấp trở xuống bảo khí gánh không được một lần đánh kích, ầm vang sụp đổ. Khai khiếu cảnh tu vi trở xuống võ tu, tại lôi kiếp đánh kích bên dưới hồi phi yên diệt. Có người muốn chạy trốn, thế nhưng là mảnh này lôi hải phạm vi bao trùm đạt tới 30 dặm, không trốn được mấy bước, liền chết thảm tại lôi kiếp bên dưới. Cứu mạng a! Trưởng giáo, mau cứu ta! Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng lôi điện tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời. Nhìn xem trong môn đệ tử từng cái tại lôi kiếp bên dưới hôi phi yên diệt, Thiết Trung Đường trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Một đạo lôi kiếp bổ tới, Thiết Trung Đường tay phải hành ra, xét đánh nổ nát vụn, bất quá hắn cũng không chịu nổi, lòng bàn tay ra chóc thịt bong, bạch cốt âm u có thể thấy được. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải, sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì lôi kiếp tác dụng, vết thương một mực khó mà khép lại. Theo đạo lý nói, điểm này tổn thương đối thông huyền cảnh võ tu hoàn toàn không tính cái gì, thời gian trong nháy mắt liền có thể khép lại. Hiện tại chỉ có chém giết Thạch Phong, lôi kiếp mới có thể thối lui, không phải toàn bộ Phi Kiếm Môn đều phải táng thân tại lôi kiếp bên dưới. Thiết Trung Đường ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bên cạnh hai vị thông huyền cảnh thái thượng trưởng lão. Hai tên thái thượng trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bằng vào bọn hắn thực lực, xuyên qua mảnh này lôi hải chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng, duy nhất biện pháp giải quyết chính là chém giết Thạch Phong, cái này dạng lôi kiếp cũng sẽ tự động tan đi. ba người đồng loạt ra tay thẳng hướng Thạch Phong, càng đến gần Thạch Phong lôi kiếp uy lực càng mạnh, từng đạo lôi kiếp rơi vào ba người trên đỉnh đầu. Thiết Trung Đường trong tay xuất hiện một bộ quyền sáo, bộ này quyền sáo là nửa bước tiên cấp bảo khí, một quyền đánh nát lôi. Thái Thượng Trưởng lão trong tay là một thanh nửa bước tiên cấp trường đao, tương tự là nửa bước tiên cấp bảo khí, trường đao chém nát thiên lôi. Một tên khác Thái Thượng Trưởng lão trên thân, đỉnh đầu treo một thanh kim cương ô, một thanh này kim cương ô là nửa bước tiên cấp bảo khí, ngăn cản rơi xuống lôi đỉnh. Quy 1 chương 241, phi kiếm môn diệt. Chương 241, phi kiếm môn diệt. Trường giáo Thiết Trung Đường cùng trưởng lão, cùng với Thái Thượng Trưởng lão hào hào xuất thủ, ngăn cản hạ xuống lôi kiếp. Đột nhiên một đạo vại nước thô lôi điện bổ vào kim cương trên rủ, mặc dù xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, lại là hai đạo lợi hại hơn lôi thiên hạ xuống, thanh này nửa bước thiên cấp kim cương ô ầm vang vỡ nát. Tên này Thái Thượng Trưởng lão mất đi kim cương ô, đối mặt mấy đạo thiên lôi tập kích, cuối cùng chống đỡ không được, bị hung hăng bổ vào trên thân. Toàn thân run rẩy kịch liệt, da rẻ cháy đen, bốc lên khói đen, chỉ còn lại cuối cùng nhất một hơi. Lại là một tia chớp rơi xuống, cứ như vậy đánh vào trên thân, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Đường Trưởng lão, Thiết Trung Đường cùng Thái Thượng Trưởng lão, hô một tiếng đã chết Thái Thượng Trưởng lão danh tự, thanh âm bên trong mang theo một tia bi thương, tiếp lấy hai người tiếp tục thẳng hướng Thạch Phong. Hiện tại duy nhất cơ hội sống sót chính là chém giết Thạch Phong. Theo cách Thạch Phong càng ngày càng gần, lôi kiếp uy lực chậm rãi mạnh lên, một tên khác Thái Thượng Trưởng lão huy động trường kiếm, hạ xuống tới lôi kiếp, đều bị lăng lệ kiếm khí xoắn nát. Ba đạo lôi kiếp hiện xếp theo hình tam giác rơi xuống, Thái Thượng Trưởng lão huy kiếm chạm diệt hai đạo lôi kiếp. Còn lại một đạo lôi kiếp đánh vào hắn trên thân thể, trường kiếm trong tay rơi xuống, ngực bị lôi điện đánh xuyên, xoắn nát trái tim. Thân thể không cam lòng rơi xuống dưới, còn chưa xuống trên mặt đất, lại bị lôi điện đánh kích thành xương máu. Mắt thấy hai tên Thái Thượng Trưởng lão ở trước mặt mình chết thảm, Thiết Trung Đường trong mắt lướt qua một vệt thần sắc sợ hãi. Bất quá bây giờ chỉ có thể kiên trì xông đi lên, mới có một chút hy vọng sống. Thiết Trung Đường né tránh từng đạo thiên lôi, khoảng cách Thạch Phong càng ngày càng gần, lập tức liền muốn chém giết Thạch Phong. Trong lòng một trận mừng rỡ. Thiết Trung Đường lúc này cũng không chịu nổi, cứng rắn đã trúng một đạo thiên lôi, chịu rất nặng tổn thương. Đúng lúc này lôi tầng bên trong xuất hiện một đầu mấy chục trượng lôi xà tại trong lôi vân xuyên qua, hung uy dọa người, phát ra từng đợt tiếng gào thét. Đột nhiên to lớn đầu từ trong lôi vân lộ ra, căm tức nhìn Thạch Phong cùng Thiết Trung Đường. Hai người hành vi là ở khiêu khích thiên lôi uy nghiêm, nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống. Nhìn xem cái này kinh hãi một màn, Thiết Trung Đường dọa đến quay đầu liền chạy, đối mặt lôi xà liền ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều sinh không nổi. Nhưng mà trong lôi vân không ngừng có thiên lôi hạ xuống, Thiết Trung Đường chạy trốn tốc độ nhanh không được. Tại Thiết Trung Đường sợ hãi dưới con mắt, đầu này lôi xà bao phủ hoàn toàn hai người, Thiết Trung Đường không có chút nào năng lực chống đỡ, nháy mắt hôi phiên diệt, liền ngay cả một tia máu thịt cũng không có lưu lại. Lôi xà cọ rửa Thạch Phong thân thể, ngũ hành thật luồng khí xoáy cơn xoáy tựa như nhắm người mà phệ hung thú, điên cuồng thôn phệ lôi kiếp. Bởi vậy Thạch Phong không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, lôi xà thấy cầm Thạch Phong không có bất kỳ biện pháp nào, đối Thạch Phong gầm thét một tiếng, bay vút lên trời, ngập vào trong lôi vân biến mất không thấy gì nữa. Trong phạm vi 50 dặm lôi vân dần dần tan đi, hết thảy giống như chưa hề phát sinh. Năm quả ngũ hành nguyên tinh lơ lửng tại trong đan điền, hiện hình ngũ giác sắp xếp. Tiên thiên ngũ hành linh vật ẩn chứa năng lượng cường đại, Thạch Phong tu vi đột phá ngự không cảnh sau, một đường hát vang tiến mạnh. Ngự không giai đoạn trước, ngự không trung kỳ, ngự không hậu kỳ. Sau một khắc trực tiếp đột phá đến tử phủ cảnh, lập tức vận chuyển tại Thạch Nhai bảo tàng thư các có được công pháp. Tử phủ thần cực công. Môn công pháp này là đặc biệt nhằm vào tử phủ cảnh tu luyện thần niệm. Tử phủ cảnh võ tu khai phát tử phủ, sinh ra thần niệm, mỗi cái võ tu tư chất khác biệt, sinh ra thần niệm có dài có ngắn. Cực hạn là 3000 trượng. Tu luyện tử phủ thần cực công, thần niệm có thể đạt tới 3000 trượng. Mi tâm tử phủ nơi truyền đến một trận nhói nhói, tử phủ thành công mở ra. Đản sinh ra thần niệm. Năng lượng trong cơ thể còn không có tiêu hao hết, tu vi còn tại dâng lên. Tử phủ giai đoạn trước. Tử phủ trung kỳ. Tử phủ hậu kỳ. Tu vi bay thẳng tử phủ hậu kỳ, 3000 trượng phạm vi một ngọn cây cọn cỏ nhìn rõ rõ ràng ràng, tựa như giải ra một con tiên lý nhãn. Kinh ngạc phát hiện thể nội cố năng lượng này còn thừa lại một bộ phận lớn, tiếp tục đột phá, luyện hóa thể nội khiếu huyệt. Theo cái thứ nhất khiếu huyệt thành công luyện hóa, tu vi thuận lợi đột phá khai khiếu cảnh. Thẳng đến trong thân thể năng lượng toàn bộ hao hết, tổng cộng luyện hóa 190 cái khiếu huyệt. Cơ thể người tổng cộng mới 360 cái khiếu huyệt, luyện hóa vượt qua một nửa, Thạch Phong lúc này tu vi vượt qua khai khiếu trung kỳ. Ô, Thạch Phong thở ra một hơi dài. Trên mặt chất đầy thiếu dung, vì thu thập tiên thiên ngũ hành linh vật, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, trước sau sau hao phí đại lượng thời gian, cuối cùng là khổ tận cam lai. Lòng bàn tay chân khí phun trào, ngũ hành chân khí phun trào mà ra, ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, ẩn chứa âm dương hòa hợp chi đạo, trong đó có được thần bí khó lường vĩ lực. Thạch Phong thi triển vạn cổ luân hồi quyền, một đạo vòng xoáy xuất hiện ở trong hư không. Đạo này màu đen vòng xoáy trở nên không giống bình thường, tản ra hãi hùng khiếp vía sức cắn nuốt, là bởi vì dung nhập vào ngũ hành chi lực. Lúc này vạn cổ luân hồi quyền uy lực đại tăng, có lòng tin cùng thông huyền giai đoạn trước võ tu phân cao thấp. Thu hồi nắm đấm, thần niệm nội thị đan điền, kinh ngạc phát hiện nội đạo trà thụ hạt giống, cắn nuốt ngũ hành chi lực. Trong thời gian thật ngắn, sinh trưởng nảy mầm trưởng thành cao nửa thước mầm cây nhỏ. Nộ đạo trà thụ còn ở vào còn nhỏ trạng thái, còn chưa thích hợp hái lá tử ngâm nước uống, tăng lên nộ tính. Nộ đạo trà thụ tản ra huyền diệu khí tức, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều thụ cố khí tức này ảnh hưởng, quanh năm suốt tháng phía dưới, sợ rằng ngộ tính của mình sẽ càng ngày càng kinh khủng. Thân niệm thu vào, ánh mắt nhìn về phía phi kiếm môn, tại lôi kiếp hạo đã nguy áp bên dưới, sơn môn hoàn toàn bị hủy hoại, khắp nơi là đoạn gạch tàn mục. Chỉ còn lại vài tòa tổn hại sơn phong, tông môn đệ tử tử thương hơn phân nửa, có thể nói phi kiếm môn sơn môn bị phá hủy. Thân niệm thi triển ra, có một nơi địa phương thăm dò không đến, giống như là bị cái gì vật thể đỡ ra tới. Thạch Phong bóng người lóe lên, biến mất ở không trung, đi tới một nơi chặn ngang chặt đứt sơn phong. Chỉ thấy ngọn núi trong có một cánh cửa, chính là chỗ này đạo môn ngăn trở thần niệm dò xét. Thạch Phong huy động quyền phải, đột nhiên đánh vào cánh cửa này bên trên, vòng xoáy bên trong ngũ hành chi lực nháy mắt đem cánh cửa này xoắn thành náo loạn. Bước vào ngoài cửa, đập vào mi mắt là từng môn công pháp và võ kỹ, cùng với từng kiện chói mắt bảo khí. Bên trong góc chất đầy các loại nguyên thạch, thiên địa địa bảo. Thạch Phong vẻ mặt tươi cười nhìn xem đây hết thảy, phi kiếm môn tông môn kho báu, mấy trăm năm tích lũy, hiện tại toàn bộ về Thạch Phong. Vung tay lên, hết thảy thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Quay người rời đi kho báu, mấy chục đạo thần niệm đánh tới. Phi kiếm môn sơn môn xuất hiện kinh khủng lôi kiếp, thanh thế dọa người, phụ cận võ tu tất cả đều chạy tới. Thạch Phong vận chuyển trung đen đối thần niệm có lực sát thương, trung đen vang lên ngọng ngọng, quét tới thần niệm lập tức rút lui trở về. Dấu ở xung quanh võ tu thần sắc sợ hãi, biết rõ người trước mắt chính là đạp phá phi kiếm môn thủ phạm, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Thấy thế Thạch Phong cười lạnh một tiếng, bằng hắn thực lực bây giờ, có năng lực cùng thông huyền giai đoạn trước võ tu vật cổ tay. Sau đó tiến về chợ đen, tu luyện ra ngũ hành chân khí, chuẩn bị giúp thần toán tử thanh trừ thể nội tử khí. Quy 1 chương 242, huyết ma tung tích. Chương 242, huyết ma tung tích. Tu vi đạt tới khai khiếu cảnh, trong đan điền ngũ hành chân khí quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng, hoàn toàn không cần lo lắng chân khí hao hết. Thạch Phong tốc độ phi hành siêu nhanh, chỉ dùng một canh giờ liền chạy tới chợ đen. Bói toán các đại môn mở rộng, đồng tử đứng tại cửa chính một bên chờ, hiển nhiên là tính tới Thạch Phong sắp đến, sớm phái đồng tử tại cửa ra vào nghênh đón. Thạch Phong bộ đầu đến rồi, gia sư chờ đã lâu, xin theo ta tiến đến. Đồng tử trên dưới dò xét Thạch Phong, cảm giác người trước mắt so sánh lần trước gặp mặt, thực lực lại tăng mạnh rồi. Đồng tử thu hồi ánh mắt, dẫn Thạch Phong đi tới thần toán tử gian phòng. Thần toán tử ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm cửa phòng, trông thấy Thạch Phong bóng người, cả người có vẻ hơi kích động. Thạch Phong đột phá khai khiếu cảnh, trong đan điền sinh ra ngũ hành chi lực, thương thế của mình được cứu rồi. Chúc mừng Thạch Phong huynh đệ thuận lợi tấn cấp khai khiếu cảnh, tương lai có hy vọng. Thần toán tử trên mặt tái nhợt lộ ra một vẻ tiêu dung, quả thực là so với mình đột phá tu vi cao hứng. Ta trong đan điền sinh ra ngũ hành chi lực, hiện tại thực hiện lúc trước hứa hẹn, vì ngươi thanh trừ thể nội tử khí. Tốt, vậy làm phiền Thạch Phong huynh đệ. Thạch Phong vận chuyển trong đan điền ngũ hành chân khí, lòng bàn tay phải thoát ra một sợi lớn bằng ngón cái ngũ hành chân khí. Đạo chân khí này phảng phất là rắn trườn bình thường quanh co khúc hiệu xẹt qua không trung, cuối cùng nhấc ngập vào thần toán tử thân thể bên trong. Ngũ hành chi lực rào sát thể nội tử khí, đồng thời chữa trị hắn bị tổn thương thân thể, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận. Một lát quá khứ, thần toán tử thể nội tử khí toàn bộ thanh trừ, trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, hoàn toàn là giống thay đổi một người. Thần toán tử tu vi đã đạt tới kim đan tiền kỳ, chỉ bất quá bởi vì tử khí tác dụng áp chế tu vi, tử khí đã trừ, tu vi tự nhiên là khôi phục lại. Cảm nhận được đã lâu thực lực, thần toán tử mừng rỡ trong lòng, từ trên ghế xích đu đứng lên, hướng phía Thạch Phong chắp tay. Thạch Phong huynh đệ ân cứu mạng vô cùng cảm kích, ta đây đám xương giả tại tử khí tác dụng dưới, không căng được bao lâu. Thần toán tử lại là một phen cảm tạ, thể nội tử khí là bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, lọt vào phản vệ. Ngày sau tiếp tục đoán mệnh, thể nội tử khí vẫn là sẽ tiếp tục xuất hiện. Hiện tại có Thạch Phong tại, hoàn toàn không cần lo lắng tử khí phản vệ. Thần toán tử tiên sinh, cần ta ra tay giúp đỡ, tùy thời phân phó ta là được. Thạch Phong cam kết. Nghe tới Thạch Phong cam đoan, thần toán tử cười nở hoa. Kia sau này thiếu không được phiền phức Thạch Phong huynh đệ. Thần toán tử từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái la bàn, tay trái xuất hiện một giọt máu tươi, giọt này máu tươi là huyết ma. Không trung mặc niệm chú ngữ, cho phép mang loại lên. Giọt này máu tươi bay thấp la bàn bên trong, la bàn huyết quang đại thịnh, lượn lờ lấy một cỗ khí tức huyền ảo. Cầm ta la bàn, đi theo kim đồng hồ chỉ phương hướng, nhất định có thể tìm tới huyết ma hạ lạc. Ta đây kiện la bàn là thiên cấp hạ phẩm bảo khí, dù là giấu ở trong hư không cũng có thể chuẩn xác tìm ra. Thần toán tử một mặt tự tin đem la bàn đưa tới Thạch Phong trước mặt. Trước đó là bởi vì thân thể tràn ngập tử khí, thực lực bản thân khó mà phát huy, thực lực bây giờ khôi phục lại, tìm kiếm huyết ma hạ lạc đối với hắn mà nói mười phần nhẹ nhõm. Thạch Phong tiếp nhận la bàn, cáo từ rời đi, không kịp chờ đợi trở về An Dương huyện. Huyện nha. Ngư lão nằm ở trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở mắt, Thạch Phong đứng tại cổng. Trên dưới dò xét Thạch Phong, ngư lão trong mắt tinh mang hiện hiện, Thạch Phong trên thân khí tức trở nên mạnh mẽ, làm hắn đều có một chút tim đập nhanh. Ngư lão, ta có biện pháp tìm tới huyết ma chỗ ẩn thân. Nói Thạch Phong lấy ra la bàn, nhìn xem la bàn tỏa ra khí tức, ngư lão sắc mặt hơi đổi. Đây là trời mới bút bảo khí, thần toán tử tiền bối la bàn. Ngư lão vụt một lần đứng lên, kinh ngạc đứng chỉ vào la bàn. Thạch Phong nhẹ gật đầu. Thần toán tử tiền bối đã tại phía trên làm pháp, đi theo kim đồng hồ phương hướng, liền có thể tìm tới huyết ma ẩn thân địa phương. Ngư lão thần sắc có chút kích động, tại An Dương huyện đợi mười mấy năm, cuối cùng muốn bắt được huyết ma. Tốt. Nhìn chằm chằm la bàn một hồi, ngư lão vui mừng nói ra một chữ hảo. Theo sau Thạch Phong mang theo ngư lão đi ra khỏi phòng, đi theo kim đồng hồ phương hướng trong thành tìm kiếm. An Dương thành bên trong một nơi độc lập không gian bên trong, một mảnh yên tĩnh biển máu, huyết hải bên trong có vô số xương khô tại chỉ nổi. Tại huyết hải phía trên có một tấm kim sắc phù lục bên trên lưu quang dị sắc, kim quang lóng lánh. Lúc trước một tên đao sắc bộ đầu đuổi bắt huyết ma, cùng huyết ma tại An Dương huyện phát sinh kịch liệt chém giết. Tên này đao sắc bộ đầu không phải là đối thủ. Cuối cùng nhất trọng thương ngã gục. Trước khi chết thi triển bí thuật, lấy chân khí bản thân làm mực, máu thịt hóa thành lá bửa, thần niệm hóa thành phù bút, ngưng tụ thành một tấm lá bửa, trấn áp lại huyết ma. Không ngờ huyết ma đồng dạng thi triển bí thuật, huyết hải không gian, chuẩn bị trốn vào không gian chạy trốn, vừa vặn bị tấm bửa này lục định tại An Dương huyện bên trong không gian. Huyết hải bên trong hiện hiện một đạo huyết sắc nhân ảnh, người này chính là huyết ma, toàn thân bị máu tươi bao khỏa. Nhìn xem trấn áp tại trong hư không phù lục, màu máu đỏ hai mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ. Đạo ánh sáng này chùm thẳng hướng hư không phù lục, muốn đem phù lục xoắn thành vỡ nát, từ đó xông phá phong ấn. Chỉ thấy phù lục kim quang đại tác, một bóng người từ phù lục ném giữa bắn ra, bóng người lơ lửng tại phù lục bên trên. Bóng người tay phải cầm một thanh trường kiếm, chính là tên kia đao sắt bộ đầu. Tấm đùa này lục là hắn máu thịt biến thành, hiện tại huyết ma tránh thoát trói buộc, tự nhiên sẽ hiển hiện ra, ngăn cản huyết ma thoát khốn. Bóng người trường kiếm vung lên, hai đạo huyết mang vỡ nát, thấy thế huyết ma chần chờ một chút. Loại này phù lục uy lực rất mạnh, theo thôn phệ máu người, thực lực dần dần tại khôi phục. Nếu như vứt đem hết toàn lực cũng là có thể đánh nát phù lục, chỉ là bản thân cũng sẽ nhận thương tổn cực lớn. Cuối cùng quyết định tiếp tục chìm vào huyết hải bên trong. Dù sao không bao lâu, thương thế liền có thể triệt để khôi phục lại. Đến lúc đó dễ như trở bàn tay liền có thể đánh nát tấm đùa này lục, không kém điểm này thời gian. Thấy huyết ma không còn công kích, bóng người chui vào phù lục bên trong, chỉ là phù lục bên trên phù văn trở nên ảm đạm rồi. Mỗi lần bộc phát, tấm đùa này lục uy năng liền yếu bớt một điểm. Thành bên trong Thạch Phong bưng lấy la bàn đi ra huyện nhà, mà phía sau Ngư lão thì mắt không chấp nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Đột nhiên la bàn khẽ run lên, tỏa ra một đạo hồng quang, kim đồng hồ nhanh chóng xoay chuyển ba vòng, thẳng tắp chỉ vào phía sau. Thạch Phong cùng Ngư lão liếc nhìn nhau, Ngư lão cảm khái không thôi, nguyên lai huyết ma ngay tại huyện nhà vùng hư không này bên trong. Tại huyện nhà đợi mười mấy năm, đau khổ truy tìm huyết ma ngay tại bên cạnh mình, không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng. Đột nhiên la bàn không bị khống chế đằng không bay lên, lơ lửng tại huyện nha phía trên, một cổ cường đại uy áp bao phủ tại huyện nha trên không. Huyện nha người hào hào đi ra khỏi phòng, nhìn qua trong hư không la bàn. Thôi huyện lệnh đi tới Thạch Phong trước mặt, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Thạch Phong bộ đầu, khối này la bàn không đơn giản, rất có thể là thiên cấp bảo khí, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khối này la bàn là thiên cấp hạ phẩm bảo khí, là dùng để tìm kiếm huyết ma hạ lạc, huyết ma ngay tại huyện nha mảnh không gian này. Thạch Phong giải thích nói. Nghe xong sau, Thôi huyện lệnh cũng là giật nảy cả mình. Quy 1 chương 243, huyết ma xuất thế. Chương 243, huyết ma xuất thế. Thôi huyện lệnh biết rõ huyết ma tồn tại, âm thầm phái người điều tra qua, chỉ là không có một điểm manh mối. Huyết ma thế mà ngay tại huyện nha trên không trong hư không, quả thực ra ngoài ý định. Huyết ma một khi xảy ra chuyện, thiếu không được một trận ác chiến, ta đi trước phái người sơ tán huyện nha xung quanh dân chúng. Thôi huyện lệnh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xung quanh dân chúng. Huyết ma thôn phệ nhân loại huyết dịch, đã từng một hơi thôn phệ một cái huyện thành nhân loại, mấy chục vạn dân chúng hóa thành huyết thực. Nói xong thôi huyện lệnh cuống quýt rời đi, phân phó sai dịch sơ tán phụ cận dân chúng. La bàn lơ lửng tại hư không bên trong, khóa chặt không gian bên trong huyết ma cần thời gian nhất định, đầy đủ dân chúng thoát đi phiến khu vực này. Dân chúng không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy không trung la bàn, biết rõ xảy ra chuyện lớn, mang theo vàng bạc tế nhuyễn rời xa nguy hiểm địa phương. Một lát quá khứ, huyện nha dân chúng chung quanh tất cả đều rút lui. Thôi huyện lệnh lúc này mới yên tâm không ít, nếu như thời gian cho phép hắn thậm chí nghĩ an bài cả tòa huyện thành dân chúng rút lui. Huyện thành có 50 vạn người, trong lúc nhất thời nghĩ rút đi nói nghe thì dễ. Tô Ngọc Giao cùng Phương Vạn Phu trưởng, cùng với huyện nha trọng yếu nhân viên vây quanh ở Thôi huyện lệnh bên cạnh, nhìn về phía trên bầu trời la bàn. Thạch Phong ánh mắt rơi trên người Tô Ngọc Giao, lúc này Tô Ngọc Giao tu vi đạt tới khai khiếu cảnh. Tô Thiên Phu trưởng thực lực tiến bộ thần tốc, đã là khai khiếu cảnh võ tu, nếu là kích hoạt Thanh Long chiến thể, có thể cùng thông huyền cảnh võ tu một trận chiến. Thạch Phong tán thưởng một tiếng. Tô Ngọc Giao Thanh Long chiến thể tu luyện tới đại thành, kích hoạt chiến thể sau, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, chiến lực có thể so với thông huyền cảnh. Thạch Phong ngươi còn nói ta, trên người ngươi khí tức cường đại, hiển nhiên vậy đột phá. Tô Ngọc Giao cười nói. Lúc này Thôi huyện lệnh đột nhiên xen vào nói. Thạch Phong bộ đầu, cái này la bàn thời điểm nào có thể xác định huyết ma tung tích? Khối này la bàn không phải ta, là ta từ thần toán từ nơi đó cầu đến, la bàn rời tay bay ra, ta bản thân cũng không thể khống chế. Thạch Phong giải thích nói. Nghe vậy Thôi huyện lệnh khẽ bước cằm, thần toán tử đại danh hắn nghe nói qua, trong lòng có chút kinh ngạc, Thạch Phong có thể mời được thần toán tử hỗ trợ. Là trọng yếu hơn là, khối này la bàn tỏa ra khí tức, thập phần cường đại, xem xét chính là thiên cấp bảo khí, rất có thể là thần toán tử bản mệnh bảo khí. Bản mệnh bảo khí đối võ tu cực kỳ trọng yếu, còn lại là thiên cấp bảo khí, xem ra Thạch Phong cùng thần toán tử quan hệ không tầm thường. Đột nhiên la bàn kim đồng hồ bắn ra một đạo quang mang, ở trong không gian đâm ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng chậm rãi hướng phía bốn phía khuếch tán, cuối cùng nhất hình thành một cái cao 10 trượng lối vào, có thể thấy rõ bên trong huyết hải chìm nổi. Trước mắt mọi người sáng lên, biết rõ đây là huyết ma ẩn thân không gian. Đột nhiên la bàn bên trong vang lên thần toán tử thanh âm. Thạch Phong tiểu hữu, ta đây la bàn không kiên trì được bao lâu, nhanh lên tiến vào không gian chạm giết huyết ma. Nghe vậy Ngư lão nhị nói không nói, bóng người vọt tới bay vào huyết hải không gian, chém giết huyết ma. Thạch Phong thấy thế, tương tự chui vào trong đó, Tô Ngọc Giao vậy đi theo lướt tiến vào. Người còn lại, toàn bộ đợi ở bên ngoài, huyết ma thực lực đạt tới thông huyền cảnh, bọn hắn đi vào sẽ chỉ kéo sau chân. Ngư lão tiến vào biển học không gian bên trong, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong phù lục, rõ ràng đùa này chính là đao sắt bộ đầu máu thịt biến thành. Chính là bởi vì tấm đùa này lục, vây nốt huyết hải không gian một mực không thể động đậy, không phải huyết ma đã sớm bỏ chạy rồi. Tấm đùa này lục phù văn ảm đạm, hiển nhiên năng lượng sắp hao hết, một khi phù lục tiêu tán, huyết ma tướng lần nữa bỏ chạy. Ngư lão bước ra một giọt tâm đầu huyết tinh huyết, bay vào phù lục bên trong, tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, phù văn một lần nữa tỏa ra quang huy, phù lục quang mang đại tác, phóng thích cường đại uy năng. Huyết ma trồi lên huyết hải, thân thể lăng không mà đứng, một đôi con mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn Ngư lão tam người. Nhân loại xâm nhập huyết hải không gian, vừa vận thành của ta huyết thực, giúp ta sớm ngày thoát khốn. Đỉnh phong thời điểm ngươi, ngươi nói lời này, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ mấy phần, bây giờ thực lực ngươi bị hao tổn, còn lại mấy phần thực lực, đợi chút nữa liền lấy ngươi bản mệnh chân huyết. Ngư lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trường kiếm vung ra, cùng bạo kiếm khí ở trên không tàn phá bờ bãi. Huyết ma đại thủ tay phải nô ra, trực tiếp bóp nát đột kích kiếm khí gió bão. Bất quá là thông huyền trung kỳ tu vi, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, lấy ta bản mệnh thật học. Huyết ma thanh âm bên trong tràn đầy cười nhạo. Nó vốn là hầu cấp hậu kỳ yêu ma, tu vi càng đi sau, coi như chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, song phương thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, một cái tát liền có thể trụ chết thông huyền trung kỳ võ tu. Ngư lão, Thạch Phong cùng Tô Ngọc Giao ba người liên thủ vây giết hướng huyết ma. Tô Ngọc Giao kích hoạt thanh long chiến thể, một đầu dài trăm trượng màu xanh giao long hoành không, giao long trên trán mọc ra hai cái sừng, hung uy ngập trời. Màu xanh giao long ngửa mặt lên trời gào rú, huyết hải mãnh liệt, kích thích cao trăm trượng màu máu thủy triều. Thanh long chiến thể, cắn nuốt máu tươi của ngươi, nói không chừng tu vi của ta sẽ nâng cao một bước. Huyết ma trong mắt lóe lên ánh mắt tham lam. Đã từng tôn phệ qua thể chất đặc thù huyết dịch, trực tiếp để hắn tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, người kia là một đại giáo chân truyền đệ tử, sự sau lọt vào truy sát, suýt nữa mất mạng. Liền xem ngươi bản sự như thế nào. Tô Ngọc Giao trường thương trong tay chỉ vào huyết ma, cười lạnh một tiếng. Thạch Phong thi triển vạn cổ luân hồi quyền, một đạo đen nhánh vòng xoáy hoành không, mảng lớn biển máu bị thu hút màu đen vòng xoáy bên trong. Huyết ma ánh mắt ngưng lại, đạo này màu đen vòng xoáy để hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, một trường này mười phần bất phàm. Tay phải vừa nhấc, bàn tay lớn màu đỏ ngòm che xuống tới, hung hăng nện ở màu đen vòng xoáy bên trên. Màu đen vòng xoáy mười phần kiên cố, vẹn vẹn khẽ run lên. Huyết ma kinh hãi, màu đen vòng xoáy ẩn chứa kinh khủng thôn vệ lực lượng, đây là cái gì lực lượng, thế mà có thể hấp thu trong cơ thể hắn huyết dịch. Tiếp tục như vậy một thân khí huyết sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này một cây trường thương đâm thẳng huyết ma, kinh khủng thương mang chọc thủng huyết ma thân thể. Huyết ma ngực thêm ra một cái to cỡ miệng chén lô máu, điểm này tổn thương đối huyết ma không tính cái gì. Ngư lão liên miên huy kiếm, lăng lệ kiếm khí bao phủ huyết ma toàn thân, máu tươi bắn ra bốn phía. Thạch Phong quyền phải vung lên, màu đen vòng xoáy rơi bộc phát ra cường đại liên lụy lực, huyết ma tay phải bị kéo vào màu đen vòng xoáy bên trong, trực tiếp gãy một cánh tay. Huyết ma chô cụt tay huyết dịch phun trào, rất nhanh một lần nữa mọc ra một cánh tay. Đối mặt ba người liên thủ vây công, huyết ma có chút không phải là đối thủ, cũng may huyết ma là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần có một giọt máu tươi mới có thể sống sót. Tô Ngọc Giao một thương xuyên thủng huyết ma mi tâm, huyết ma đầu nổ tung lên. Ngư lão nắm lấy cơ hội, huy kiếm rảo sát, huyết ma nửa người dưới hóa thành một đám mưa máu. Nhìn xem một màn này, Thạch Phong chau mày, không có tuân gia bảo dương, nói minh huyết ma còn sống. Một cỗ nguy hiểm to lớn cảm xông lên đầu. Thạch Phong bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, huyết ma xuất hiện ở Thạch Phong chỗ mới đứng vừa rồi. Nhìn chăm chú huyết ma, Thạch Phong trong lòng âm thầm sao sợ, huyết ma còn thật là khó dây dưa, hoàn toàn chính là đánh không chết tiểu cường. Bất quá huyết ma liên tục gặp trọng thương, toàn thân khí tức bị bại, tiếp tục vây rết xuống dưới, sớm muộn sẽ chém giết huyết ma. Quy 1 chương 244, huyết ma tử vong. Chương 244, huyết ma tử vong. Huyết ma trong mắt sát ý lộ ra, đáng tiếc thực lực không cho phép, nhìn về phía đỉnh đầu phù lục, tỏa ra uy năng lại trở nên mạnh mẽ. Trói buộc ở nơi này nơi không gian, trốn lại không trốn được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tuyệt không sống tiếp khả năng, hiện tại chỉ có liều chết đánh cược một lần, trong mắt lóe lên tàn nhẫn thần sắc. Chỉ thấy huyết ma huyết dịch khắp người tại thiêu đốt, toàn thân bao phủ một đám lửa, khí thế liên tục tăng lên. Thiêu đốt bản mệnh chân huyết, tạm thời tăng thực lực lên. Huyết sát tay phải quét ngang mà ra, không gian chấn động, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Thạch Phong ba người đồng loạt ra tay. Kiếm quang lấp lóe, một đạo ngút trời kiếm khí rơi vào bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên, bàn tay lớn màu đỏ ngòm có chút dừng lại. Tại kiếm khí công kích đến, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đoạn mất ba ngón tay. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm uy lực mạnh mẽ, chỉ là một đạo kiếm khí lại như thế nào có thể phá hỏng. Chỉ thấy bàn tay lớn màu đỏ ngòm dùng sức một nắm, kiếm khí nổ nát vụn. Ngay sau đó một đạo ngàn trượng thương mang phá không, xé rách không gian, huyết sắc to lớn lần nữa nổ tung, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đoạn mất một nửa, chỉ còn nửa cái bàn tay. Màu đen vòng xoáy hoành không, trực tiếp chấn áp bàn tay lớn màu đỏ ngòm, nửa cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm ầm vang sụp đổ. Thấy Thạch Phong ba người phá giải một chiêu này, huyết ma ánh mắt lạnh lẽo. Huyết ma thế giới. Vừa mới nói xong, trên dưới trái phải, sáu mặt phong bế máu tường vây nốt Thạch Phong mấy người. Nhìn xem bước tới sáu mặt máu tường, Thạch Phong ba người liên miên xuất thủ, nhưng mà, tóe lên huyết sắc bọt nước, cái khác không một chút động tĩnh. Ngư Lao sắc mặt ngưng lại, trường kiếm trong tay ong ong rung động, một cỗ kinh khủng kiếm khí khuấy động ra. Ngay tại thi triển một môn thiên cấp hạ phẩm võ kỹ có thể. Tô Ngọc Giao đỉnh đầu màu xanh giao xà, gào thét va chạm hướng huyết sắc vách tường. Thạch Phong trong tay xuất hiện phá vân đao, trong tay đao ảnh tung bay, từng đạo dọa người đao khí rơi vào huyết sắc trên vách tường. Nhất là Ngư lão thiên cấp võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, vẹn vẹn một chiều, huyết sắc vách tường liền muốn sụp đổ. Tại ba người mưa to gió lớn công kích đến, huyết ma thế giới cuối cùng gánh không được, ầm vang sụp đổ. Huyết ma biểu lộ kỳ biến, nghĩ không ra bản thân hao phí tu vi, thi triển sát chiêu, vẫn như cũng là không thể diệt sát ba người. Thạch Phong ba người lần nữa công tới, song phương giao thủ trên trăm chiêu, huyết ma cuối cùng vẫn là không địch lại. Thiêu đốt bản mệnh chân huyết tăng lên tu vi, dần dần ngã xuống. Huyết ma ánh mắt chuyển động, theo sau nhìn về phía trong hư không phủ lục, tấm đùa này lục chưa trừ diện, huyết ma muốn chạy trốn đều không trốn được, bị khóa chết tại đây nơi không gian bên trong. Huyết ma trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết, hóa thành một đạo huyết mang bay vút lên trời. Phù lục bên trong hiện hiện một bóng người huy kiếm chém xuống, huyết sắc trưởng ảnh đánh nát kiếm khí. Huyết sắc trưởng ảnh uy thế không giảm, một trưởng vỗ tại phù lục bên trên, phù lục ra. Huyết ma cũng không chịu nổi, phù lục phóng thích ra năng lượng đem hắn kích thương. Phong ấn giải trừ, huyết ma hóa thành một đạo huyết quang bay lượn ra ngoài. Ngư lão vội vàng xuất thủ, cần bản mệnh chân huyết đột phá thông huyền hậu kỳ, huyết ma nếu là trốn, mười mấy năm công phu chẳng phải uổng phí. Trường kiếm bay ra, trực tiếp đâm vào huyết ma trên thân thể, huyết ma thân thể nổ tung, kết quả lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Thạch Phong suy nghĩ khẽ động, trong đan điền bảo tháp bay ra, trấn áp tại huyết ma trên đỉnh đầu. Huyết ma nháy mắt không thể động đậy. Huyết ma trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, sau một khắc thân thể ẩm vàng sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết châu, bắn về phía huyết ma không gian cửa vào nơi. Thạch Phong hơi biến sắc mặt, chỉ cần có một giọt máu trốn tới, huyết ma liền sẽ một lần nữa phục sinh. Trong mắt kim quang chớp động, ở nơi này vô số giọt máu bên trong, trông thấy có ba cái không giống giọt máu. Thạch Phong lần nữa thôi động bảo tháp, đầy trời huyết châu nháy mắt bị trấn áp. Thôi động tiên thiên dị hỏa, đốt cháy giọt máu, liên tâm diễm uy lực vô tận, giọt máu nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ còn lại cuối cùng nhất ba giọt bản mệnh giọt máu. Nhìn thấy cái này ba giọt máu tươi, Ngư lão hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên ba giọt bản mệnh tinh huyết quang mang đại thịnh, bảo tháp bị đánh bay ra ngoài. Ba giọt máu tươi đang muốn bắt đi, Thạch Phong ba người ảo ảo xuất thủ, ba cái tay trưởng xẹt qua không trung, bản mệnh chân huyết thu hút lòng bàn tay. Này bản mệnh chân huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, không kém với thần đan linh thảo, bất quá bên trong có huyết ma tàn niệm, làm hao mòn bên trong tàn niệm sau, mới có thể luyện hóa phục dụng. Ngư lão nhìn xem lòng bàn tay một giọt bản mệnh chân huyết, khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười. Chờ mười mấy năm, bản mệnh chân huyết cuối cùng tới tay, rất nhanh liền có thể đột phá thông huyền hậu kỳ. Ta tiên thiên dị hỏa, có thể đốt cháy bên trong huyết ma tàn niệm. Thạch Phong nói một sợi liên tâm diễm xuất hiện ở lòng bàn tay. Nghe tới là tiên thiên dị hỏa, Ngư lão cùng Tâu Ngọc Giao trên mặt viết đầy giận mình. Tiên thiên dị hỏa đây chính là trong truyền thuyết thần vật. Thạch Phong lòng bàn tay ngọn lửa này truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao, khiến hai người hãi hùng kia bĩa. Bình thường linh hỏa nào có uy lực như vậy. Ngư lão cùng Tâu Ngọc Giao cầm trong tay bản mệnh chân huyết bắn vào tiên thiên dị hỏa bên trong. Dị hỏa bao vây lấy ba giọt bản mệnh chân huyết, truyền đến huyết ma tiếng kêu thê thảm. Lúc đầu tính toán đợi Thạch Phong ba người luyện hóa bản mệnh chân huyết lúc, thừa cơ khống chế ba người. Hiện tại Thạch Phong dùng tiên thiên dị hỏa hạ đốt, âm nhu hững, lập tức liền muốn triệt để chết đi. Cầu ngươi tha ta, ta có thể làm người hầu của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Huyết ma mở miệng cầu xin tha thứ. Thạch Phong cũng không để ý tới, huyết ma âm hiểm xảo trá, hắn cũng không dám đặt ở bên người. Một lát qua thứ, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, thẳng đến thanh âm biến mất, dò xét không đến huyết ma khí tức. Thạch Phong vẫn là không dám chủ quan, bởi vì không có tuân gia bảo dương, nói minh huyết ma còn chưa chết. Lại đợi một hồi, bản mệnh chân huyết bên trong vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tuân gia một ngụm tinh diệu bảo dương. Thạch Phong lúc này mới yên lòng lại, thu hồi liên tâm diễm, hai giọt bản mệnh chân huyết bắn vào Ngư lão cùng Tâu Ngọc Giao lòng bàn tay. Huyết ma triệt để bỏ mình, có thể yên tâm luyện hóa hai giọt bản mệnh chân huyết. Tâu Ngọc Giao cùng Ngư lão âm thầm may mắn, còn tốt có Thạch Phong tiên thiên dị hỏa, không phải rất khó diệt trừ chân huyết bên trong huyết ma tàn niệm. Chân huyết bên trong tràn đầy năng lượng cường đại, Tâu Ngọc Giao chuẩn bị tu vi đạt tới khai khiếu hậu kỳ, lại đến phục dụng giọt này bản mệnh chân huyết, mượn nhờ hắn năng lượng bàng bạc đến đột phá thông huyền cảnh. Ngư lão thì là chuẩn bị đi trở về sau liền phục dụng chân huyết, nhờ vào đó đến ngưng tụ thần hoa, đột phá thông huyền hậu kỳ. Đột nhiên không gian từng khối sụp đổ. Huyết ma đã chết, huyết ma không gian trèo chống không được bao lâu, sắp sụp đổ, nhanh ra ngoài. Ngư lão lo lắng nói. Huyết ma không gian là ở trong vết nứt không gian, một khi huyết ma bỏ mình, chỗ này không gian tồn tại không được bao lâu. Nếu như ba người trễ ra ngoài, lâm vào trong vết nứt không gian hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người lướt đi huyết ma không gian, la bàn năng lượng hao hết, rơi vào Thạch Phong trong tay. Ngư lão không kịp chờ đợi trở lại huyện nha phòng, phục dụng giọt này bản mệnh chân huyết đột phá cảnh giới. Thấy ba người an toàn trở về, thôi huyện lệnh bước nhanh đi lên trước, nhìn chăm chú lên Thạch Phong, hỏi thăm chiến quả như thế nào. Huyết ma ra sao rồi? Huyết ma đã chết, thôi huyện lệnh có thể yên tâm. Thạch Phong nói. Nghe vậy thôi huyện lệnh nhẹ thở ra một hơi, trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Thạch Phong cùng Tâu Ngọc Giao nói chuyện phiếm vài câu, theo sau rời đi, trở lại An Dương huyện tòa nhà. Quy 1 chương 245, tái tạo thân thể. Chương 245, tái tạo thân thể. Thạch Phong trở về tòa nhà, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường luyện hóa huyết ma bản mệnh chân huyết. Giọt máu tươi này ẩn chứa rồi rào sinh mệnh tinh khí, vận chuyển ngũ hành thần quyết, luyện hóa thể nội khiếu huyệt. Bởi vì sinh ra thần niệm điều khiển thể nội ngũ hành chân khí, điều khiển như cánh tay, tinh chuẩn hiệu suất cao luyện hóa cùng truy luyện khiếu huyệt. Phải biết cơ thể người khiếu huyệt cùng kinh mạch một dạng, phá lệ yếu ớt, trải qua một phen rèn luyện, biến mười phần kiên cố. Khắp nơi khiếu huyệt bị luyện hóa sau khiếu huyệt có thể tự hành phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tương đương với Thạch Phong thân thể, không giờ khắc nào không tại chịu đến rèn luyện. Thời gian một chén trà công phu quá khứ, tổng cộng luyện hóa 30 nơi khiếu huyệt, toàn thân 365 nơi khiếu huyệt, Thạch Phong luyện hóa 226 nơi khiếu huyệt. Nội thị 9 đại thần khiếu. Thạch Phong 9 đại thần khiếu nhất định là muốn toàn bộ vào ở thần vật, và ở thần vật càng nhiều, đối sau này tu hành càng có chỗ tốt. Bình thường thần vật Thạch Phong trước mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt mưu đồ một phen, tìm kiếm một chút lợi hại thần vật vào ở. Bang một thanh âm vang lên, cửa phòng bị phá tan, một bóng người xâm nhập phòng. Thấy thế Thạch Phong nhíu mày, trong điện quang hỏa thạch thấy rõ người tới bộ dáng. Thạch Lan. Gặp nàng không có ý thu tay, ánh mắt lại mười phần lăng lệ, Thạch Phong biết là kiếp trước ý niệm chiếm cứ thân thể của nàng. Thạch Phong bung ra tay phải, quyền trưởng song kích ở giữa Thạch Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phát giác được Thạch Phong đan điền có ngũ hành chi lực tràn ra. Thạch Lan ngừng tay đến, trên dưới dò xét Thạch Phong. Ngươi thu thập xong tiên tiên ngũ hành linh vật, ngưng tụ ngũ hành nguyên tinh, tu vi đột phá. Thạch Lan ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, tiên tiên chi vật mười phần thưa thớt, còn lại là tiên tiên ngũ hành linh vật, càng thêm là khó tìm. Liền xem như tại nàng niên đại đó, tiên tiên ngũ hành linh vật cũng là thần vật cấp bậc tồn tại. Thạch Phong tu luyện mới bao lâu, thời gian ngắn ngủi hay thu thập xong, chỉ có thể nói là phúc duyên của hắn thâm hậu. Nghe vậy Thạch Phong khẽ miệng nhếch lên một vệt ý cười. Ngươi cứ nói đi. Đối với Thạch Phong bộ dáng này, Thạch Lan có chút khó chịu, nàng thế nhưng là uy áp một thời đại nhân vật, bây giờ bị một tên tiểu bối trêu tức, trong lòng tự nhiên là bất mãn. Tiền bối 5 lần 7 lượt chiếm cứ Thạch Lan nhục thân, cái này dạng 10 phần không ổn, tiền bối như thế nào tài năng rời đi Thạch Lan thân thể? Thạch Phong nhìn chăm chú trước mắt Thạch Lan, giọng điệu mang theo chất vấn. Có thể ở trong luân hồi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không có chỗ nào mà không phải là võ tu đại năng, thực lực ít nhất là nguyên thần cảnh võ tu. Trước mắt Thạch Lan tu vi còn chưa khôi phục, bởi vậy Thạch Phong không một chút nào e ngại. Ngươi cho rằng ta nghĩ đợi tại Thạch Lan thân thể bên trong, bản tôn là Thạch Lan kiếp trước ý niệm, ta và Thạch Lan vốn chính là một thể, không thể chia cắt, trừ phi một lần nữa tạo nên một bộ thân thể, để cho ta đạo ý niệm này có sống nhờ địa phương, ta có thể thi triển vô thượng bí thuật, rời đi Thạch Lan thân thể. Thạch Lan chậm rãi nói, một lần nữa tạo nên một bộ phù hợp nàng tu luyện thân thể, có thể nói là khó như lên trời. Kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là đoạt xá người khác, nhưng là đoạt xá sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Tái tạo thân thể cần những cái kia điều kiện, ta sẽ vì ngươi từng cái tìm đến. Thạch Phong thần sắc trịnh trọng, cho trước mắt Thạch Lan bảo đảm nói. Nghe xong Thạch Phong lời nói, Thạch Lan lắc đầu, đáy mắt lướt qua thần sắc trào phúng, châm chọc Thạch Phong không biết lượng sức. Tái tạo một bộ thân thể, kỳ thật chính là tạo ra con người, đây là một cái phi thường lịch tiên cử động, cần vật liệu đều là cả thế gian hiếm thấy, có là trong truyền thuyết thần vật. Góp đủ những này đồ vật, cơ hồ là không có khả năng. Thôi được, ta liền nói cho ngươi nghe, để cho ngươi triệt để hết hy vọng, đoạn mất cái này tưởng niệm. Thạch Lan thở dài một hơi, nói tiếp đi ra tái tạo một bộ thân thể cần vật liệu. Hoàng Tuyển Thủy, Tiên Tiên Tức Ngưỡng, Âm Dương Nhị Khí, Vạn Năm Hồn Phách Hoa. Thạch Lan thanh âm nói chuyện rất chậm, nghe tới Hoàng Tuyển Thủy Thạch Phong thần sắc đại hỉ, trong đan điển thì có Hoàng Tuyển Thủy. Sau đó mỗi một dạng vật liệu rơi vào Thạch Phong trong lỗ tai, không kém với sấm sét giữa trời quang. Mỗi một dạng đều là trong truyền thuyết vật phẩm, tại đương thời không có bất kỳ cái gì một tia tung tích, Thạch Phong chau mày. Tổng cộng báo ra 12 dạng vật liệu. Thạch Lan nhìn về phía Thạch Phong, gặp hắn sắc mặt âm tình bất định, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Hiện tại cuối cùng biết rõ tái tạo thân thể khó khăn, 12 dạng vật liệu, mỗi một dạng vật liệu đều là thần vật, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, góp đủ những tài liệu này hy vọng cũng là 10 phần xa vời. Thạch Phong lông mày giãn ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không phải liền là tìm tới 12 loại vật liệu, có cái gì khó khăn. Tâm niệm vừa động, một đạo Hoàng Tuyển Thủy xuất hiện ở trong phòng, nháy mắt trong không khí tràn ngập tử vong khí tức. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hoàng Tuyển Thủy, Thạch Lan sắc mặt kỳ biến. Đây là Hoàng Tuyển Thủy. Liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Tuyển Thủy. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thạch Phong, Hoàng Tuyển Thủy tại Tiên Tiên Dị Thủy bên trong bài danh phía trên, tại nàng niên đại đó, Hoàng Tuyển Thủy đã tuyệt tích rồi. Thạch Phong thế mà tìm được Hoàng Tuyển Thủy, mà lại lấy nó tới tu luyện ngũ hành thần quyết, ổn định lại tâm thần. Chỉ có Hoàng Tuyển Thủy có để làm gì, cái khác 11 loại vật liệu, muốn góp đủ không biết đợi đến thời điểm nào, cũng tỉ như Tiên Tiên Tức Ngưỡng, đây là một loại Tiên Tiên Dị thổ, tại Tiên Tiên Dị trong đất xếp ở vị trí thứ hai. Thạch Lan khẽ lắc đầu, vẫn là không tin Thạch Phong có thể góp đủ tất cả vật liệu. Thạch Phong lại là nghĩ đến trong đan điền Tiên Tiên Dị thổ, một mực không biết đây là cái gì dị thổ. Trước mắt Thạch Lan là lão cổ đồng cấp bậc nhân vật, lẽ ra có thể nhìn ra. Vung tay lên, trong đan điền Tiên Tiên Dị Thổ xuất hiện ở trong hư không. "Còn xin ngươi giúp ta nhìn nhìn xem, nhìn một chút đây là cái gì Tiên Tiên Dị Thổ." Thạch Lan ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Tiên Dị Thổ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, một tia Tiên Tiên Dị Thổ thu hút lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ một phen. Chợt trong mắt tinh mang lóe lên, thất thanh nói: "Đây là Tiên Tiên Tức Ngưỡng." Thạch Lan thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Thạch Phong, trước mắt tiểu tử này vận khí cũng quá được rồi. Tái tạo thân thể mấu chốt nhất hai loại vật liệu, đều là Thạch Phong tu luyện ngũ hành thần quyết vật liệu. Vậy quá tốt, xem ra lão thiên gia cũng đang giúp ta, có hai thứ này vật liệu, những tài liệu khác ở trong tầm tay. Thạch Phong trong lòng tràn đầy lòng tin. Thạch Lan thần sắc vô hình nhìn chằm chằm Thạch Phong, trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Ngươi nắm chắc thời gian, tìm kiếm cái khác vật liệu, ta thời gian cũng không nhiều, không phải chỉ có cưỡng ép chiếm cứ Thạch Lan thân thể." Nói xong Thạch Lan ánh mắt hơi đổi, phảng phất là thay đổi một người. "Thạch Phong ca ca." Kia đạo kiếp trước ý niệm với lui, Thạch Lan một lần nữa nắm trong tay thân thể. "Thạch Lan ngươi không cần lo lắng, ta đã có một vẹn toàn đôi bên biện pháp, giải quyết trong cơ thể ngươi kiếp trước ý niệm." Thạch Lan nhẹ gật đầu. Phi thường tin tưởng Thạch Phong năng lực. Kiếp trước ý niệm chiếm cứ thân thể của nàng lúc, nàng phảng phất thân ở phòng tối, Thạch Phong cùng kiếp trước ý niệm nói chuyện lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu như kiếp trước ý niệm triệt để chủ đạo thân thể, mang ý nghĩa bản thân chết đi, nàng còn không muốn chết, thế giới này có nàng lo lắng người thân. Theo sau Thạch Lan thối lui ra khỏi phòng. Quy 1 chương 246, huyện lệnh mời. Chương 246, huyện lệnh mời. Trong đình viện Thiết Trụ đang tu luyện một môn võ kỹ, địa cấp hạ phẩm đao pháp. Hắn bây giờ là ngự không hậu kỳ, tu luyện địa cấp võ kỹ cố hết sức. Môn võ kỹ này là Thạch Phong dạy cho hắn, mặc dù chỉ tu luyện 3 ngày thời gian, nhưng đã là ra dáng. Thạch Phong đứng ở một bên chỉ điểm, cái này cửa đao pháp là Bảo Dương tuân ra đến, Thạch Phong trực tiếp tu luyện tới lại thành, chỉ điểm Thiết Trụ dễ như trở bàn tay. Thiết Trụ thu đao đứng thẳng, xoa xoa mồ hôi chán, có chút cảm khái nói: "Không hổ là địa cấp đao pháp, ta ngay cả ngưỡng cửa cũng không có sở đến, sửa bàn chân đến nhập môn cảnh giới, chí ít cần thời gian 1 năm." Ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong, trên mặt thoáng hiện kinh ngạc cùng kính nể thân sắc. Vừa rồi Thạch Phong tự mình diễn luyện môn quyền pháp này, đùa nghịch lên nước chảy mây trôi, tu luyện tới cảnh giới lại thành. Hắn tu luyện một môn huyền cấp cực phẩm đao pháp, đến nay mới là cảnh giới tiểu thành, tự nhiên biết rõ võ kỹ tu luyện độ khó. Người tu luyện võ kỹ tốc độ rất nhanh, đây chính là địa cấp võ kỹ, nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng hai mắt sờ soạng. Thạch Phong tán dương. Lời nói này không có nửa điểm hơi nước, Thiết Trụ không chỉ tu luyện tốc độ rất nhanh, liền ngay cả đối võ kỹ năng lực lĩnh ngộ cũng là viễn siêu đại đa số người. Nhất là tốc độ tu luyện, để Thạch Phong đều có một chút kinh ngạc, một đoạn thời gian không gặp, thực lực đạt tới tử phủ cảnh. Đúng lúc này hai tên thiếu niên đi tới. Thạch Tuyên gặp qua Thạch Phong đại trưởng lão. Thạch Vũ Điền gặp qua Thạch Phong đại trưởng lão. Người tới chính là đi theo Thạch Phong học tập luyện chế đan dược Thạch Tuyên cùng Thạch Vũ Điển. Hai người trở về một chuyến Thạch Mai Bảo, hôm nay mới về An Dương huyện, nghe nói Thạch Phong đến rồi, lập tức chạy tới. Thạch Phong nhìn xem hai người, tu vi đã là ngưng huyết cảnh, 15 tuổi ngưng huyết cảnh võ tu, cái này nếu là đặt ở trước kia, thỏa thỏa võ tu thiên tài. Bất quá bây giờ Thạch Nhai Bảo xưa đâu bằng nay, bởi vì không thiếu tài nguyên, thế hệ tuổi trẻ chất lượng rõ ràng mạnh rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dựa theo tốc độ tu luyện của các ngươi, ta đoán chừng một năm sau này liền có thể đột phá chân khí cảnh, đến lúc đó có thể luyện chế đan dược. Ta hiện tại đợi tại An Dương huyện thời gian ít, không có thời gian dạy các ngươi luyện chế đan dược. Thạch Phong nói ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, giữa ngón tay quang mang chớp động, đối hai người mi tâm một điểm. Liên quan với luyện chế đan dược phương pháp, tràn vào hai người trong đầu. Bên trong chi thức 10 phần khổng lồ, Thạch Phong tạm thời phong ấn lên, theo hai người thực lực tăng lên, phong ấn sẽ từ từ giải trừ. Đa tạ Thạch Phong đại trưởng lão. Thạch Tuyên cùng Thạch Vũ Điền lại là khom lưng chắp tay, trên mặt tràn ngập cảm kích. Lần này về Thạch Ngai Bảo, tộc trưởng tự mình tiếp kiến rồi hai người bọn họ, người trong thôn nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, mang theo thật sâu ao ước. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ là luyện đan sư, bởi vậy trong lòng cảm kích Thạch Phong giáo sư bọn hắn luyện chế đan dược. Hai người các ngươi xuống dưới, tranh thủ sớm ngày đột phá chân khí cảnh, trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. Thạch Phong phất phất tay. Thạch Tuyên cùng Thạch Vũ Điền đồng ý một tiếng, thối lui ra khỏi viện tử. Thạch Phong, ta còn muốn đi Đa Bảo Các đi một vòng. Thiết Trụ nói liền đi ra viện tử, mỗi ngày đều muốn tuần sát Đa Bảo Các. Đúng lúc này quản gia dẫn một tên nha dịch đi đến. Thạch Phong bộ đầu, thôi huyện lệnh có chuyện quan trọng thương lượng, mời ngươi đi một chuyến huyện nha. Nha dịch chắp tay nói. Nghe vậy Thạch Phong trong lòng âm thầm cô, thôi huyện lệnh tìm hắn có cái gì sự. Thân hình lóe lên, Thạch Phong biến mất ở trong sân, sau một khắc, xuất hiện ở huyện nha đại đường bên ngoài. Trong hành lang trừ thôi huyện lệnh, còn có chính là Tô Ngọc Dao. Thấy Thạch Phong đến rồi, thôi huyện lệnh lập tức đứng dậy đón lấy. Thạch Phong bộ đầu đến rồi, còn mời ngồi, mạ muội mời ngươi tới, có chuyện quan trọng muốn mời ngươi hỗ trợ. Thạch Phong khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ngồi ở trên ghế ngồi. Thôi huyện lệnh khách khí, ta vốn chính là An Dương huyện người, trước kia tại huyện nha công tác, nhận được thôi huyện lệnh chiếu cố. Thạch Phong khách khí vài câu. Ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, An Dương huyện cảnh yêu ma cùng nạn trộm cướp đều bị dọn sạch, hiện tại chỉ kém Huyết Xà Sơn, ta chuẩn bị trong vòng nhiệm kỳ triệt để tiêu diệt Huyết Xà Sơn. Thôi huyện lệnh nói ra mời Thạch Phong đến mục đích. An Dương huyện ở hắn xử lý bên dưới, cảnh nội yêu ma cùng nạn trộm cướp toàn bộ dẹp yên, liền ngay cả hình sự vụ án đều rất ít phát sinh. Bằng vào tại An Dương huyện chói sáng chiến tích, 3 năm nhiệm kỳ vừa đến, rất thuận lợi liền có thể đến quận phủ nhậm chức. Thôi huyện lệnh nghĩ đưa trước một phần hoàn mỹ bài thi, Huyết Xà Sơn giống như là một viên cái đinh một dạng một mực đính tại mấy trong huyện ở giữa. Nếu như cầm xuống Huyết Xà Sơn, đây mới thực sự là công thành viên mãn. Huyết Xà Sơn không đơn giản, Huyết Mãng cùng Vạn Yêu Sơn có liên hệ, trước đó quận phủ phái người dọn dẹp Huyết Xà Sơn, kết quả đều vô công mà trở lại. Thạch Phong nói ra lo lắng của mình. Huyết Xà Sơn lưng tựa đại thụ, Vạn Yêu Sơn thế nhưng là có mấy vị yêu vương tọa trấn, thậm chí có yêu hoàng bóng người. Thạch Phong một người liền có thể hủy diệt Huyết Xà Sơn, sợ là sợ kinh động Vạn Yêu Sơn yêu vương. Vây quét Huyết Xà Sơn can hệ trọng đại, ta cho quận trưởng đại nhân đi tin, quận trưởng đại nhân đồng ý ta hành động. Dẹp yên Huyết Xà Sơn, rút dây động rừng, thôi huyện lệnh tự nhiên muốn được quận trưởng ý kiến của đại nhân. Hiện tại quận trưởng đại nhân phê chuẩn hắn kế hoạch, chỉ kém người liên quan tay. An Dương huyện Tô Ngọc Dao có được thông huyền cảnh chiến lực, một người đủ để cầm xuống Huyết Xà Sơn. Thôi huyện lệnh lo lắng Vạn Yêu Sơn sẽ từ đó ngăn cản, chỉ dựa vào Tô Ngọc Dao một người không an toàn, bởi vậy hy vọng Thạch Phong xuất thủ tương trợ. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị mời Ngư lão hỗ trợ, bất quá Ngư lão ngay tại đột phá, không tiện quấy rầy. Đã cái này dạng, vậy ta tham gia tiêu diệt Huyết Xà Sơn hành động. Thạch Phong gật đầu tiếp nhận thôi huyện lệnh mời. Huyết Xà Sơn huyết mãng, thể nội có được thượng cổ dị chủng yêu thú tinh huyết. Vừa vặn đem chém giết, đoạt hắn tinh huyết, tu luyện bất diệt hôn nguyên thể vạn yêu thể. Thấy Thạch Phong thông khoái đáp ứng hỗ trợ, thôi huyện lệnh trên mặt toát ra tiêu dung. Có Thạch Phong bộ đầu gia nhập, tiêu diệt Huyết Xà Sơn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Chợt một cổ cường đại khí tức đánh tới, không khí khẽ run lên, ép đám người không thở nổi. Ngư lão luyện hóa huyết ma bản mệnh chân huyết, thành công đột phá thông huyền hậu kỳ. Có thể ở huyện nha tỏa ra thông huyền cảnh uy thế, trừ Ngư lão, không có những người khác. Thạch Phong vừa mới nói xong, Ngư lão bóng người liền xuất hiện ở cổng. Ngư lão chúc mừng tu vi phóng đại, kim đan có hy vọng. Thôi huyện lệnh dẫn đầu đứng lên, hướng Ngư lão chúc. Ta hiện tại vừa đột phá thông huyền hậu kỳ, khoảng cách kim đan cảnh còn kém xa. Ngư lão khoát tay áo, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nụ cười trên mặt khó mà che giấu, hiển nhiên tôi huyện lệnh một phen để hắn rất được lợi. Ngư lão ta chuẩn bị vây quét Huyết Xà Sơn, quận trưởng đại nhân đã đồng ý, nhưng là Huyết Xà Sơn có Vạn Yêu Sơn quan hệ, ta muốn mời Ngư lão xuất thủ tương trợ. Huyết Xà Sơn làm hại mấy huyện, đã sớm nên trừ đi, ta thân là đao sát bộ đầu, đây là ta phạm vi chức trách bên trong sự tình, dẹp yên Huyết Xà Sơn nghĩa bất dung tử. Ngư lão vừa đột phá tu vi, tâm tình thật tốt, miệng đầy đáp ứng xuống. Có Ngư lão xuất mã, coi như Vạn Yêu Sơn ngăn cản, cũng không cần lo lắng. Tôi huyện lệnh mừng rỡ nói. Sau đó thương lượng vây quét Huyết Xà Sơn thời gian, liền riêng phần mình rời đi. Quy 1 chương 247, diệt Huyết Xà Sơn. Chương 247, diệt Huyết Xà Sơn. Cửa thành. Từng đội binh sĩ võ trang đầy đủ nối đuôi nhau ra khỏi thành, nhân số đạt tới 3000. Như thế lớn trận thế, huyện binh xuất động hơn phân nửa, tự nhiên là đưa tới dân chúng hiếu kỳ. Dân chúng đứng tại hai bên đường vây xem, chỉ trỏ. Huyện binh đây là đi đâu, sẽ không là An Dương huyện cảnh nội có yêu ma làm loạn. Không có khả năng, từ khi thôi huyện lệnh thượng nhiệm sau, cảnh nội yêu ma cùng nạn trộm cướp quét sạch sành sanh, có cái gì yêu ma cùng nạn trộm cướp cần xuất động nhiều như vậy huyện binh? Ngươi đã quên Huyết Xà Sơn, nơi đó thế nhưng là yêu thú chiếm cứ. Ngươi một lời ta một câu suy đoán huyện binh đi cái gì địa phương. Thạch Phong, Tô Ngọc Dao cùng Ngư lão tam người lúc này ngay tại trong hư không. Nhìn thoáng qua ra khỏi thành huyện binh, ba người bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ, chạy tới Huyết Xà Sơn nội địa. Ba người tu vi cường đại, rất nhanh liền đi tới Huyết Xà Sơn nội địa, thần niệm dò xét. Phía dưới trong rừng rậm ẩn giấu đi từng đạo yêu khí, yêu thú thực lực đều không mạnh, đối với hắn hiện tại tới nói, búng tay tức diệt. Một đạo cuồng bạo yêu khí ngút trời lướt lên, huyết mãng núi kẻ thống trị huyết mãng xuất hiện ở không trung. Lúc này huyết mãng thực lực đại trướng, rừng xương bách quỷ hủy diệt làm hắn trắng đêm khó ngủ, lo lắng mục tiêu kế tiếp chính là huyết xà sơn, bản thân sẽ bước rừng xương bách quỷ sau đuổi. Thế là tự mình tiến về Vạn Yêu Sơn, Vạn Yêu Sơn trong đó một vị yêu vương là của hắn lão tổ tông. Hắn và vị lão tổ tông này quan hệ rất thân cận, song phương chỉ kém một đời, tương đương với tổ tôn quan hệ. Huyết Mãng hướng yêu vương lão tổ chính trần thuật khốn cảnh, lão tổ khẳng khái ban cho hắn một viên linh quả, tu vi từ quân cấp yêu thú, thuận lợi đột phá đến hầu cấp yêu thú. Huyết Mãng ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm trước mắt ba người, tại ba người trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Các ngươi là An Dương huyện người, Huyết Mãng núi là của ta lãnh địa, ta luôn luôn cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ ngươi muốn tìm lên nhân loại cùng yêu thú chiến tranh? An Dương huyện thượng nhiệm với lệnh, đầu tiên là san bằng cảnh nội yêu ma cùng nạn trộm cướp, rồi mới tiêu diệt rừng xương bách quỷ. Trừ bọn họ ra, Huyết Mãng nghĩ không ra còn ai có lá gan này dám khiêu chiến Huyết Xà Sơn. Không sai, chúng ta chính là An Dương huyện người, Huyết Xà Sơn đại biểu không được toàn bộ yêu thú, đường hướng trên mặt mình thiết vàng. Thạch Phong niết miệng, khinh thường nhìn về phía Huyết Mãng. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta Huyết Xà Sơn dựa lưng vào Vạn Yêu Sơn, nếu là dám động Huyết Xà Sơn, chuẩn bị tiếp nhận Vạn Yêu Sơn lửa giận. Đối mặt ba vị cường đại nhân loại, Huyết Mãng cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp chuyển ra Vạn Yêu Sơn, hy vọng có thể dọa lùi Thạch Phong ba người. Vạn Yêu Sơn lại như thế nào? Những năm này ngươi phát động thú triều, xung quanh mấy huyện dân chúng có nhiều gặp nạn, liền xem như Vạn Yêu Sơn đến rồi, cũng được nằm sấp. Thạch Phong thanh âm ẩn chứa chân khí, truyền khắp toàn bộ Huyết Xà Sơn. Nói xong Thạch Phong xuất thủ trước, vung ra quyền phải, kinh khủng màu đen vòng xoáy lần nữa xuất hiện. Màu đen vòng xoáy những nơi đi qua không gian đổ sụp, phản phất là một đầu thôn thiên cự thú, bộc phát ra cường đại thôn vệ lực lượng. Cây cối phía dưới cùng núi đá bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, từng đầu yêu thú dọa đến thoát đi cánh rừng cây này. Đáng tiếc màu đen vòng xoáy uy lực khủng bố, một đám yêu thú còn đến không kịp chạy trốn, liền bị một cỗ cuồng bạo liên lụy lực, tiêu thảm cuốn vào màu đen vòng xoáy bên trong. Huyết Mãng nhìn xem màu đen vòng xoáy, trong mắt tràn ngập cảnh giác thần sắc, đạo này màu đen vòng xoáy để hắn hãi hùng kết vía. Toàn thân yêu khí lan lộn, một con ngập trời thú trưởng từ trên trời giáng xuống, đục vào màu đen vòng xoáy bên trên. Kích thích khí lãng càn quét hướng bốn phía, không khí bạo hưởng liên miên. Màu đen vòng xoáy ngũ hành chi lực phun trào, ngũ hành chi lực cường đại mà thần bí, yêu thú cự trưởng bị kéo vào màu đen vòng xoáy bên trong. Đột nhiên yêu thú cự trưởng bộc phát ra chói mắt yêu quang, màu đen vòng xoáy vỡ nát ra. Huyết Mãng nhìn chằm chằm bàn tay phải, lòng bàn tay vỡ ra, máu tươi tuôn chảy ra tới, yêu huyết rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Một cây trường thương vạch phá không gian, đâm thẳng Huyết Mãng, tô ngọc giao đỉnh đầu màu xanh giao long, chiến lực tăng lên tới thông huyền cảnh, thẳng hướng Huyết Mãng. Huyết Mãng quá sợ hãi, liên miên lùi lại, đồng thời to lớn thú trưởng ảnh ra, đánh nát thương mang. Tô ngọc giao trường thương múa kín không kẽ hở, trong không khí tràn ngập đầy trời thương mang, Huyết Mãng mệt với ứng phó. Lúc này Thạch Phong lại ra tay rồi, phá vân đao xuất hiện ở trong tay, trường đao chém ra, không gian vỡ ra, nửa bước thiên cấp bảo khí uy áp khiến Huyết Mãng thân ảnh dừng lại. Đối mặt Thạch Phong liên thủ với Tô ngọc giao công kích, Huyết Mãng khó mà chống đỡ. Tô ngọc giao một thương nữa ra, trực tiếp đánh gãy yêu thú cánh tay. Thạch Phong nắm lấy cơ hội, phá vân đao vạch phá không gian, chém đứt yêu thú đầu. Chỉ cứ tại Huyết Xà Sơn Huyết Mãng cứ như vậy chết rồi. Tuôn ra một ngụm tinh diệu cấp bảo dương, truy phong thương, nửa bước thiên cấp bảo khí. Thạch Phong lấy ra Huyết Mãng tinh huyết, Huyết Mãng thể nội có được một tia thượng cổ dị trùng yêu thú tinh huyết. Mặc dù số lượng ít đến thương cảm, nhưng là trò chuyện thắng với không. Đầu này Huyết Mãng là ngươi giết chết, tinh huyết ta hữu dụng, cái này truy phong thương ta sẽ đưa cho ngươi. Thạch Phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra truy phong thương, đưa tới Tô Ngọc Giao trước mặt, nói tiếp: "Chôi này truy phong thương ta không dùng được, đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí, dù sao ngươi vậy dùng thường, sẽ đưa cho ngươi." Tô Ngọc Giao ánh mắt bị chôi này trường thương hấp dẫn, chuyển không ra ánh mắt. Trường thương điều ước dài hạn một trượng, toàn thân hiện màu đỏ, tựa như vừa lộ ra đầu hồng nhật, cán thương có cánh tay trẻ con thô, tản ra một câu nghiêm nghị thương ý. Cỗ này thương ý bay thẳng vào tiêu, khiến không khí chung quanh đều xuất hiện vật mèo. Nhìn ra chôi này trường thương phẩm cấp, vượt qua địa cấp cực phẩm. Chôi này trường thương quá mức chân quý, ta nhận lấy thì ngại. Tô Ngọc Giao mặc dù rất thích chuôi này trường thương, nhưng vẫn là khoát tay cự tuyệt. Bất quá là một thanh nửa bước thiên cấp bảo khí mà thôi, ta lại không dùng thương, thả trong tay ta cùng sắt vụn không có cái gì hai loại, tặng cho ngươi không có gì thích hợp bằng, còn khách khí với ta cái gì? Thạch Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, theo sau đem truy vân thương cưỡng ép nhét vào Tô Ngọc Giao trong tay. Nhìn xem trong tay truy vân thương, Tô Ngọc Giao yêu thích không buông tay, sử dụng nửa bước thiên cấp bảo khí chiến đấu, sức chiến đấu chí ít gia tăng ba thành. Đa tạ Thạch Phong bộ đầu. Tô Ngọc Giao trên mặt tràn ngập mừng rỡ, nhìn Thạch Phong ánh mắt nhiều hơn một tia nhu tình. Nửa bước thiên cấp bảo khí thế nhưng là trọng bảo, Thạch Phong nói đưa sẽ đưa. Tô Ngọc Giao trong lòng miên man bất định, trong lòng đối Thạch Phong dâng lên kiểu khác tâm tư. Ngư lão lăng không mà đứng, một mực lười nhác xuất thủ. Bây giờ thấy Thạch Phong đưa một cây nửa cấp thiên cấp bảo khí, da mặt co quắp mấy lần. Hắn bản mệnh bảo khí bất quá là địa cấp cực phẩm, có một cái nửa bước thiên cấp bảo khí đều phải cảm ơn trời đất. Thạch Phong trường đao trong tay cũng là nửa bước thiên cấp bảo khí, hiện tại lại đưa cho người khác một cái, nhường cho người không ngừng ao ước. Thời điểm nào nửa bước thiên cấp bảo khí như thế giá rẻ rồi. Âm thầm cảm thán. Huyết Xà Sơn nguyên khí nồng đậm, dưới mặt đất có mấy đầu nguyên thạch khoáng mạch, lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Ngư lão nói xong liền động thủ thu lấy nguyên thạch khoáng mạch. Thấy thế Thạch Phong cùng Tô Ngọc Giao đồng dạng gia nhập đảo lấy nguyên thạch trong đội ngũ. Thạch Phong trực tiếp thi triển bản cổ luân hồi quyền, màu đen vòng xoáy cường đại sức cắn nuốt đem từng khối nguyên thạch thu hút trong đó. Quy 1 chương 248, Vạn Yêu Sơn. Chương 248, Vạn Yêu Sơn. Huyết Xà Sơn nội địa, Huyết Mãng hang ổ phụ cận chôn dòng giá 10 đầu nguyên thạch khoáng mạch. Cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch 3 cái, cỡ trung nguyên thạch khoáng mạch 4 cái, cỡ nhỏ nguyên thạch khoáng mạch 3 cái. Hết thảy bị Thạch Phong ba người chia cắt. Nơi này nguyên khí nồng hậu, linh thảo dị quả tự nhiên không ít. Ba người tiếp lấy ba trong rừng lục soát một phen. Phổ thông võ tu tại Mênh Mông Lâm Hải bên trong tìm kiếm linh thảo dị quả, không khác với mỏ kim đáy biển. Thạch Phong ba người đều có được thần niệm, có thể nhẹ nhõm dò xét trong rừng mỗi một tấc đất. Một lát quá khứ, sinh trưởng tại trong rừng rậm phẩm cấp cao linh thảo dị quả bị vơ vét không còn gì. Lúc này một trận tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Nơi xa khói bụi cuồn cuộn, huyện binh vội vàng chạy đến, phía sau còn đi theo mấy ngàn võ tu. Có hủy diệt rừng xương bách quỷ ví dụ phía trước, một đám võ tu tự nhiên tin tưởng, huyện binh có thể tiêu diệt huyết xà sơn. Huyện binh nhìn qua bị san thành bình địa sơn phong, trên mặt đất núi đá loạn mục tạp nhạp đắp lên cùng một chỗ, nằm nổn ngang lộn xộn yêu thú thi thể, trong không khí lưu lại túc sát hương vị. Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Trên bầu trời xuất hiện Thạch Phong thân ảnh của ba người, huyện binh biết do huyết mãng bị chém giết. Một đám võ tu như điên cuồng xông vào trong rừng vây liệp yêu thú. Huyết xà sơn trong có không ít linh thảo dị quả, bởi vì huyết mãng nguyên nhân, tất cả mọi người không dám xâm nhập phiến khu vực này. Hiện tại huyết mãng chết rồi, bên trong linh thảo dị quả còn không phải tùy bọn hắn ngắt lấy. Đi theo phía sau võ tu, càng là chạy vào trong rừng, sợ lạc hậu một bước, linh thảo dị quả bị người hái đi. Thạch Phong ba người nhìn xem tiến vào trong rừng rậm huyện binh cùng võ tu, cười cười. Trong rừng phẩm cấp đạt tới địa cấp linh thảo dị quả, toàn bộ bị hắn hái đi. Còn lại một chút phàm cấp, nhân cấp, huyền cấp linh thảo dị quả. Những này đê giai linh thảo dị quả, trong mắt bọn hắn lại là vô cùng chân quý. Huyện binh cùng một đám võ tu thực lực đều không mạnh, bình thường có thể gặp được đến một gốc nhân cấp linh thảo dị quả, kia đều phải cao hứng nửa ngày. Đúng lúc này không gian vì đó ngưng lại, ba đạo yêu khí cường đại đánh tới. Chỉ thấy ba con to lớn thú trưởng từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, chặn lại rồi chiếu xuống ánh nắng. Bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống, trong rừng huyện binh cùng võ tu phảng phất thân ở đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhất là một cỗ uy áp bao phủ ở trên người, có chút không thở nổi, như lâm đại địch. Thạch Phong, Tô Ngọc Giao cùng Ngư lão liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu ý, biết là Vạn Yêu Sơn yêu thú tới, chỉ là không nghĩ tới đến như thế nhanh. Thạch Phong huy động phá vân đao, ngũ hành chân khí ngưng tụ thành đao mang, vạch phá không khí, chém vào một con thú trưởng bên trên. Thổi phun một tiếng, xé rách yêu thú ra thịt, máu tươi như là thác nước chút xuống xuống tới, rơi trên mặt đất thành rồi một vũng hồ nước màu đỏ ngỏm. Một đao này khiến yêu thú thụ thương, cự trưởng thu về, từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống. Tô Ngọc Giao cầm trường thương, nhẹ nhàng vung lên, mũi thương tùy tiện xuyên thủng cự trưởng lòng bàn tay. Nhìn xem trường thương trong tay, âm thầm kinh hãi, không hổ là nửa bước tiên cấp bảo khí, uy lực chính là cường đại. Ngư lão đồng dạng là một kiếm vung ra, lăng lệ kiếm khí trực tiếp chặt xuống một nửa thú trưởng. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy, thông huyền hậu kỳ thực lực chính là mạnh. Cách đó không xa đứng ba đầu yêu thú, trên thân yêu khí ngút trời, quấy không gian có chút vặn mèo, thực lực đều đạt tới hầu cấp yêu thú. Vốn là chuẩn bị đánh Thạch Phong ba người một trở tay không kịp, không ngờ bản thân ngược lại là bị thương. Các ngươi thật to gan, cũng dám vây quét huyết xà sơn, còn giết huyết mãng, biết rõ huyết mãng sau lưng đứng ai nha. Trong đó một đầu yêu thú hung hăng nói, không phải liền là Vạn Yêu Sơn, hôm nay tới một cái cũng đừng nghĩ rời đi, tất cả đều lưu lại cho ta. Thạch Phong cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem ba đầu hầu cấp yêu thú để vào mắt. Thấy Thạch Phong bộ dáng này, ba đầu yêu thú giận dữ, không nói hai lời, lập tức giết đi lên. Thạch Phong nên tiếp một đầu yêu thú, mặc dù là khai khiếu cảnh tu vi, nhưng là bằng vào ngũ hành chi lực, cùng nửa bước tiên cấp bảo khí, trèo chống một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Trong rừng rậm huyện binh cùng võ tu, nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch. Loại này cấp bậc chiến đấu, vẫn là lần thứ nhất mắt thấy, một chiêu một thức đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Đột nhiên một đạo kiếm khí rơi vào bên cạnh trên ngọn núi. Mấy trăm trượng cao sơn phong ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn bay loạn, một chút võ tu bị loạn thạch đập trúng, thân thể sụp đổ ra. Thấy thế hào hào rời xa nơi này, sợ bị liên lụy. Tô Ngọc Giao trường thương quét ngang mà ra, tầng không gian tầng đổ sụp, một thương này ép hầu cấp yêu thú liên miên lùi lại. Thương thế đột nhiên đại biến, đâm ra một thương, phá vỡ không gian, xuyên thủng hầu cấp yêu thú ngực, xoắn nát trái tim. Hầu cấp yêu thú mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận, trái tim sụp đổ, vô lực hồi thiên, chỉ có thể không cam lòng ngã ngửa vào trong núi. Tô Ngọc Giao ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong, giết tới. Đối mặt Thạch Phong liên thủ với Tô Ngọc Giao vây công, hầu cấp yêu thú vết thương trên người trải rộng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rất nhanh tại Tô Ngọc Giao trường thương thế công bên dưới, thua trận, chết rồi một tên đồng bạn, mắt thấy chuyện không thể làm. Lúc này liền muốn chạy trốn. Lúc này Thạch Phong tế ra yêu ma hồ lô rượu, tuôn ra kinh khủng sức cắn nuốt, hầu cấp yêu thú bị cưỡng ép thu hút hồ lô rượu bên trong. Thạch Phong lung lay hồ lô rượu, hầu cấp yêu thú luyện hóa yêu ma rượu còn không có uống qua, cũng không biết là cái gì tư vị. Cuối cùng nhất một tên hầu cấp yêu thú, thấy hai tên đồng bạn chết thảm, lập tức bỏ chạy. Ngư lão hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung ra, một viên to lớn yêu thú đầu lâu bay vút lên trời. Tuôn ra một ngụm tinh rượu cấp bảo dương. Long lân giáp, nửa bước thiên cấp bảo khí. Long lân giáp mặc lên người, thông huyền hậu kỳ võ tu đánh vào người, cũng sẽ không bị thương tổn. Thạch Phong tâm niệm vừa động, Long Lân giáp mặc lên người. Thành công tiêu diệt huyết xà sơn, ta liền đi về trước rồi. Ngư lão nói xong câu đó, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tại An Dương huyện khổ đợi mười mấy năm, đạt được huyết ma bản mệnh chân huyết, thuận lợi đột phá thông huyền hậu kỳ, Ngư lão tự nhiên là muốn rời khỏi, về Đông Dương thành. Thạch Phong, giải quyết rồi huyết xà sơn, ngươi cũng muốn về Đông Dương thành nha. Tô Ngọc Giao nhìn chăm chú lên Thạch Phong. Ta còn muốn tại An Dương huyện đợi mấy ngày. Thạch Phong đáp lại nói. Thạch Phong cùng Tô Ngọc Giao trở về An Dương huyện. Huyện nha, tôi huyện lệnh đứng tại trong hành lang vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Khi thì dừng ở cổng, nhìn về phía huyết xà sơn phương hướng, khi thì nâng chung trà lên, tiêu trừ trong ngực khô nóng. Có thể thành công hay không tiêu diệt huyết xà sơn, việc quan hệ hắn chiến tích. Một khi huyết xà sơn hủy diệt, mang ý nghĩa, hắn tại An Dương huyện nhiệm kỳ bên trong, kết giao một phần hoàn mỹ bài thi. Thông qua trong nhà quan hệ vận hành và thao tác, nếu là cái khác quận có quận trưởng chống chỗ, thậm chí có thể làm thượng quận thủ. Trong không khí truyền đến một cơn chấn động, Thạch Phong cùng Tô Ngọc Giao xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Trông thấy hai người, tôi mệnh lệnh một trái tim cuối cùng thả lại bụng. Tôi mệnh lệnh, Huyết Xà Sơn triệt để hủy diệt, Vạn Yêu Sơn đến đây chi viện ba đầu hầu cấp yêu thú cũng đã chết. Thạch Phong nói. Nghe được câu này, Thôi Huyện Lệnh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Làm phiền Thạch Phong bộ đầu xuất thủ, đợi chút nữa bày một bàn rượu, thật tốt chúc mừng một phen. Thạch Phong cự tuyệt Thôi Huyện Lệnh thịnh tình mời, rời đi huyện Nhược một chương 249, về quận phủ. Chương 249, về quận phủ. Đông Dương Thành. Thạch Phong từ An Dương huyện trở về Đông Dương Thành, ngay lập tức đi tới quận phủ. Đi ở quận trong phủ, trải qua người đứng bên cạnh hắn, ào ào quăng tới kinh ngạc cùng e ngại ánh mắt. Hắn chính là Thạch Phong, tân nhiệm đao sát bộ đầu, phi kiếm môn chính là hủy diệt trong tay hắn. Nhân ra đến quận phủ không có mấy ngày, nhiệm vụ trên thẻ truy nã nhiều năm hung đồ ác nhân đều bị bắt, thực lực cường đại. Ngươi nói nhân ra là cái gì tu vi, thế mà có thể độ lôi kiếp, chẳng lẽ là kim đan cảnh? Xung quanh tiếng nghị luận truyền vào Thạch Phong trong lỗ tai, Thạch Phong mặt không biểu tình, trên mặt nhìn không ra một tia hỉ nộ. Bước vào nhiệm vụ đại điện, đi đến trước quầy, Thạch Phong lật xem sổ sách bên trên ghi lại linh thảo dị quả. Cho Thạch Lang kiếp trước ý niệm luyện chế thân thể, tổng cộng cần 12 loại khoáng thế kỳ chân. Hiện tại chỉ có tiên tiên tức nhưỡng cùng hoàng tuyền thủy, còn kém 10 loại vật liệu, chỉ dựa vào bản thân lực lượng đi tìm, không khác với mỏ kim đáy biển. Mượn nhờ quan phủ cường đại lực lượng mới có thể góp đủ. Rất nhanh mấy quyển ghi chép linh thảo dị quả sổ sách, tất cả đều xem hoàn tất. Sổ sách phía trên căn bản không có những này kỳ chân ghi chép. Đối với 10 loại kỳ chân quả thật có tương quan giới thiệu. Âm dương nhị khí, sinh ra với âm dương chỗ giao hội, 10 phần khó tìm, kim đan cảnh hậu kỳ võ tu phục dụng sau, có lợi với đột phá nguyên thần cảnh. Nhìn thấy trước mặt tin tức, Thạch Phong khẽ miệng giật giật, âm dương nhị khí một khi hiện thế, kim đan cảnh võ tu đều muốn đoạt vỡ đầu. Vạn năm hồn phách hoa, loại này củ lạc sinh trưởng ở âm khí nồng nặc địa phương. Danh xưng vạn năm hồn phách hoa, cũng không nhất định là hồn phách hoa niên đại muốn đạt tới vạn năm, càng nhiều hơn chính là chỉ hồn phách hoa phẩm cấp cao hơn. Phẩm cấp ít nhất là thiên cấp trung phẩm. Mỗi một dạng kỳ chân đều có cặn kẽ giới thiệu, nhưng mà nơi này lại là không có hối đoái. Thạch Phong đem thật dày sách ném sang một bên, chau mày, nghĩ ngợi như thế nào tìm đến những quả ngon vật lạ này. Thạch Phong bộ đầu gần nhất thế nhưng là đại xuất danh tiếng, ta thật hiếu kỳ còn có chuyện gì có thể làm ngươi đau đầu. Thiệu quản sự đi lên trước, cười tủm tỉm nói. Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Thiệu quản sự, rõ ràng hắn nói đại xuất danh tiếng là ý gì. Hủy diệt phi kiếm môn làm ra động tĩnh rất lớn, xung quanh có rất nhiều võ tu ẩn núp trong bóng tối vây xem, mà lại phi kiếm môn còn có một bộ phận võ tu tại lôi kiếp sống sót xuống tới. Thân phận tự nhiên là lộ ra ánh sáng ra ngoài, trên thực tế Thạch Phong cũng không có giấu giếm ý tứ. Thạch Phong độ lôi kiếp, lợi dụng lôi kiếp oanh kích phi kiếm môn, dẫn đến phi kiếm môn hủy diệt chuyện này truyền ra sau, Thạch Phong uy danh truyền khắp Đông Dương quận, thậm chí tại toàn bộ Thanh Châu địa giới đều có không nhỏ thanh danh. Phi kiếm môn là Tam Lưu môn phái, toàn bộ Thanh Châu Tam Lưu môn phái số lượng không cao hơn một tay số lượng. Phi kiếm môn phái người khai khiếu cảnh võ tu tập kích Thạch Ngai Bảo, Thạch Ngai Bảo là ta từ nhỏ sinh hoạt thôn trang, bên trong đều là thực lực thấp thôn dân. Võ tu ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường, nhưng là không thể liên lụy đến người nhà, dù sao võ tu đều không phải người cô đơn, có người nhà, nếu là có ăn Tết liền đem lửa giận vùng đến người vô tội trên thân, vậy còn không ai ai cảm thấy bất an. Thiệu quản sự mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn là khai khiếu cảnh võ tu, tại Đông Dương thành bên trong thành lập một cái tiểu gia tộc, bởi vậy đối với phi kiếm môn cách làm mười phần phản cảm. Thạch Phong nghĩ đến tái tạo thân thể vật liệu, lúc này báo ra 10 loại kỳ chân danh tự, hỏi thăm Thiệu quản sự những này kỳ chân hạ lạc. Người báo ra 10 loại kỳ chân, mỗi một dạng đều là hiếm thấy, chúng ta nơi này căn bản không có, Thanh Châu thành phủ nhà có thể có mấy thứ là tốt lắm rồi. Nghe tới Thiệu quản sự lời nói, Thạch Phong thầm than một hơi, tái tạo thân thể vật liệu quả thật là khó tìm. Liền xem như có hối đoái, đoán chừng cần đại bút công tích điểm. Âm thầm lắc đầu. Lúc này một tên sai dịch đi đến nhiệm vụ đại điện. Thạch Phong bộ đầu, quận trưởng có chuyện tìm ngươi. Nghe vậy Thạch Phong cùng Thiệu quản sự chào hỏi một tiếng, theo sau đi theo tên này sai dịch rời đi nơi này. Trương quận trưởng cầm trong tay một phần công văn, đây là An Dương huyện Thôi huyện lệnh đưa lên tiêu diệt Huyết Xà Sơn báo cáo. Đông Dương quận hai cái yêu ma chiếm cứ điểm, rừng xương bách quỷ cùng Huyết Xà Sơn tại hắn đảm nhiệm quận trưởng bên trong bị diệt trừ, với hắn mà nói là một phần sức nặng 10 phần công tích điểm. Huyện lệnh nhiệm kỳ là 3 năm, quận trưởng nhiệm kỳ liền muốn lâu một chút, là 5 năm chế. Hắn đã tại Đông Dương quận làm hơn 3 năm thời gian quận trưởng, nhiệm kỳ vừa đến, lưu cho hắn lựa chọn không nhiều. Hoặc là tiếp tục lưu nhiệm một giới Đông Dương quận quận trưởng, hoặc là điều đến cái khác quận đảm nhiệm quận trưởng, còn có chính là thăng nhiệm đến Thanh Châu thành, tại Châu phủ bên trong làm việc. Một cái củ cải một cái hố, Châu phủ bên trong trống đi vị trí không nhiều, rất nhiều người nhìn chằm chằm những này bánh trái thơm ngon. Dù cho điều đến Châu phủ làm sai dịch, đoán chừng cũng là chức quan nhà tản, ngồi tại chỗ thẳng đến chí sĩ. Hiện tại rừng xương bách quỷ cùng Huyết Xà Sơn hai cái này bệnh giữ bị trừ bỏ, bản thân chiến tích lại thêm một bút, tăng thêm tại Châu phủ quan hệ, một năm về sau có thể sẽ đạt được một cái công việc béo bở. Cái này dạng còn chưa đủ, Huyết Âm Tà Giáo gần nhất lại tại Đông Dương quận bên trong làm loạn, nếu như có thể trọng thương Huyết Âm Tà Giáo, thậm chí phá hủy này Tà Giáo, vậy hắn thì có niềm tin tuyệt đối. Trương quận trưởng âm thầm suy nghĩ. Huyết Âm Tà Giáo tại xung quanh mấy cái quận tàn phá bừa bãi, quan phủ vây quét mấy lần, kết quả đều vô công mà trở lại. Ở hắn nhiệm kỳ bên trong, nếu là cầm xuống Huyết Âm Tà Giáo, cái này sẽ là một phần chói sáng chiến tích, đủ để khiến cho hắn tại Châu phủ bên trong giành một phần chức vị tốt. Đúng lúc này ngoài cửa sai dịch báo lại, Trương quận trưởng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Thạch Phong, khóe mắt toát ra một vẻ tiêu dung. Thạch Phong bộ đầu đến rồi, nhanh tiến đến. Trương quận trưởng thái độ nhiệt tình ra hiệu Thạch Phong tiến đến, theo sau phân phó nha hoàn bưng lên nước trà chiêu đãi. Tôi huyện lệnh vừa phái người đưa tới tiêu diệt Huyết Xà Sơn công văn, thật sự là vất vả ngươi. Trương quận trưởng khách khí, ta vốn là đao sát bộ đầu, có được tuần sát Đông Dương quận trị an trách nhiệm, Huyết Xà Sơn làm hại mấy huyện, diệt trừ Huyết Xà Sơn là ta việc nằm trong phận sự. Thạch Phong chắp tay. Phi kiếm môn hủy diệt, tại trong lôi kiếp sống sót môn nhân, tìm thượng quận phủ cáo trạng, nói ngươi lạm sát kẻ vô tội, bất chấp vương pháp, khiến phi kiếm môn mấy ngàn người chết thảm. Nói xong chuyện này, Trương quận trưởng bưng lên nha hoàn dâng lên đến nước trà, nhấp một miếng. Thạch Phong thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm bưng lên nước trà, nắp trà nhẹ phẩy nước trà, bình tĩnh nói: "Cái bên trong nguyên do, chắc hẳn Trương quận trưởng trong lòng hiểu rõ, ta đoạn thời gian trước đuổi bắt hung phạm, có một người gọi người mặt sát, phát hiện tung tích dấu vết sau, cùng hắn giao thủ một phen, người mặt sát không địch lại, một đường chạy trốn tới Phi Kiếm môn, mới biết được người mặt sát là Phi Kiếm môn trưởng lão, Phi Kiếm môn trưởng môn sợ hai việc này tiết lộ, thế là liên hợp một tên thái thượng trưởng lão ra tay với ta." Thạch Phong nói ra cùng Phi Kiếm môn kết toán nguyên do, dừng một chút, tiếp tục nói: "May mà ta mạng lớn, trốn qua một kiếp, bởi vậy cùng Phi Kiếm môn kết xuống thù hận, Phi Kiếm môn bắt ta không có cách nào, thế mà âm thầm phái người đối với ta thôn trang xuất thủ. Phi Kiếm môn trừng phạt đúng tội, chuyện này ngươi xử lý không có bất cứ vấn đề gì." Đối với chuyện này trước sau trải qua, Trương quận trưởng đã điều tra rõ rõ ràng ràng. Sau đó hai người chuyện phiếm trong chốc lát, Thạch Phong liền cáo từ rời đi. Quy 1 chương 250, Vương gia. Chương 250, Vương gia. Đi ra quận phủ, Thạch Phong dạo bước trên đường phố, ánh mắt trải qua một nơi vọng tộc đại viện trước dừng lại. Vương phủ. Vương gia là Đông Dương quận đệ nhất thế gia. Đoạn thời gian trước Vương phủ phái người ám sát ta, mục đích là nghĩ bức ta giao ra một mình ở tòa nhà. Tòa kia tòa nhà mười phần quỷ dị, lần trước muộn thượng âm khí ung tùm, bản thân bước vào âm khí bên trong, kết quả trực tiếp đi quỷ quận. Tòa kia tòa nhà có đại bí mật, Vương gia khẳng định biết chút ít cái gì, không phải sẽ không kịp chờ đợi đoạt ta tòa nhà. Thạch Phong âm thầm suy nghĩ, nhìn chằm chằm Vương gia tòa nhà trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang. Lách mình tiến vào một đầu ngõ nhỏ, thi triển ảnh thân, Thạch Phong biến mất ở tại chỗ, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng. Cái bóng xuyên qua tường viện, lặng yên không tiếng động tại Vương gia tòa nhà khắp nơi tìm kiếm. Vương gia chiếm diện tích rất lớn, cả tòa tòa nhà giống như một tòa mô hình nhỏ thành trì, bên trong cư trú mấy ngàn vương gia nhân hòa người hầu. Đi tới Vương gia gia chủ trong phòng. Lúc này Vương gia gia chủ đặt tại trên ghế, Vương Thiên Lai, tu vi đạt tới khai khiếu hậu kỳ. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới nam tử. "Khởi bẩm gia chủ, Thạch Phong bộ đầu trở lại rồi, vừa rồi tiến vào huyện nha." Nam tử phụ trách tại huyện nha cùng Thạch Phong tòa nhà phụ cận giám thị, tại huyện nha phát hiện Thạch Phong bóng người, lập tức đến đây cho Vương Thiên Lai báo cáo. "Thạch Phong?" Vương Thiên Lai lạnh lùng phun ra hai chữ này. Lần trước phái người đi cưỡng ép mua tòa nhà, kết quả Thạch Phong không có đồng ý, trong đêm phái trong nhà trưởng lão ám sát Thạch Phong, trưởng lão ở nhà bên trong hồn đang dập tắt. Hồn đang dập tắt, mang ý nghĩa người trưởng lão này người đã chết rồi. Hung thủ là ai không nói mà dụ. Chuẩn bị tìm Thạch Phong báo thủ, nhưng mà Thạch Phong đã không ở Đông Dương thành. Người trước xuống dưới, cho ta nhìn chăm chú vào Thạch Phong, một khi đối phương ra khỏi thành, kịp thời cho ta biết. Vương Thiên Lai phân phó nói. "Đúng, gia chủ." Nam tử ứng tiếng rời khỏi phòng. Vương Thiên Lai ánh mắt sát cơ lộ ra, tòa kia tòa nhà nhất định phải được, đương nhiên sẽ không bỏ qua Thạch Phong. Lui ra ngoài nam tử lại đi trở về. Thấy thế Vương Thiên Lai sắc mặt trầm xuống, mang trên mặt biểu tình bất mãn, chất vấn: "Còn có chuyện gì sao?" Nam tử một mặt sợ hãi, thận trọng nói: "Ta tại Thạch Phong phòng tìm tới một dạng đồ vật, vừa rồi quên hồi báo cho ngươi." Nghe tới tìm tới một dạng đồ vật, Vương Thiên Lai ánh mắt ngưng lại, trong lòng hứng thú. Nam tử từ chữ vật giới chỉ bên trong móc đồ vật, đột nhiên quyền phải bỗng nhiên vung ra, khoảng cách gần như thế, Vương Thiên Lai căn bản không né tránh kịp nữa. Một quyền này hung hăng nện ở Vương Thiên Lai phần bụng, một quyền phế bỏ hắn đan điền. Nam tử lập tức lộ ra chân thân, nguyên lai người nọ là Thạch Phong giả trang. Thạch Phong hai mắt kim quang chớp động, thi triển huyết thuật, điều khiển Vương Thiên Lai tâm thần. Vương Thiên Lai tu vi hoàn toàn bị phế, không có một tia năng lực phản kháng. Rất nhanh lâm vào Thạch Phong chế tạo ảo cảnh bên trong, hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ. "Vương gia tại sao muốn ta kia nhà cửa tử? Kia nhà cửa tử có cái gì bí ẩn?" Thạch Phong đem nghi ngờ trong lòng tất cả đều hỏi lên. "Ta chỉ biết rõ kia nhà cửa tử nháo quỷ, những thứ khác toàn bộ không biết, còn như tại sao muốn đoạt lấy ngươi tòa nhà, ta cũng là dựa theo Thanh Châu biệt giá xử lý làm phân phó." Vương Thiên Lai không có một tia giấu giếm, đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Thạch Phong lại là sắc mặt nghiêm trọng, Thanh Châu trị bên trong xử lý sứ quan chức rất lớn, châu phủ chức quan lớn nhất là châu mục, quan cư chính nhị phẩm. Đại can đủng cửu châu chi địa, tổng cộng có 9 vị châu mục trưởng quản một chỗ dân chính đại quyền, quyền lợi rất lớn, theo lý thuyết quan cư nhất phẩm cũng là nên. Đây là một loại sách lược, cố ý chen ép châu mục, bởi vì châu mục quyền lợi lớn, thuộc về quan to một phương. Trời cao hoàng đế xa, rất khó quản hạt đến, dễ dàng sinh ra biến cố, bởi vậy tại quan hàm bên trên chen ép châu mục. Mà lại châu mục không nắm giữ quân quyền, ở một mức độ nào đó phòng ngừa châu mục thực lực làm lớn, trở thành một phương thổ hoàng đế. Châu mục phía dưới có 4 vị trọng yếu quan viên: đô đốc, nắm giữ một châu quân sự, biệt giá tổng sự sử, phụ tá châu mục xử lý châu phụ bên trong các loại công văn, chúng thuộc quan chi trưởng, trị bên trong tổng sự sử, nắm giữ châu nội quan lại tuyển cử, kiêm phụ tá châu mục đảm nhiệm, địa vị thứ hai, giám sứ tổng sự sử. Đảm nhiệm cái này trước quan người, là triều đình phái xuống đến người, mục đích là vì giám thị cùng đốc xúc quan viên địa phương. 4 người lấy châu mục cầm đầu, hợp thành một châu cao nhất cơ cấu quyền lực. Biệt giá tổng sự sứ cùng các ngươi vương gia là cái gì quan hệ? Biệt giá tổng sự sứ là vương gia người. Vương Thiên Lai đáp lại nói. Nghe vậy Thạch Phong thầm than vương gia không hổ là Đông Dương thành đệ nhất thế gia, trong tộc có người ngồi vào vị trí này. Tâm niệm vừa động, vương gia là Đông Dương quận đệ nhất thế gia, đã đến rồi vương gia, định đi kho báu nhìn một chút, có cái gì tốt đồ vật. Vương gia kho báu tại cái gì địa phương, mở ra bảo khố chìa khóa ở nơi nào, còn có các ngươi vương gia thực lực mạnh nhất là ai. Thạch Phong chuẩn bị tại vương gia tìm kiếm kho báu, rồi mới đem vương gia cướp bóc trống không. Vương gia kho báu tại ta ở căn phòng này, chuyển động trên kệ một cái bình sứ, liền sẽ lộ ra một cánh cửa, vương gia người thực lực mạnh nhất là vương gia lão tổ, tu vi tiếp cận kim đăng cảnh. Một mực tại bế quan, không hỏi thế sự. Vương Thiên Lai nói từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên chìa khóa. Thạch Phong tiếp nhận Vương Thiên Lai đưa tới ngọc chất chìa khóa, ánh mắt chuyển động, đáy mắt lướt qua một vẻ sắc ý. Luôn luôn là có cửu báo cửu, Vương Thiên Lai an bài Vương gia người ám sát bản thân, thù này tự nhiên muốn báo, dù là hắn là Vương gia tộc trưởng. Thạch Phong quyền phải vung ra, đập nát Vương Thiên Lai đầu, thi thể mới ngã xuống đất, tuôn ra một ngụm kim cương bảo dương, mở ra bảo dương. Phá khiếu đan. Thạch Phong ánh mắt rơi vào Vương Thiên Lai tay phải trên ngón tay, mang theo một chiếc nhẫn, gỡ xuống chiếc nhẫn, thần niệm dò xét, phát hiện bên trong có rất nhiều nguyên thạch cùng đan dược. Vung tay lên, Vương Thiên Lai thi thể hóa thành một mịn. Đi tới giá đỡ bên cạnh, chuyển động phía trên trưng bày một con sứ thanh hoa bình, chỉ nghe soàn soạt một tiếng, trên vách tường mở ra một cánh cửa. Trên cửa có một lỗ thủng, ngọc chìa khóa cắm vào lỗ thủng, đại môn từ từ mở ra, Thạch Phong lập tức lách mình tiến vào trong bảo khố. Trong bảo khố rực rỡ muôn màu, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, nguyên thạch, công pháp và võ kỹ, bảo khí, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có. Thạch Phong đại thủ một cuốn, hết thảy thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Ánh mắt rơi vào một cái trên hộp ngọc, cái này hộp ngọc đặt ở vô cùng dễ thấy địa phương. Thạch Phong đi lên trước, mở hộp ngọc ra xem xét, là một gốc linh thảo, quan sát tỉ mỉ cái này gốc linh thảo. Cái này gốc linh thảo ngoại hình giống như là một con phượng hoàng, tỏa ra một cỗ huyền diệu khí tức, ẩn ẩn có thể nghe tới tiếng phượng hót. Con người bỗng nhiên co lại thành cây kim bình thường lớn nhỏ. Tiên phượng thảo. Thạch Phong kinh ngạc nói, Tiên phượng thảo là thiên cấp thượng phẩm linh thảo, tiên phượng thảo cần nhiễm phượng hoàng máu tươi tài năng sinh trưởng. Phải biết phượng hoàng là thượng cổ dị chủng yêu thú, trên thế gian đã tuyệt tích. Có thể nghĩ tiên phượng thảo là bao nhiêu chân quý. Vương gia thật sự là nội tình thâm hậu, vật khí tốt đến bạo, thế mà có thể có được một gốc tiên phượng thảo. Thạch Phong trong lòng trong bụng nở hoa, tiên phượng thảo là luyện chế thân thể một vị dược tài. Nơi đây không nên ở lâu, Thạch Phong bước nhanh rời đi kho báu. Quy 1 chương 251, thương nghị. Chương 251, thương nghị. Thạch Phong đi ra kho báu, bước ra phòng, đang muốn thi triển ảnh thân, đúng lúc này một lão giả đâm đầu đi tới. Người nọ là Vương gia lão tổ, Vương Thiên Lai vừa chết, hồn đang dập tắt, trông coi hồn đang người, hướng Vương gia lão tổ bẩm báo việc này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái bóng từ kho báu phòng đi tới. Phương nào đạo trích, tự tiện xông vào Vương gia, sát hại Vương gia gia chủ, trộm cắp Vương gia kho báu phòng, thật là không biết sống chết. Vương gia lão tổ âm trầm thấu xương thanh âm làm người không rét mà run, một câu nghiêm nghị sát ý trong phòng lan tràn ra. Bao nhiêu năm đến, còn không người dám khiêu khích Vương gia, hôm nay gặp được một cái không biết sống chết gia hỏa. Dung nhập cái bóng bên trong Thạch Phong, toàn thân siết chặt, thầm than Vương gia lão tổ không hổ là cực kỳ tiếp cận kim đan cảnh võ tu, mang tới cảm giác gáp bách viễn siêu bình thường thông huyền cảnh võ tu. Sau một khắc, Vương gia lão tổ tay phải vung ra, chấn áp hướng trên mặt đất quỷ dị màu đen cái bóng. Bóng đen trong phòng lướt qua, phá vỡ che mà đến bàn tay, máu tươi vẩy xuống không trung. Thạch Phong vô ý dây dưa, thừa cơ chạy ra phòng, nhanh như tia chớp bay tán loạn ra Vương gia. Dù sao nơi này là Vương gia đại bản doanh, Vương gia lão tổ không phải phổ thông thông huyền hậu kỳ võ tu, lại là tại Đông Dương thành bên trong, rất dễ dàng gọi đến quan phủ người. Vương gia gia chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng, thôi động gia tộc phòng ngự trận pháp, lập tức Vương gia tòa nhà xuất hiện một tầng nhàn nhạt màng mỏng, tựa như một con út ngược lấy lưu ly chén. Một cỗ trận pháp khí tức ba động càn quét hướng bốn phía, thành bên trong võ tu phát giác được cỗ khí tức này, ào ào bay lượn ra khỏi phòng tử, lăng không mà đứng. Bốn phương tám hướng quăng tới từng đạo thân niệm, chạm tới Vương gia tòa nhà phương hướng. Thạch Phong nhìn xem trước mặt phòng ngự trận, trong lòng tràn ngập khinh thường, trực tiếp chui vào trong đó. Ảnh thân cái này cửa bí kỹ vô cùng lợi hại, phòng ngự trận pháp căn bản ngăn không được, như vào chỗ không người. Mắt thấy Thạch Phong trực tiếp xuyên qua trận pháp, Vương gia lão tổ ngây ngẩn cả người, chợt đuổi theo. Nhìn xuống phía dưới, từng tòa tòa nhà đập vào mi mắt, trên đường người đến người đi, nơi mắt nhìn thấy, sâu lấn Vương gia kia đạo cái bóng không thấy tung tích. Thi triển thần niệm dò xét, tương tự không có bất kỳ phát hiện nào. Vương gia lão tổ ánh mắt lăng lệ mà âm trầm, tại chính mình ngay dưới mắt chạy trốn, xem ra người này am hiểu ẩn nút thủ đoạn. Xung quanh thần niệm quét vào Vương gia lão tổ trên thân. Hừ. Vương gia lão tổ trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Quang tới thần niệm nháy mắt thu về, Vương gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là một đời hung nhân, tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ mở làm. Vương gia lão tổ trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm ánh mắt, hung thủ chui vào Vương gia sát hại Vương gia gia chủ, đánh cắp Vương gia kho báu, tại chính mình dưới tay chạy trốn. Chuyện này truyền đi, Vương gia sẽ biến thành đám người trà dư cơm sau để tải câu chuyện, mọi người trò cười, Vương gia còn như thế nào tại Đông Dương quận đặt chân. Vương gia lão tổ thu hồi ánh mắt, trở về tòa nhà, chuẩn bị vận dụng Vương gia tất cả lực lượng, tìm ra cái này sau lưng hung thủ. Thạch Phong thi triển liễm tức thuật, cho nên thần niệm dò xét không đến tung tích của hắn. Thấy thần đọc tất cả đều rút đi, Thạch Phong bóng người nhanh chóng trở về tòa nhà. Trong mật thất, Ngư lão trở về Đông Dương thành sau một mực ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Toàn thân khí tức đã điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái. Chợt mở hai mắt ra, trong mắt hình như có điện mang lấp loé. Là thời điểm đột phá thông huyền hậu kỳ rồi. Huyết ma bản mệnh chân huyết xuất hiện ở lòng bàn tay, lập tức đem luyện hóa, mi tâm thần niệm dần dần ngưng tụ một mảnh cánh hoa. Thần niệm kịch liệt bạo động, mảnh này cánh hoa trực tiếp ầm vang sụp đổ. Ngưng tụ thần niệm thất bại. Nguyên nhân chính là thần niệm đã từng thụ thương tổn thương. Tiếp tục ngưng tụ cánh hoa, theo bản mệnh chân huyết luyện hóa, thần niệm bao trùm lấy từng tầng nhàn nhạt mắt trần có thể thấy màu đỏ. Cánh hoa ngưng tụ thành công, không có dấu hiệu hỏng mất. Tiếp theo là thứ hai cánh hoa, một hơi ngưng tụ 9 cánh hoa. Chỉ thấy một đóa 9 cánh hoa lơ lửng tại hư không bên trong, sau một khắc, đóa này thần niệm chi hoa ngập vào Thạch Phong mi tâm. Ngư lão trên thân tỏa ra khí tức liên tục tăng lên, tu vi thuận lợi đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Ngư lão thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt treo đầy tiêu dung, tại An Dương huyện giữ gìn 10 năm, cuối cùng là đạt được bản mệnh chân huyết, tấn cấp thông huyền hậu kỳ võ tu. Đứng dậy đi ra mật thất, đâm đầu đi tới một tên sai dịch. Ngư lão, Trương quận trưởng mời ngài đi qua một chuyến. Sai dịch cung kính nói. Ngư lão nhẹ gật đầu, đi theo sai dịch phía sau, đi tới đại đường. Ngư lão chúc mừng ngươi tu vi phong đại. Trương quận trưởng chắp tay. Mới vừa ở Ngư lão tấn cấp thông huyền hậu kỳ thời điểm, một cổ cường đại khí thế tại quận phủ lan tràn ra. biết rõ bế quan nhiều ngày ngư lão đột phá tu vi, thế là lập tức phân phó sai dịch hông ngư lão tới. Ngư lão cười khách khí vài câu, đặt mông ngồi ở trên ghế, bưng lên nha hoàn phụng đến nước trà uống một hơi cạn sạch. Huyết âm tà giáo làm hại địa phương mấy chục năm, là thời điểm nên diệt trừ cái này tà giáo, tìm ngư lão tới là vì thương lượng diệt trừ huyết âm tà giáo. Trương quận trưởng thẳng thắn nói thẳng ra mời ngư lão đến mục đích. Nghe tới huyết âm tà giáo mấy chữ này, ngư lão nhắm lại trong hai mắt lóe qua một vẻ sắc cơ. Thân niệm bị thương, chính là bái huyết âm tà giáo ban tặng. Mười mấy năm trước huyết âm tà giáo đại trưởng lão làm hại một phương, thân là đao sắt bộ đầu tiến đến đuổi bắt. Song phương phát sinh kịch liệt chém giết, đại trưởng lão là ngư lão đối thủ, thừa dịp đại trưởng lão không sẵn sàng, thi triển tà thuật đánh lén, dẫn đến hắn thần niệm thụ thương. Huyết âm tà giáo việc gác bất tận, người ở bên trong tất cả đều là tà tu, chết ở trong tay bọn họ dân chúng không biết có bao nhiêu, quả thực chính là một viên đũa ác tính, một ngày không diệt trừ huyết âm tà giáo, dân chúng liền muốn thụ một ngày tội. Ngư lão đối huyết âm tà giáo căm thù đến tận xương thủy, bởi vậy giơ hai tay tán thành Trương quận trưởng đề nghị. Là trọng yếu hơn là, ngư lão bây giờ là đao sắt bộ đầu, lần này tu vi đạt tới thông huyền hậu kỳ, phù hợp tấn thăng ngân đao bộ đầu điều kiện, nhưng là công tích điểm còn kém một chút. Nếu như diệt trừ huyết âm tà giáo, sẽ thu hoạch được một số lớn công tích điểm, dựa vào nhóm này công tích điểm, đủ để cho hắn tấn thăng ngân đao bộ đầu. Thấy ngư lão giúp đỡ chính mình, Trương quận trưởng nụ cười trên mặt càng hơn. Chính hắn đồng dạng cần chói sáng chiến tích, tại 5 năm nhiệm kỳ vừa đến, đề bạt đến châu phủ nhậm chức. Huyết âm tà giáo tại Thanh Châu cảnh nội đều có nhất định hung danh. Diệt trừ huyết âm tà giáo phần này công lao, đầy đủ khiến cho hắn tại mấy năm sau cao thăng đến quận phủ. Tốt. Ngư lão cung cấp ủng hộ, lần này tiêu diệt huyết âm tà giáo thắng lợi trong tầm mắt, ngư lão thực lực đại trướng, đến lúc đó còn muốn phiền phức ngư lão xuất thủ, một lần hành động dẹp tiến huyết âm tà giáo. Trương quận trưởng cười lớn một tiếng, phản phất huyết âm tà giáo búng tay tức diệt. Trương quận trưởng quá khen, huyết âm tà giáo thực lực không tầm thường, trong giáo thông huyền cảnh võ tu có không ít, khai khiếu cảnh võ tu càng là rất nhiều, nhất là hắn giáo chủ, nghe nói thực lực sắp đột phá kim đan cảnh. Ngư lão lo lắng Trương quận trưởng khinh thị huyết âm tà giáo, từ đó bị thiệt lớn, thế là mở miệng nhắc nhở một phen. Huyết âm tà giáo có thể tung hoành mấy quận, nhiều lần tránh thoát quan phủ vây quét, nhất định là có mấy phần bản sự. Trương quận trưởng nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ không chủ quan. Quy 1 chương 252, huyết âm giáo. Chương 252, huyết âm giáo. Ngư lão nhìn về phía huyết âm tà giáo, hỏi ra nghi ngờ của mình. Huyết âm tà giáo không có cố định ổ nhóm, như thế nào đem bọn hắn một mẹ hút gọn, ngược lại là một nan đề. Cái này không cần lo lắng, căn cứ ta nắm giữ tình huống mới nhất, huyết âm tà giáo gần nhất chuẩn bị mưu đồ bí mật một việc lớn. Huyết âm tà giáo giáo chúng sẽ tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó một mẹ hút gọn. Trương quận trưởng vơ vét đến tin tức này, đây là bao vây tiêu diệt huyết âm tà giáo tốt đẹp thời cơ. Huyết âm tà giáo tập hợp một chỗ chuẩn không có chuyện tốt, nói không chừng lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, tại cái gì địa phương tụ hội, ta đi đem bọn hắn bắt trở lại. Ngư lão cùng huyết âm tà giáo đánh qua rất nhiều lần quan hệ, biết rõ cái này hỏa người là cái gì mặt hàng, không chừng tại mưu đồ bí mật chuyện xấu. Theo tin tức, bọn họ là tại chợ đen tập hợp, đi người đều là một chút khai khiếu cảnh trưởng lão. Trương quận trưởng đem mình lấy được tin tức nói ra. Nếu là cái này dạng, ta liền điều động Thạch Phong bộ đầu tiến đến dò xét một phen. Nghe vậy ngư lão mất hết cả hứng, còn tưởng rằng là mấy mảnh cá lớn, kết quả là một đám tôm kép, tự nhiên là mất đi hứng thú. Theo sau ngư lão rời đi nơi này, đi Thạch Phong trong nhà. Thạch Phong ngươi là gan không nhỏ, dám ở nơi này đã mất tích rất nhiều người. Ngư lão trêu ghẹo nói. Đoạn thời gian trước, ban đêm trong sân tràn ngập một cỗ quỷ khí, ta bước vào sân sau, phát hiện mình đi tới quỷ quận, cũng không biết nhà này tòa nhà có cái gì cổ quái, có thể để cho ta xuyên qua không gian. Ngư lão kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra điểm cái gì, liền đem tòa nhà phát sinh chuyện quỷ dị đầu đuôi nói cho ngư lão. Ngư lão lẳng lặng nghe Thạch Phong miêu tả, lông mày chăm chú nhăn thành rồi một đoạn, rơi vào trầm tư. Trực tiếp từ viện tử xuyên qua không gian đi quỷ quận, quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết chỉ có nguyên thần cảnh võ tu tài năng vượt ngang không gian. Ánh mắt hồ nghi dò xét tòa này tòa nhà, thân niệm trải rộng ra, trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đất, một gốc thảo, tất cả đều dò xét vài chục lần. Nhưng mà không có phát hiện bất cứ gì thường nào, càng như vậy, càng nói rõ tòa này tòa nhà quỷ dị. Sự ra khác thường tất có yêu nghiệt. Rất có thể là nguyên thần cảnh đại năng thủ bút, bản thân nhìn không ra, điều này cũng rất bình thường. Ngư lão thu hồi thần niệm, nhìn chăm chú lên Thạch Phong, biểu lộ ngưng trọng nói: "Rất có thể là nguyên thần cảnh võ tu thi triển thủ đoạn, ta kiến nghị ngươi vẫn là thay cái chỗ ở, nơi này không an toàn." Nghe vậy Thạch Phong biểu lộ âm tình bất định, trong lòng bừng tỉnh, khó trách vương gia trăm phương ngàn kế giành tòa này tòa nhà, nguyên lai tòa này tòa nhà bí mật cùng nguyên thần cảnh võ tu có quan hệ. Nếu là như vậy, tòa này tòa nhà càng không thể bán, vạn nhất là một nơi cơ duyên, vậy mình liền kiếm bộn rồi. Lần này tìm ngươi có việc thương lượng, Trương quận trưởng vừa rồi tìm ta nói chuyện, chuẩn bị tiêu diệt huyết âm tà giáo. Huyết âm tà giáo khai khiếu cảnh trưởng lão tại chợ đen bí mật gặp mặt, hy vọng ngươi đi một chuyến chợ đen, thăm dò bọn hắn âm thầm đang làm cái gì âm mưu. Ngư lão nói ra ý đồ đến. Chuyện này liền giao cho ta, ngư lão ngươi đem tâm thả lại bụng. Thạch Phong nhẹ gật đầu, dù sao gần nhất rỗi rảnh cũng không sự. Đối với Thạch Phong thực lực, ngư lão mười phần có lòng tin, liền xem như đối mặt thông huyền cảnh võ tu, Thạch Phong đều có sức đánh một trận. Thạch Phong không chút do dự, lúc này cùng ngư lão cáo từ rời đi, tiến về chợ đen. Đi tới chợ đen, Thạch Phong trực tiếp tiến vào xem bói cát, thần toán tử đã ngâm được rồi một bình trà, hiển nhiên tính tới Thạch Phong sẽ đến nơi này. Thạch Phong xuống tới, tiếp nhận thần toán tử đưa tới nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Thần toán tử tiền bối, ta lần này tới là có việc muốn nhờ, làm phiền ngươi giúp ta tìm một bọn người. Nói cái gì câu hay không, có việc cứ nói đừng ngại. Thần toán tử khoát tay áo, để Thạch Phong không cần khách khí với hắn. Cái này hỏa người ngay tại chợ đen, vị trí cụ thể ta không biết, bọn họ là huyết âm tà giáo. Nghe vậy thần toán tử bấm ngón tay tính toán, theo sau phun ra một cái tên. Thường Lâm khách sạn. đa tạ thần toán tử tiền bối. Thạch Phong nói tiếng cảm ơn, liền cáo từ rời đi xem bói cát, tiến về Tường Lâm khách sạn. Thạch Phong đi tới khách sạn Tường Lâm, ánh mắt tại trong hành lang quét qua, ánh mắt rơi vào một bàn khách nhân trên thân. Bàn này khách nhân vừa rồi xong cơm, đứng dậy rời đi vị trí, trở lại lầu 2 trong sương phòng. Thấy thế Thạch Phong đi tới trước quầy, mở một gian sương phòng. Vào phòng, lập tức thi triển ảnh thân, thân thể dung nhập vào cái bóng bên trong, trực tiếp xuyên qua vách tường, tiến vào huyết âm tà giáo ở gian phòng. Lúc này trong phòng có 5 người, mấy người đều là lộ ra áo trùm nấu mì cho. Mấy người kia chính là huyết âm tà giáo trưởng lão, ngồi vây chung một chỗ, thương lượng chuyện gì? Còn thiếu một người, quỷ bà thế nào không có tới, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Có người hỏi. Quỷ bà chết rồi. Tam trưởng lão nói. Nghe tôi quỷ bà chết rồi, cái khác mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Quỷ bà thực lực không yếu, thế nào sẽ chết? Là ai giết quỷ bà? Thật to gan, quả thực là không muốn sống, hoàn toàn không đem huyết âm tà giáo để vào mắt. Nhất định phải vì quỷ bà báo thù. Mấy tên trưởng lão lòng đầy căm phẫn kêu gào. Được rồi, đại gia yên lặng một chút. Tam trưởng lão phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tam trưởng lão. Quỷ bà thù khẳng định phải báo, nhưng không phải hiện tại, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Tam trưởng lão dừng một chút, ngữ khí biến ngưng trọng lên. Giáo chủ đại nhân sự kiện kia chính thức khởi động, do chúng ta mấy người dẫn đầu. Nghe được câu này, mấy người còn lại đoan chính tư thế ngồi, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Một khi thành công, giáo chủ đại nhân tu vi trực tiếp đột phá kim đan cảnh, chúng ta huyết âm tà giáo thực lực đại trướng. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp tam trưởng lão, hoàn mỹ hoàn thành sự kiện kia. Vì giáo chủ, toàn lực ủng hộ tam trưởng lão. Mấy tên trưởng lão hào hào tỏ thái độ. Tam trưởng lão thấy mấy người tích cực hưởng ứng, hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện này là giáo chủ đại nhân tự mình giao phó, chúng ta nhất định phải coi trọng, quyết không thể có nửa điểm qua loa, không phải giáo chủ trách cứ xuống tới, người ta đảm đường không nổi. Tam trưởng lão ngưng tiếng nói. Chuẩn bị ở đâu cái huyện thành thi triển bí thuật, trợ giáo chủ đại nhân đột phá kim đan cảnh. Có trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão cũng tới chợ đen, chờ nhị trưởng lão phân phó, đại gia riêng phần mình tản đi, có thể tự do hoạt động, nhưng là không thể rời đi chợ đen. Tam trưởng lão dặn dò. Mấy tên trưởng lão hào hào gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Theo sau rời đi phòng, chỉ còn lại tam trưởng lão một người lưu tại trong phòng. Mấy tên trưởng lão đi ra khách sạn, có đi bày quầy bán hàng quảng trường mua đồ vật, có thì là tại chợ đen đi dạo. Chợ đen có một nhà thúy hồng lâu, cảnh xuân tươi đẹp, bên trong tất cả đều là tuổi trẻ nữ tử, tu vi đều không thấp. Trong đó một tên trưởng lão bước vào thúy hồng lâu, chọn một cô nương, trực tiếp tiến vào một gian sương phòng. Hắn không biết là từ ra khách sạn Tường Lâm bắt đầu, Thạch Phong theo thật sát hắn phía sau, theo đuôi tiến vào thúy hồng lâu. Thạch Phong đồng dạng mở một gian sương phòng, ngay tại hắn sát vách.